Chương 227, Dũng Sương là nỏ. Chương 227, Dũng Sương là nỏ. Một đám người đứng tại Hạ Vân Sơn động cửa ra vào, không ngừng nói chính mình đã từng đưa cho Hạ Vân đồ vật. Biết những người này đã từng đưa qua chính mình lễ vật, nhưng nhìn lấy ồn ào không nghỉ đám người, Hạ Vân cũng chỉ có thể cười hỏi, không biết mọi người tới tìm ta, có chuyện gì không? Hạ Vân vừa nói xong, lập tức liền có người cướp hồi đáp, Hạ Vân à, chúng ta đều là ứng Đồ Sơn thị tộc sở cầu, đến đây đưa Chu La Thú. Cũng từ những cái kia Đồ Sơn thị tộc nhân khẩu bên trong, biết tại sao muốn đưa Chu La Thú tới, chúng ta tới là muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không để cho người của chúng ta cũng tới học một chút dây da chế tác. Dù sao, dây da thứ này, Đồ Sơn thị tộc về sau cũng sẽ mở rộng, nhưng là chúng ta bộ lạc những người bình thường kia cùng tiểu hài, thật đợi không được. Nói, người kia liền từ phía sau mình túi da thú bên trong, móc ra một cây lớn bằng bắp đùi, gần cao một thước màu tím sáu cạnh thủy tinh, đưa cho Hạ Vân nói đây là ta bắt mang bộ lạc đời trước thủ lĩnh, ngoài ý muốn đoạt được. Ta liền đem nó, làm lễ vật cho ngươi. Nói xong, người kia trực tiếp đem thủy tinh phóng tới Hạ Vân trên giường, căn bản không cho Hạ Vân cơ hội cự tuyệt. Những người khác thấy cảnh này, lập tức từ trên người chính mình, móc ra bọn hắn cho là quý giá vật phẩm, nhao nhao phóng tới Hạ Vân trên giường. Nhất hiếm thấy là thuộc Sơn Nhu bộ lạc, bọn hắn giống như đã sớm chuẩn bị. Sơn Nhu bộ lạc dẫn đội chiến sĩ, trực tiếp để cho người ta cong đến một cái con ngẻ con. Đem không ngừng ngu ngu thét lên con ngẻ con, nhét vào có chút ngây người Hạ Vân trong ngực, cái kia Sơn Nhu bộ lạc dẫn đội chiến sĩ, lúc này mới đối Hạ Vân giải thích nói, đây là ta Sơn Nhu bộ lạc thủ hộ thú Thiên Thanh Thần Nhu, năm nay vừa sinh hạ ngẻ con, ta thụ vu công nhờ bà, đưa nó đưa tới Hạ bộ lạc. Nghe vậy, Hạ Vân nhìn xem bị mạnh nhét vào ngực mình ngẻ con, có chút mắt trợn tròn. Vật nhỏ này, thật có thể tùy ý tặng người sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Vân có chút không quyết định chắc chắn được, đội vàng hô ở bên cạnh xem trò vui Lôi Long, để hắn cứ gọi Vu Công đến một chuyến. Không bao lâu, Lôi Long liền mang theo Vu Công đến đây. Nhìn xem tại Hạ Vân trong lực, còn tại không ngừng dãy rủa tiểu nữ thể, Vu Công gật đầu cười, ra hiệu Hạ Vân, vật nhỏ này có thể nhận lấy. Gặp Vu Công gật đầu, Hạ Vân lúc này mới yên tâm lại, đem tiểu nữ thể giao cho Lôi Long, để hắn mang về, để buồn buồn trước chiếu cố một chút. Các loại Lôi Long cùng Vu Công sau khi rời đi, Hạ Vân nhìn xem đám người, nói thẳng, mọi người muốn học cũng có thể, nhưng là không thể làm nhiễu Đồ Sơn thị tộc những người kia. Dứt lời, đám người lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta những bộ lạc nhỏ này người cũng không dám cách Đồ Sơn thị tộc những người kia quá gần. Đưa tiến đám người sau, Hạ Vân vừa nằm dài trên giường, còn không có nhắm mắt lại, liền nghe Lôi Long lần nữa hô, Hạ Vân, Vu Công để cho ngươi chỗ của hắn đi một chuyến, nói là có chuyện tìm ngươi. Vu Công không nói gì sự tình sao? Hạ Vân có chút bực bội hỏi ngược lại. Lôi Long, lão nhân gia ông ta không nói, ta cũng không dám hỏi. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể từ trên giường bò lên, có chút không tình nguyện, hướng Vu Công sơn động đi đến. Vừa tới Vu Công Sơn động cửa ra vào, Hạ Vân lại thấy được Nam Minh Địa Vu. Chỉ gặp hắn chỉ vào Vu Công Sơn động trên mặt đất, trước đó chính mình đưa qua sảng nọ mô hình, chậm rãi mà đàm đạo. Nơi này, chúng ta có thể dùng lôi trúc cùng lưu giác, còn có vân hổ xương sống lưng chế tác. Về phần cung huyền, trực tiếp dùng bích linh chu ti hoặc lục nhãn ma chu ti chế tác. Vậy cái này dễ xả ngang làm sao bây giờ? Đang lúc Vu Công đưa ra vấn đề lúc, liền thấy Hạ Vân đã xuất hiện tại cửa hàng, đội vàng hướng hắn hô, tranh thủ thời gian tiến đến, thứ này dù sao cũng là ngươi chế tác, ngươi cũng có thể để điểm ý kiến. Nghe vậy, Hạ Vân nhấc chân đi vào Vu Công sơn động. Mới vừa vào đi, Nam Minh Địa Vu liền đối với Hạ Vân hỏi, ngươi cảm thấy món đồ này chúng ta làm như thế nào chế tác mới tốt? Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân chỉ có thể nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Cánh cung, chúng ta nhất định phải tuyển dụng có giãn cùng độ cứng hơi tốt vật phẩm. Dù sao cái đồ chơi này, quyết định nó phát ra bắn tên mũi tên sẽ có bao lớn uy lực. Về phần giá đặc cung, rắn chắc là được, nhất là dùng để cắm cánh cung địa phương. Về phần cung huyền, dùng lục nhãn ma chu ti cùng lục dực phi mãng bị lăn lộ chế, cường độ hẳn là đủ rồi. Ta cảm thấy hẳn là cho thứ này làm giá đỡ, đem nó cố định tại chỗ cao, làm tiếp một cái có thể làm cho nó vừa đi vừa về chuyển động vật phẩm, vậy liền tốt nhất rồi. Hạ Vân vừa nói xong, Vu Công liền đối với ngoài động hồ, Mặc Giác, ngươi cũng nghe được đi. Nắm chặt thời gian, đem lôi trúc cùng thú cốt mang tới đi. Khi Hạ Vân quay đầu lúc, chỉ có thấy được thủ lĩnh Mặc Giác xoay người bóng lưng. Không đợi bao lâu thời gian, thủ lĩnh Mặc Giác liền mang theo thú cốt cùng lôi trúc đến đây. Lôi trúc là cây kia dị biến màu vàng lôi trúc, thú cốt là Đồ Sơn Bắc trước đó đưa cho Hạ Vân vân hổ, sơn địa cự hùng cùng bạo long thú. Nhìn xem cái kia ba bức khung xương khổng lồ, Hạ Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra, trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, cái này mẹ nó đều là đồ của ta. Khi Hạ Vân đưa ánh mắt liếc nhìn Vu Công lúc, liền nghe Vu Công nói ra, Hạ Vân, ta biết, những vật này vốn nên thuộc về ngươi, nhưng bộ lạc tình cảnh ngươi cũng rõ ràng. Yên tâm đi, bộ lạc sẽ không trắng chiếm ngươi tiện nghi, về sau tự nhiên sẽ bồi thường cho ngươi. Cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công lại đối Nam Minh Địa Vu nói dung luyện loại đẳng cấp này thu cốt, chỉ có thể phiền phức lão sư ngài đã tới. Trong ngay mắt, Hạ Vân có chút hoài nghi, lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hắn nghe được cái gì? Dung luyện thú cốt. Gia thú hoặc hung thú thú cốt có thể dung luyện. Không đợi Hạ Vân hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc, hắn liền thấy vị kia Nam Minh Địa Vu trên một bàn tay toát ra một đoàn trắng đen xen kẽ hỏa diễm. Theo đoàn hỏa diễm kia xuất hiện, trong sơn động nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tiếp lấy, Hạ Vân liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp vị kia Nam Minh Địa Vu phất tay đem trên tay đoàn kia trắng đen xen kẽ hỏa diễm ném tới bạo long thú thú cốt bên trên, cả hai vừa mới tiếp xúc, bị ngọn lửa đốt tới địa phương, trong nháy mắt hóa thành chất lỏng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trán, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, đã hóa thành nỏ đỡ bạch cốt, sững sờ xuất thần. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, trên mặt đất vân hổ không xương, cùng cây kia dị biến lôi trúc, lần lượt trở thành chất lỏng, không bao lâu liền biến thành kim bạch giao nhau cánh cùng, cùng nỏ đỡ nối liền thành một thể. Ngay sau đó, trên đất sơn địa cự hùng khung xương, liền bị Nam Minh Địa Vu luyện chế thành mạnh bắn tên giá đỡ. Liền ngay cả Hạ Vân trước đó nói lên chuyển động yêu cầu, cũng bị giải quyết tốt đẹp. Chương 228, Địa Vu chi lực chương 228, Địa Vu chi lực ngay tại Hạ Vân coi là bộ này máy bắn tên đã hoàn mỹ vô quyết lúc, chỉ gặp Vu công lại từ hắn sơn động góc tường, ôm tới một cây to lớn như giác. Nhìn xem cây kia quen thuộc như giác, Hạ Vân khỏe miệng hung hăng rung động mấy cái, hắn nhận ra cây kia như giác, đó là năm ngoái tham gia Sơn Như bộ lạc giao dịch lúc, Sơn Như bộ lạc thủ lĩnh Man Sơn đưa cho chính mình. Nam Minh Địa Vu từ Vu công trong tay tiếp nhận như giác sau, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là bàn tay đi lên vỗ, cây kia nguyên bản rất là rắn chắc như giác, liền thành một đoàn bột phấn. Một màn này, để Hạ Vân quả thực chấn kinh không nhỏ. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là như thế nào lực lượng mới có thể đem cây kiêm lưu giác trong chốc lát hóa thành một phấn. Hạ Vân rất muốn biết đáp án, nhưng hắn rõ ràng hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm, hắn chỉ có thể ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem. Nam Minh Địa Vu đem lưu giác làm là bột phấn sau, hắn trên một thủ trưởng khác xuất hiện lần nữa đoàn kia trắng đen xen kẽ hỏa diễm. Lần này đoàn hỏa diễm kia bị Nam Minh Địa Vu điều khiển, nhẹ nhàng bám vào tại cánh cung mặt ngoài. Theo hỏa diễm thiêu đốt, cánh cung ngoại tầng bắt đầu mềm hóa, dần dần hóa thành kim bạch sen lẫn chất lỏng. Những cái kia kim bạch sen lẫn chất lỏng lấy một loại đặc biệt quy luật chậm chậm lưu động, cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Nam Minh Địa Vu lại bắt đầu động thủ, đem lưu giác biến thành bột phấn, chậm rãi vung vào ngay tại lưu động kim bạch sắt chất lỏng. Theo Nam Minh Địa Vu trong tay bột phấn hao hết, nguyên bản lưu động chất lỏng bắt đầu ngưng kết, cánh cung mặt ngoài tạo thành từng đạo kim, trắng, đen ba màu, xen lẫn đường vân. Gặp Nam Minh Địa Vu rốt cục dừng tay, Hạ Vân có chút hiếu kỳ đi đến cánh cung bên cạnh, một tay nắm chặt cánh cung cuối cùng, liền muốn thử nhìn một chút, cái đồ chơi này đến cùng cứng đến bao nhiêu. Không thử không biết, thử một lần giật mình. Thân là nhị cấp chiến sĩ Hạ Vân, đừng nói là một tay, coi như hắn đem toàn thân mình khí lực toàn bộ bạo phát đi ra, cây kia cánh cung vẫn là không nhúc nhích. Nhìn thấy Hạ Vân đã mặt đỏ lên, Vu Công lập tức cười nói, "Tiểu gia hỏa, đừng uổng phí sức lực. Nếu là ngươi một cái nhị cấp chiến sĩ, đều có thể đưa nó kéo động, ta làm sao cầu mãi lao sư đến giúp đỡ đâu? Thứ này, muốn kéo động, tối thiểu phải tam cấp đỉnh phong chiến sĩ mới được. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là nắm chặt thời gian, chế tạo ra có thể sử dụng cung huyền. Đi, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ để cho Mặc Giác đem lục nhãn ma chu ti đưa đến ngươi nơi đó các loại Vu Công giao phó xong sau." Hạ Vân vừa định quay người rời đi, liền nghe đến Vu Công đối với hắn lão sư Nam Minh Địa Vu nói muốn chế tác ra có thể giết chết man thú mũi tên, chỉ sợ còn phải do lão sư ngài xuất thủ làm ra chờ chút, ta liền để Mặc Giác, tướng bộ thông minh hiện hữu cao cấp hung thú chảo răng, toàn bộ đưa tới. Nghe đến đó, Hạ Vân lúc này mới hồi tưởng lại, trước đó thủ lĩnh Mặc Giác đưa tới cái kia ba bộ thú cốt cũng bị mất manh mướt. Nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng xoay người, đối với Vu Công nói ra, "Mặc khác ta cũng không cần, nhưng Vân Hổ răng nanh, nhất định phải lưu cho ta một viên." Nghe Hạ Vân nói như vậy, Vu Công cười nói, "Vân Hổ lớn nhất cái kia hai viên răng nanh đều lưu cho ngươi." Đạt được Vu Công cam đoan sau, Hạ Vân lúc này mới yên tâm rời đi. Hạ Vân cũng không có sốt ruột về chính mình sân động, mà là đi trước trên quảng trường, căn dặn những cái kia phụ trợ dạy học nhân viên, để bọn hắn trước phân ra một người, đi dạy một chút những cái kia về sau bộ lạc nhỏ người. Trở lại chính mình sân động, Hạ Vân tìm ra Lục Dực Phi mang bì, vừa định động thủ cắt cắt, liền nhớ lại lúc trước hắn từ Vu Công sân động lúc rời đi, thế mà quên đi thước đo tấc. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa trở về Vu Công sân động. Nhìn thấy Hạ Vân lại tới, Vu Công hơi kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Hạ Vân xấu hổ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta trước đó lúc rời đi, quên đi thước đo tấc. Đo xong, nắm chặt thời gian đem cung huyền chế tác được. Chúng ta nhất định phải tại lão sư trước khi rời đi, hoàn thành khảo thí." Vu Công nghe thấy lời ấy, Hạ Vân luống cuống tay chân đo xong kích thước sau, lập tức quay trở về chính mình sân động. Trở về sau, Hạ Vân lập tức bắt đầu động thủ cắt chém Lục Dực Phi mang bì, không đợi hắn cắt chém xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền đưa một bó lớn lục nhãn ma chu ti tới. Trước khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác đem Vân Hổ hai cái răng nanh ném cho Hạ Vân nói, "Đây chính là đồ tốt, ngươi rèn luyện thời điểm cẩn thận một chút." Hạ Vân chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại, chính mình rèn luyện thời điểm nhất định sẽ coi chừng. Đưa tiễn thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân lại bắt đầu bận rộn. Vì cam đoan máy bắn tên sử dụng cung huyền đầy đủ rắn chắc, Hạ Vân bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian mới đem chế tác tốt. Tại trong 2 ngày này, còn phát sinh một cái đặc biệt khúc nhạc dạo ngắn. Ngày thứ 2 chạm vào tối, vừa chế tác tốt cung huyền, Lôi Long liền ôm cái kia Thiên Thanh Thần Như Né Con đến tìm Hạ Vân. "Hạ Vân, ngươi nói chúng ta cho tiểu gia hỏa này lấy vật gì danh tự tốt? Dù sao, tiểu gia hỏa này thế nhưng là Sơn Như bộ lạc, cái kia Thiên Thanh Thần Như hậu đại, danh tự nhất định phải lấy được tương đương bá khí mới được. Ta muốn một danh tự tốt." "Như Đỉnh Tiên Hạ Vân, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào?" Nghe vậy, Hạ Vân lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp trả lời, "Còn Như Đỉnh Tiên, ngươi tại sao không cứ gọi Như Phi Thiên đâu?" "Lôi Long." "Như Phi Thiên cũng được. Biểu thị tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên, có thể bay đến bầu trời." "Hạ Vân, nếu không, ngươi cũng cho nó lấy cái danh tự đi. Ngươi nếu không muốn lấy, về sau cái kia nghe con, liền gọi Như Phi Thiên lần này." Hạ Vân trực tiếp làm trả lời, "Như Ma Vương, Như Bá Thiên hai cái danh tự này, ngươi tùy tiện chọn một." Hạ Vân vừa nói xong, Lôi Long liền vỗ đùi nói, "Về sau, liền gọi cái kia ngẽ con như ma vương. Nhiều bá khí nhìn xem còn tại liễu lo không ngừng lôi long, Hạ Vân chỉ có thể đối với hắn nói ra, ta còn có vu công lời nhắn nhủ việc cần hoàn thành, danh tự sự tình ngươi tùy ý. Đuổi đi lôi long, Hạ Vân vừa cẩn thận kiểm tra một lần, làm dương nỏ chế tác cung huyền, xác định không sai sau, Hạ Vân mới cầm nó hướng vu công sơn động đi đến. Mới vừa vào đi, Hạ Vân liền thấy ngay tại lao tên nỏ vu công. Ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Vân, vu công cười hỏi, làm xong? Hạ Vân gật đầu nói, tốt. Vu công, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian lấy tới lắp đặt, chúng ta kéo ra ngoài thử một chút đang giả vờ cung huyền lúc. Hạ Vân lắm miệng hỏi một câu, vu công, ngày đó Nam Minh địa vu hán là thế nào đem cây kiêm lưu giác biến thành một phấn? Dứt lời, vu công một mặt ngưng trọng trả lời, đó là độc thuộc về địa vu thủ đoạn. Ngưng địa mạch chi khí trong tay bên trong, đập vụ một cây lưu giác, dễ như trở bàn tay, đừng nói là lưu giác, coi như sơn lưu bộ lạc cái kia thiên thanh thần lưu chính mình tới, lão sư cũng có thể dùng địa mạch chi khí đem nó ép thành bánh thịt. Nghe vu công giải thích như vậy, Hạ Vân lại bắt đầu truy vấn, cái gì là địa mạch chi khí? Vu công, vu người đến nhân vu đỉnh phong sau, liền có thể từ núi non sông ngòi ở giữa cảm giác được một tia địa mạch chi khí. Địa mạch cũng chính là đại địa mạch lạc. Vu người đến địa vu chi cảnh sau, liền có thể từ sông núi mạch lạc ở giữa rút ra bộ phận địa mạch chi khí, nắm giữ địa mạch chi khí, chẳng khác nào nắm giữ đại địa mạch lạc. Địa vu giả lợi dụng địa mạch chi khí, nhưng tại trong phạm vi nhất định cải biến sông núi hình dạng mặt đất, cũng có thể mượn địa mạch chi khí để mà đối địch hoặc chấn áp. Chương 229, uy lực kinh người. Chương 229, uy lực kinh người. Các loại vu công sau khi giải thích xong, Hạ Vân kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt, lại hỏi, cái kia lấy lao sư của ngài Nam Minh địa vu năng lực, hắn có thể thay đổi bao lớn phạm vi hình dạng mặt đất? Bị Hạ Vân hỏi lên như vậy, vu công một mặt kiêu ngạo trả lời, lão sư ta Nam Minh địa vu, đây chính là địa vu đỉnh phong chi cảnh, nếu là hắn dùng hết toàn lực, chúng ta toàn bộ hạ bộ lạc trong nháy mắt liền sẽ bị chôn ở lòng đất. Vu công lý do thoái thác, để Hạ Vân minh bạch địa vu đỉnh phong chi cảnh sẽ có cường đại cỡ nào. Xem chừng hạ bộ lạc chiếm diện tích, Hạ Vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, một cái địa vu đỉnh phong, đơn giản chính là một cái hành tẩu gió đông đạn đạo, hơn nữa còn là thuần phát. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, chẳng phải là vô địch. Gặp được thấy ngứa mắt, liền cho hắn đến một phát ngay tại Hạ Vân ý nghĩ kỳ quái lúc, vu công mở miệng đánh gây hắn. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, đem cái này đại gia hỏa xuất ra đi thử xem. Khi phản ứng Hạ Vân, hỏi đội, chúng ta không tìm những người khác tới hỗ trợ sao? Nghe vậy, vu công khoát tay áo, nói ra, không cần, ta chỉ là muốn thử một chút, thứ này có thể hay không dùng, uy lực như thế nào, ngươi trước tiên đem cái kia mấy cây mũi tên xuất ra đi. Hạ Vân chỉ có thể theo vu công lời nói, xoay người đem trên mặt đất cái kia bảy cái tiểu hài lớn bằng cánh tay, dài hơn 4 mét nọ khổng lồ mũi tên ôm lấy, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Khi Hạ Vân buông xuống tên nọ, chuẩn bị lát nữa đi khiêng máy bắn tên lúc, liền thấy vu công đã một tay nâng máy bắn tên, nhanh đến cửa hàng. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vu công, Hạ Vân cũng không kinh ngạc. Vu công đem máy bắn tên mắc khung tại chính mình sơn động cửa ra vào, lấy vũ lực đem cung huyền kéo lên đi, treo ở kích phát trên trang bị, liền đối với Hạ Vân nói thả một cây trên mũi tên đến. Nhận được mệnh lệnh, Hạ Vân vội vàng đem một cây nỏ khổng lồ mũi tên bỏ vào máy bắn tên trên lỗ khảm. Nhìn xem đã có chút hưng phấn vu công, Hạ Vân coi chừng hỏi, ngươi tính bắn chỗ nào? Ta muốn hay không thông chi mọi người một chút, để phòng nộ thương. Không đợi Hạ Vân nói xong, vu công liền chỉ vào đối diện chân núi nói, cái kia một mảnh, căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ trải qua, có cái gì tốt thông báo, ta chỉ là thử một chút, thứ này đến cùng có được hay không dùng. Dứt lời, căn bản không cho Hạ Vân cơ hội phản ứng, vu công đem tên nỏ nhắm ngay đối diện chân núi, giữ lại kích phát trang bị. Tại vu công giữ lại kích phát trang bị trong nháy mắt, cây tên nỏ khổng lồ mũi tên trong nháy mắt liền biến thành một đầu bạch mang, hướng đối diện chân núi bay đi. Trong chớp mắt, một tiếng rất nhỏ trầm đục liền từ đối diện chân núi truyền đến. Hạ Vân vừa định đứng dậy tiến đến xem xét, liền nghe vu công nói gấp làm gì, lại bắn mấy cây. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể kiên trì, lần nữa đem nỏ khổng lồ mũi tên bỏ vào máy bắn tên bên trên. Một lần lại một lần, thẳng đến 7 cái nỏ khổng lồ mũi tên toàn bộ bắn xong, vu công lúc này mới ngừng lại. Bởi vì nỏ khổng lồ mũi tên bắn vào đối diện chân núi lúc, phát ra thanh âm cũng không lớn, cũng không có kinh động những người khác, vu công liền đối với Hạ Vân nói, ngươi trước tiên đem đại gia hỏa này đem đến ta trong sân động, ta đi đối diện xem xét một chút. Hạ Vân có thể làm sao, chỉ có thể chui vào máy bắn tên giá đỡ bên dưới, dùng lưng nâng lên máy bắn tên, đem nó cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến vu công trong sân động. Các loại Hạ Vân lần nữa đi ra sơn động lúc, liền thấy vu công đã trở về. Hạ Vân vừa định hỏi một chút khảo thí hiệu quả, chỉ thấy vu công vừa cười vừa nói, ngươi lập tức đi tìm Mặc Giác, để hắn dẫn người trong đêm đem những mũi tên kia móc ra. Hạ Vân gật đầu đáp ứng sau, quay người liền hướng thủ lĩnh Mặc Giác sơn động chạy tới. Vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền đem vu công yêu cầu đối với thủ lĩnh Mặc Giác thuật lại một lần. Biết được tin tức thủ lĩnh Mặc Giác lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Không bao lâu, thủ lĩnh Mặc liền mang theo mấy chục người hướng vu công sơn động đối diện chân núi chạy tới. Rất tự nhiên, Hạ Vân cũng bị thủ lĩnh Mặc Giác kéo vào đội đào móc mũ. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, mấy chục người mới đào không đến 10 mét sâu. Không phải mọi người không muốn tăng tốc đào móc tốc độ, mà là trong thân núi thạch đầu thực sự quá cứng. Màn đêm buông xuống sau vì chiều sáng, đám người chuyển đến mấy cái chứa chu la thú thú dù bạc đá. Ban đêm ánh lửa thực sự quá mức rõ ràng. Khẽ động này tĩnh, tự nhiên kinh động đến Đồ Sơn thị tộc cùng với các bộ lạc nhỏ người. Đồ Sơn thị tộc đám người còn tốt, có Nam Minh địa bù cùng bắt cấp chiến sĩ Bạch Hà tác chế, nhìn thoáng qua sau liền xoay người trở về chính mình sơn động. Trái lại bộ lạc nhỏ đám người căn cứ lập tức bắt đầu nghị luận ở Mỹ. Hạ bộ lạc những người kia đang làm gì? Đêm hôm khuya khoắt đảo hàng, có người mang theo nghi hoặc đối với bên cạnh đồng bạn hỏi. Ai biết được? Có lẽ là hạ bộ lạc, bởi vì câu được quá nhiều cá, không có chỗ chứa đựng, cố ý đêm hôm khuya khoắt đảo hàng hai ngày này. Ngươi cũng thấy đấy, mỗi ngày nhiều như vậy cá cùng thủy thú bị trở về hạ bộ lạc, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà đều ăn không hết. Ngươi xem một chút những cái kia hạ bộ lạc người, mỗi người đều ăn đến hồng quang đầy mặt, phiêu phì thể tráng. Đáng thương ta chúc dư bộ lạc những người bình thường kia cùng tiểu hài, tại thời tiết này đều có rất nhiều người muốn nói bụng, mùa mưa cùng mùa đông làm như thế nào qua. Ta cảm thấy hẳn là tìm thời gian cùng hạ bộ lạc thủ lĩnh hoặc là vu đàm luận một chút, chúng ta có thể dùng máu hung thú thịt, còn có thú cốt đến giao dịch dây da. Mặc dù chúng ta có ít người đã học được bệnh dây da, có thể chỉ dựa vào chúng ta chính mình, tại mùa mưa tiến đến trước, căn bản không làm được mấy cây. Có người lập tức trả lời, đúng vậy à, chỉ dựa vào chúng ta tự mình làm dây da, năm nay mùa đông khẳng định còn muốn người chết đói. Ta cảm thấy hẳn là nắm chặt thời gian, đem trong bộ lạc gáp đáy hòm hàng tốt, lấy ra cùng hạ bộ lạc giao dịch dây da. Có thể nhiều đổi một cây, liền nhiều đổi một cây. Người này vừa dứt lời, bên cạnh hắn lập tức liền có người đối với mình đồng bạn nhỏ giọng nói, trở về nói cho thủ lĩnh một tiếng, để hắn lập tức mang theo đồ vật đến hạ bộ lạc giao dịch dây da. Đem ngươi tại hạ bộ lạc chứng kiến hết thảy, cùng nhau cáo chi. Thấy có người rời đi, những bộ lạc nhỏ này trong đám người lập tức liền có người đối với mình đồng bạn bắt đầu căn dặn. Đối với bộ lạc nhỏ bên này phát sinh tình huống, Hạ Vân đám người cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn còn tại ra sức đào hang. Thời gian trong nháy mắt đã đến nửa đêm, những cái kia bộ lạc nhỏ người sớm đã trở về chính mình trụ sở, mà Hạ Vân bọn người vẫn tại đào hang. Rạng sáng, trời mau sáng, đào hang Hạ Vân bọn người cuối cùng từ trong động tìm ra hai cây nỏ khổng lồ mũi tên, mà bọn hắn chỗ đào chiều sâu sớm đã vượt qua 30 bước. Đào ra nỏ khổng lồ mũi tên sau, thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu tự lẩm bẩm, nghĩ không ra, thế mà có thể có như thế bí lực. Lớn như vậy lực sát thương, đừng nói là bình thường nhất cấp man thú, coi như cấp một đỉnh phong man thú, chỉ cần nó đứng đấy bất động, chúng ta liền có cơ hội đem nó đánh giết. Chương 230, đồ ăn thiếu. Chương 230, đồ ăn thiếu. Trước đó, vì tăng thêm tốc độ, đem những cái kia bắn vào trong vách núi tên nỏ mau chóng móc ra, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể đem sự tình tiền căn hậu quả đối với đám người nói một lần. Cùng đi đào hang lôi long nghe được chính mình a phụ tự lẩm bẩm, lập tức lên tiếng phản bác, a phụ, ngài gặp qua con nào man thú đứng đấy bất động? Muốn ta nói, đồ chơi kia tác dụng thật đúng là không bằng cung tiễn lớn. Không đợi lôi long nói tiếp, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức chạy lên đến đây, đối với cái mông của hắn chính là một ước, cũng mắng, ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng sự tình, vu công lão nhân gia ông ta làm sao lại không rõ? Ngươi cứ nói đi, Hạ Vân. Hạ Vân gặp thủ lĩnh Mặc Giác đem nổi vung ra trên người mình, vội vàng mở miệng giải thích, ta cảm thấy đi, vu công lão nhân gia ông ta hẳn là phải dùng vật kia, chấn nhiếp vừa đưa ra tập man thú, cũng không phải là vì giết chết dù sao, man thú thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu là một kích không chết, dẫn đến man thú nổi điên, toàn bộ hạ bộ lạc liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiện tại, hay là nắm chặt thời gian, đem những cái kia chôn ở núi đá bên trong tên nỏ móc ra lại nói. Dứt lời, Hạ Vân cũng không nói gì nữa, huy động trong tay cốt sản, tiếp tục làm móc. Lôi Long vẫn còn tiếp tục. Xem đi, người ta Hạ Vân đều nói như vậy. A phụ, ta nhìn ngươi hay là sớm một chút tắt, giết man thú ý nghĩa kia quá nguy hiểm. Ngươi cũng không thể mang theo tất cả mọi người cùng đi với ngươi mạo hiểm đi. Nói xong, Lôi Long nhìn xem sắc mặt có chút không đúng nhà mình A phụ, vội vàng chạy đến Hạ Vân bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ sánh vai đào móc. Đám người lại đào hơn 2 giờ, rốt cục đem bắn vào trong vách núi còn thừa tên nỏ toàn bộ đào lên. Thủ lĩnh Mặc Giác mang theo những tên nỏ kia đi vu công sơn động, trước khi đi nhìn xem mọi người nói, mọi người cũng vất vả cả đêm, về sớm một chút ngủ đi. Đám người trên đường trở về, Lôi Long tại Hạ Vân bên thai nhỏ giọng nói, cũng không biết Đồ Sơn thị tộc những người kia khi nào thì đi, khiến cho chúng ta bây giờ cũng không thể ra ngoài đi săn. Những người bình thường kia còn tốt, có cá cùng thủy thú thịt ăn, ta hôm qua đi cất giữ thịt khô trong sơn động nhìn xuống, trong bộ lạc thịt hung thú làm thật không nhiều lắm, giống ngươi ta loại này mới tiến cấp không lâu nhị cấp chiến sĩ, nếu như không có sung túc thịt hung thú cung ứng, thực lực thế nhưng là sẽ hạ xuống. Đối với Lôi Long phàn nàn, Hạ Vân chỉ có thể an ủi, ta sẽ mau chóng giáo hội Đồ Sơn thị tộc những người kia dây ra cùng cung huyền chế tác. Cái kia Sơn Như bộ lạc đưa tới Như Thể Tử, ngươi gần nhất cần phải dưỡng hảo, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta đoán chừng vô công cùng ngươi a phụ cũng sẽ không buông tha ngươi. Gặp Hạ Vân nâng lên Như Thể Tử, Lôi Long lập tức phàn nàn nói, tên kia so buồn buồn khi còn bé còn có thể ăn, không nói ta phải nhanh đi về cho tên kia tìm cỏ non đi. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long bóng lưng cười cười, quay người trở về chính mình sân động. Tối hôm qua tiếp tục một đêm cường độ cao lao động, để sớm đã mỏi mệt không chịu nổi Hạ Vân ngã xuống giường liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Một bên khác, thủ lĩnh Mặc Giác đi vào Vu Công sơn động sau, liền đem Hạ Vân trước đó nói những lời kia đối với Vu Công thuật lại một lần, đồng thời cũng đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Các loại thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Vu Công nhìn xem hắn, cười giải thích nói, "Hưởng ngươi thân là bộ lạc thủ lĩnh, nhìn đồ vật tầm mắt còn không bằng một đứa bé. Thứ này làm được, chỉ là vì phòng ngự man thú tập kích, ngàn bạn không thể sinh ra, dùng nó tới đối phó man thú ý nghĩ. Muốn đối phó man thú, tối thiểu nhất phải chờ ta trở thành địa bù, hoặc là trong bộ lạc xuất hiện tứ cấp chiến sĩ. Đi, ngươi đi về trước đi." Khi Hạ Vân khi tỉnh lại, đã đến trạm vào tối, đi ra sơn động sau, nhìn xem còn chưa tan đi đi Đồ Sơn thị tộc đám người, không khỏi nhớ tới Lôi Long trước đó lo lắng. Thế là, Hạ Vân vội vàng phất tay, đưa tới phụ trợ chính mình dạy học Bạch Mang, đối với hắn dò hỏi, những cái kia Đồ Sơn thị tộc người, học như thế nào? Dạy ra bệnh phương pháp, những cái kia Đồ Sơn thị tộc người đã học không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ đang dạy thụ bọn hắn, làm sao bệnh bán lục tác, đoán chừng lại có 2 ngày thời gian, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bạch Mang đối với Hạ Vân nói ra. Biết được tin tức này Hạ Vân, trong nháy mắt an tâm xuống tới. Hắn thấy, chỉ cần học được bệnh dây ra cùng bán lục tác, lại học tập cung huyền chế tác, liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ Vân liền đối với Bạch Mang nói ra, các ngươi nắm chặt thời gian, mau chóng giáo hội bán lục tác chế tác, ta nghe Lôi Long nói, trong bộ lạc chứa đựng thịt hung thú làm, đã không nhiều lắm. Hạ Vân lời nói, để Bạch Mang rõ ràng sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, Lôi Long không nói, thịt hung thú làm còn có thể chống đỡ mấy ngày? Hạ Vân, có thể chống đỡ mấy ngày ta cũng không biết, Lôi Long không nói. Hạ Vân vừa nói xong, Bạch Mang quay người liền hướng trong bộ lạc chứa đựng thịt hung thú làm sơn động chạy tới. Nhìn thấy Bạch Mang lo lắng bóng lưng, Hạ Vân cũng đội vàng đuổi theo. Lớn như vậy trong sơn động, nguyên bản nhét tràn đầy thịt khô, đã không đủ 1/10, một phen kiểm kê sau, Hạ Vân cùng Bạch Mang hai người, tính ra xuất hiện có thịt hung thú làm, đại khái còn có thể chống đỡ chừng 10 ngày. Đạt được kết luận Bạch Mang, lập tức liền muốn đi tìm thủ lĩnh cùng Vu Công hai người nói rõ tình huống, bất quá bị Hạ Vân ngăn lại. Nhìn vẻ mặt lo lắng Bạch Mang, Hạ Vân để hắn về trước đi giảng dạy những cái kia Đồ Sơn thị tộc người, chính mình sẽ đem chuyện này nói cho Vu Công cùng thủ lĩnh. Đưa tiễn Bạch Mang sau, Hạ Vân quay người liền đi tìm Vu Công cùng thủ lĩnh hai người, cũng đem đồ ăn thiếu sự tình nói cho bọn hắn. Biết được chuyện này Vu Công cũng không sốt ruột, mà là đối với Hạ Vân hỏi, ngươi đoán chừng một chút, giáo hội Đồ Sơn thị tộc những người kia, đại khái còn muốn bao lâu thời gian? Dứt lời, Hạ Vân sắc lập ngựa bắt đầu tính toán, một phen suy tư sau, hắn cấp ra đáp án. Nhanh nhất, còn cần 3 ngày tả hữu. Không đợi Vu Công nói cái gì, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn đầu nói, nếu những hung thú kia thì khô, còn có thể kiên trì chừng 10 ngày, cũng không cần phải ném trong bộ lạc sự tình, đi đi săn. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là cam đoan Đồ Sơn thị tộc người an toàn. Chờ bọn hắn đi đằng sau, chúng ta lại đi đi săn, tới kịp đợi thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Vu Công liền gật đầu nói, nói không sai, mặc kệ muốn làm gì, nhất định phải chờ đến Đồ Sơn thị tộc người an toàn rời đi. Mặc Giác, ngươi quay đầu an bài một chút, để chúng ta hạ bộ lạc chiến sĩ, mỗi ngày ăn thịt hung thú làm lúc, nhiều phối hợp một chút thịt cá hoặc thủy thú thịt. Đồ Sơn thị tộc bên kia, ta đi nói. Phân phó xong thủ lĩnh Mặc Giác sau, Vu Công lại đối Hạ Vân dặn dò, mấy ngày kế tiếp, ngươi sự tình gì đều không cần làm, chuyên tâm đi dạy những cái kia Đồ Sơn thị tộc người. Chương 231, tự mình động thủ dạy. Chương 231, tự mình động thủ dạy. Hạ Vân từ Vu Công trong sơn động lúc rời đi, trời đã tối. Trở lại chính mình cửa sơn động, Hạ Vân bắt đầu nhóm lửa thịt nướng, không đợi thịt đã nướng chín, chỉ thấy Lôi Long ôm cái kia ngẻ con đến đây. Vài tiếng non nớt châu hống, đánh gây Hạ Vân suy nghĩ, nhìn xem đã ngồi tại bên cạnh đống lửa Lôi Long, tao mày nói, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Nghe vậy, Lôi Long cười khổ trả lời, còn không phải tiểu gia hỏa này gây. Ăn cái gì không dứt trên đường trở về, ta gặp ta á phụ, nghe hắn nói bắt đầu từ ngày mai, chúng ta những chiến sĩ này liền muốn giảm bớt thịt khô. Ta ngày mai muốn đi bờ sông thử thời vận, nhìn có thể hay không làm hai đầu cự ngạc trở về, đồ chơi kia tuy nói không phải hung thú, thế nhưng so với bình thường gã cùng thủy thú năng lượng cao một chút, trước chống đỡ đi đúng rồi. Hạ Vân, ngày mai ngươi có muốn hay không cùng đi? Nhìn vẻ mặt mong đợi Lôi Long, Hạ Vân bất đắc dĩ trả lời, ta ngày mai còn muốn dạy Đồ Sơn thị tộc những người kia, làm sao bệnh dây ra, cùng bán lục tác. Đi, không nói, thịt khô nướng xong, ngươi có muốn hay không cũng tới một chút. Lôi Long liền vội vàng lắc đầu nói, ta đã nên qua. Ngươi so ta trọng yếu, hay là ngươi ăn đi. Hạ Vân vừa ăn thịt nướng, một bên nhìn xem Lôi Long không ngừng nhấp nô hầu kết, trong nháy mắt có chút muốn cười, có thể lại cười không ra. Nhìn xem Lôi Long không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ, Hạ Vân chỉ có thể cầm trong tay còn lại một miếng thịt làm, đưa cho Lôi Long nói, cầm đi, ta đã ăn no rồi. Nghe Hạ Vân nói như vậy, Lôi Long đội vàng tiếp nhận, lập tức liền nhét vào trong miệng mình, ngay mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Đem thịt khô nuốt xuống sau, Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi cũng biết, trước đó vài ngày, ta cây kia dây ra câu cự nguyên thời điểm làm hư, ta cũng chưa kịp làm. Thời gian này tới, chính là muốn hỏi một chút, ngươi nơi này có không có cái mới làm tốt dây ra? Hạ Vân ăn ngay nói thật, trực tiếp trả lời, ta gần nhất mấy ngày nay cũng đang bận, căn bản không có thời gian chế tác mới dây ra. Bất quá, ta có thể ngày mai đang dạy học lúc, dành thời gian làm một cây dây ra đi ra, liền nhìn ngươi có thể chờ hay không được. Lôi Long, đương nhiên chờ đến. Bất quá ngươi nhưng phải làm rắn chắc một chút, không thể so sánh trước đó câu cự nguyên đầu kia kém. Nói xong, Lôi Long lập tức ôm ngẻ con, quay người liền hướng mình sơn động chạy tới. Lôi Long sau khi đi, Hạ Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu cắt chém, ngày mai bệnh dây ra phải dùng gia thú. Vẫn bận đến trăng lên giữa trời lúc, Hạ Vân mới cắt chém tốt ngày mai bệnh dây ra phải dùng gia thú. Trong nháy mắt đã đến sáng ngày thứ hai, Hạ Vân mang theo chính mình chuẩn bị xong vật liệu, hướng quảng trường đi đến. Vừa mới bắt đầu, Hạ Vân liền để đến học tập Đồ Sơn thị tộc người, mỗi người biên một cây chừng 1 mét dây ra, sau đó do hắn tới kiểm tra. Tại Đồ Sơn thị tộc người bệnh dây ra đồng thời, Hạ Vân cũng bắt đầu ở trong đám người bắt đầu đi loanh quanh, phát hiện có người xuất hiện sai lầm sau, hắn liền sẽ kịp thời bạch ra, cũng đối với hắn làm ra tương ứng chỉ đạo. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hơn 1 giờ sau, cơ hồ mỗi người đều biên ra Hạ Vân yêu cầu chiều dài. Tại Đồ Sơn thị tộc đám người dừng lại một khắc này, Hạ Vân sắc lập ngựa mang theo những cái kia phụ trợ dạy học người, bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra kết quả, Hạ Vân rất hài lòng, tỷ lệ hợp lệ đã đến 90%. Tại Hạ Vân kiểm tra đồng thời, Đồ Sơn thị tộc đám người cũng có tiếng nghị luận. Không biết ta làm được hay không? Ta nghe người khác nói, những vật này đều là cái kia Hạ Vân làm ra. Dây da còn tốt làm một chút, cái kia bán lộc tác đơn giản quá khó khăn, nghe nói còn có cung huyền muốn học đâu. Tận lực học đi, nghe nói chúng ta những này học được người, trở lại thị tộc sau đều sẽ có ban thưởng. Trong đám người tiếng nghị luận liên tiếp, Hạ Vân sặc lập mã cao hô, mọi người làm dây da đều rất tốt, chỉ có riêng lẻ vài người không có đạt tới hợp cách yêu cầu. Không có làm tốt người, cũng đừng nhục chí, ngươi có thể đi thỉnh giáo một chút đồng bạn của ngươi hoặc những người khác, tìm ta cũng có thể. Sau đó, ta sẽ ở trước mặt mọi người, làm một cây dây da đi ra. Mọi người không cần chen chúc, tốt nhất xếp hàng đến đây quan sát. Sau khi nói xong, Hạ Vân liền để phụ trợ chính mình dạy học những người kia, bắt đầu duy trì trật tự, mà chính hắn thì ngồi dưới đất bắt đầu bệ. Để cho tiện đồ sơn thị tộc đám người quan sát, Hạ Vân cố ý thả chậm động tác trong tay, có thể bởi vì nhân số đông đảo, mỗi người tại Hạ Vân trước người dừng lại thời gian, cũng không thể vượt qua 10 hơi thở. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa đến trạm vào tối, Hạ Vân từ đầu đến cuối không có dừng lại trong tay động tác, chỉ có nửa đường khát nước thời điểm mới có thể uống nước. Trái lại đồ sơn thị tộc đám người, có người nhìn Hạ Vân dây ra bệnh động tác sau, lập tức đem chính mình trước đó bệnh tốt dây ra phá giải ra, bắt đầu một lần nữa bệnh. Cũng có người, cũng không có dựa theo Hạ Vân phương pháp tiến hành bệnh, mà là lấy chính mình lý giải, tiến hành cải biên. Nhất gò bó theo khuôn phép chính là những cái kia bộ lạc nhỏ người, bọn hắn lúc đầu người lưu lại liền không có mấy cái, họ cũng là đặc biệt chăm chú, hoàn toàn dựa theo Hạ Vân thủ pháp tiến hành bệnh. Hoàn thành chính mình hôm nay dạy học nhiệm vụ sau, Hạ Vân lại đối người trước mắt bảy hô, ta biết, chúng ta hạ bộ là người, dạy qua các người bán lộc tác bệnh. Ngày mai, ta sẽ ở trước mặt mọi người, tiến hành bán lộc tác bệnh, mọi người sau khi trở về, chuẩn bị cẩn thận một chút. Nói xong, Hạ Vân liền mang theo dây ra, hướng mình sơn động chạy tới, hắn thực sự quá đói. Không đợi Hạ Vân bắt đầu nhóm lửa thịt nướng, hắn liền thấy Lôi Long, ôm một nồi canh cá đi tới. Đem canh cá đưa cho Hạ Vân sau, Lôi Long liền một mặt định nọt mà hỏi, dây ra đâu? Ta nhìn ngươi hôm nay ở trên quảng trường, đã biên tốt nhà. Nhìn xem Lôi Long có chút buồn nôn biểu lộ, Hạ Vân đem dây ra ném cho hắn nói cầm lấy đi, các loại đồ sơn thị tộc người sau khi rời đi, liền trả lại cho ta tiếp nhận dây ra sau, Lôi Long hoan thiên hỉ địa liền hướng bờ sông chạy tới, không để ý chút nào cùng, sắp đến ban đêm. Hạ Vân uống qua canh cá, ăn hai khối thịt làm sau, liền trở về chuẩn bị ngày mai phải dùng vật phẩm. Khi thái dương lần nữa dâng lên lúc, Hạ Vân đúng giờ xuất hiện ở trên quảng trường, nhìn xem đã đến người tới bầy, lập tức hô, cũng giống như hôm qua, mọi người lời đầu tiên mình chế tác một đoạn nhỏ bán lộc tác. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, đám người bắt đầu bệ, theo thời gian trôi qua, rốt cục có người ngừng trong tay động tác. Chờ lấy mọi người hoàn thành chế tác sau, Hạ Vân dẫn người bắt đầu kiểm tra, kết quả làm cho Hạ Vân thất vọng. Không phải dây ra ở giữa khoảng cách khống chế không tốt, chính là tâm dây thường phẩm chất không đều đặn, càng có một ít đang bệnh trên thủ pháp đều ra sai, kết quả có thể nghĩ, tỷ lệ hợp lệ không đủ bá thành. Hay là cùng giống như hôm qua, Hạ Vân tự mình động thủ bệnh bán lộc tác, lại để cho đồ sơn thị tộc cùng những cái kia bộ lạc nhỏ người tiến hành quan sát. Một ngày này, Hạ Vân một mực nhịn đến trăng lên giữa trời lúc mới lấy nghỉ ngơi, không phải tốc độ của hắn quá chậm, mà là để cho tiện quan sát, cố ý hãm lại tốc độ. Dù sao bán lộc tác kỹ thuật yêu cầu so dây ra cao hơn quá nhiều. Chương 232, cưới cự lang đi đi săn. Chương 232, cưới cự lang đi đi săn. Nhìn lên trời bên cạnh dâng lên thái dương, Hạ Vân nội tâm tràn đầy tâm thần bất định, hắn nhớ kỹ hôm nay chính là mình đáp ứng thủ lĩnh cùng Vu Công hai người kỳ hạn chót. Có thể vừa nghĩ tới hôm qua đồ sơn thị tộc người động thủ năng lực, Hạ Vân thật không có nắm chắc, tại ngắn ngủi trong một ngày liền để đồ sơn thị tộc người hoàn toàn nắm giữ bán lộc tác bệnh cùng cung huyền chế tác. Nhìn xem trên quảng trường dần dần đến đám người, Hạ Vân chỉ có thể kiên trì tiến đến giảng dạy, hay là cùng trước đó đồng dạng biện pháp, để đồ sơn thị tộc đám người đi đầu chế tác, sau đó Hạ Vân chính mình lại đi kiểm tra cùng chỉ đạo. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân ở trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ cần gặp trên tay người nào có sai lầm, Hạ Vân liền sẽ lên tiếng chỉ đạo. Hiện thực thường thường không như ý muốn, hôm nay tỷ lệ hợp lệ vẫn như cũ không đủ bốn thành. Hạ Vân chỉ có thể đem chính mình hôm qua bệnh tốt bán lộc tác, dùng cốt đao cắt thành mười mấy đoạn, giao cho những cái kia ngay tại học tập người, để bọn hắn thay nhau phá giải. Sau khi làm xong, Hạ Vân quay người rời đi nguyên địa, hướng Vu Công sơn động đi đến. Hắn nhất định phải đem tin tức này cáo chi Vu Công, do Vu Công đến quyết định, bộ lạc tại khoảng thời gian này đến cùng muốn hay không ra ngoài đi săn. Hạ Vân vừa tới Vu Công cửa sơn động, liền bị một người quen ngăn lại, cảm nhân giả là Bạch Hạt. Nhìn xem cái này tương lai mình đồng bạn, Bạch Hạt một mặt nghiêm túc nói, "Hạ Vân, Nam Minh Địa Vu tại cùng các ngươi bộ lạc thành một vu, ngay tại trao đổi một ít chuyện, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi." "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ." Yêu Yêu Điện Hạ không có nhìn lầm người nói xong, Bạch Hạt lại vỗ vỗ Hạ Vân bả vai. Đối với Bạch Hạt tới nói, chỉ là nhẹ nhàng hai bàn tay, nhưng đối với Hạ Vân tới nói, cái này nhẹ nhàng hai bàn tay, kém chút để bờ vai của hắn nứt ra. Trên bờ vai đau đớn, để Hạ Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra, nhìn xem Bạch Hạt trực tiếp hỏi, "Vậy ngươi biết bọn hắn đang thương lượng chuyện gì sao?" Nghe vậy, Bạch Hạt thuận miệng nói ra, "Ta đây nào biết được, cửa hàng phụ cận có vô lực bình chứng tại, nói chuyện bên trong, ta căn bản là nghe không được." "Đúng rồi, Hạ Vân, ngươi không phải ở bên kia dạy cho chúng ta đổ sơn thị tộc người sao? Thế nào?" Hạ Vân đầu tiên là đắng chát cười một tiếng, sau đó mới ung dung nói ra, "Tiến độ quá chậm. Dây ra chế thành suất đã có 9 thành, nhưng bán lộc tác chế thành suất đến bây giờ còn không đủ 4 thành, cung huyền thì càng đừng nói nữa, còn không có dạy đâu. Trong bộ lạc hiện tại chứa đựng thịt hung thú làm đã còn thừa không nhiều lắm, liền ngay cả ta đồ ăn cung cấp đều ít đi rất nhiều." Không đợi Hạ Vân nói tiếp, Bạch Hạt lập tức cau mày hỏi, "Các ngươi hạ bộ lạc thịt hung thú làm còn có thể chống đỡ mấy ngày?" Hạ Vân hơi suy tư sau trực tiếp trả lời, "Không tính hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 7 ngày thời gian. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, trong sơn động liền truyền đến Vu Công thanh âm, ngươi vừa rồi nói, chúng ta đã nghe được. Hạ Vân, ngươi lập tức thông chi Mặc Giác, để hắn tới một chuyến. Hạ Vân chỉ có thể theo Vu Công lời nói, quay người hướng thủ lĩnh Mặc Giác sơn động chạy tới. Vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền đem trước đó phát sinh sự tình nói thẳng ra. Biết được tin tức thủ lĩnh Mặc Giác, đội vàng mang theo Hạ Vân, lần nữa quay trở về Vu Công sơn động. Nhìn xem thủ lĩnh mài sừng đi vào sơn động sau, Hạ Vân cũng nghĩ theo sau, nhưng khi hắn muốn bước vào sơn động lúc, liền giống bị thứ gì ngăn trở một dạng, không chút nào đến tiến thêm. Một màn này, để Bạch Hạc không khỏi ha ha cười nói, trước đó đều nói cho ngươi, nơi này có vu lực bình chứng tại, không có trải qua Nam Minh địa vu đồng ý, là không vào được. Nghe Bạch Hạc nói như vậy, Hạ Vân có chút không tình nguyện thối lui đến sơn động mặt bên, an tĩnh chờ đợi, bên trong truyền ra tin tức. Không bao lâu, Hạ Vân liền thấy thủ lĩnh Mặc Giác cùng Vu Công, cùng Nam Minh địa vu ba người, từ trong sơn động đi ra. Nam Minh địa vu xuất mở miệng nói, Bạch Hạc, để Đồ Sơn Bắc mang mấy cái xâm lâm cự lang, bồi hạ bộ lạc người, đi thú liệp địa một chuyến. Cũng không thể bởi vì chúng ta là Đồ Sơn thị tộc người, liền để những bộ lạc nhỏ này người, bởi vì chúng ta chịu đói đi. Nam Minh địa vu sau khi nói xong, Vu Công theo sát lấy mở miệng nói, Mặc Giác, ngươi lập tức đi chọn lựa nhân thủ, mang một nửa nhị cấp chiến sĩ, tiến về thú liệp địa đi săn. Vu Công vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cũng có chút thấp thỏm trả lời, lần này đi thời điểm, ta có thể hay không mang lên Hạ Vân? Nếu là gặp được bầy thú nói, một mình hắn thế nhưng là có thể đỉnh mười mấy người. Dứt lời, Vu Công cũng không trước tiên đáp ứng thủ lĩnh Mặc Giác điều kiện, mà là nhìn xem Hạ Vân hỏi, nếu như ngươi không có ở đây, những cái kia phụ trợ ngươi dạy học người, có thể thắng hay không đảm nhiệm? Hạ Vân hơi suy tư sau, trực tiếp trả lời, trước mắt mà nói, không có vấn đề gì. Nên dạy ta đã dạy, về phần còn lại, liền dựa vào những cái kia đến học tập người, chính mình đi động thủ làm ra. Vu Công, đã như vậy ngươi liền bồi thủ lĩnh bọn hắn đi một chuyến đi. Bất quá, tại trước khi đi, ngươi nhất định phải an bài tốt đợi Vu Công sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức liền đối với Hạ Vân phân phó nói, ngươi lập tức đi bàn giao một chút, sau đó liền đi thu dọn đồ đạc, tại bộ lạc bên ngoài phong thủ lâm tụ hợp. Bạch Hạt đi thông chi Đồ Sơn Bắc, thủ lĩnh góc quanh đi triệu tập nhân thủ, Hạ Vân thì là lần nữa trở lại trên quảng trường, căn dặn một phen sau, lập tức trở về chính mình sân động, bắt đầu thu thập vũ khí. Hạ Vân lần này chỉ chuẩn bị mang cung tên cùng cốt đao, dù sao theo vị kia Nam Minh địa vu ý tứ, bọn hắn đều muốn cưỡi cự lang tiến vào thú lâm địa. Khi Hạ Vân người đeo cung tiễn hông eo cốt đao, đi ngang qua Lôi Long Sơn động lúc, liền thấy Lôi Long trong ngực ôm Như Ma Vương, bên chân đứng đấy phi giáp tê buồn buồn cùng đàn đàn, một mặt âm mộ nhìn xem hắn. Hạ Vân, về sớm một chút. Với tay từ biệt Lôi Long sau, Hạ Vân rất nhanh liền đến bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm, chờ hắn đến lúc, liền thấy những người khác sớm đã ngồi lên lưng sói. Nhìn xem khoan thai tới chậm Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác vừa định mở miệng, để Hạ Vân cùng hắn ngồi chung một con sói, liền nghe Đồ Sơn Bắc hồ, Hạ Vân, tới ta chỗ này. Hạ Vân đầu tiên là liếc qua thủ lĩnh Mặc Giác, gặp hắn không có mặt khác ánh mắt sau, mới hướng Đồ Sơn Bắc đi đến. Các loại Hạ Vân nhảy lên lưng sói sau, Đồ Sơn Bắc lập tức lên tiếng nói, "Hạ Vân, ngươi đến chỉ đường." "Tiểu Hắc, chúng ta đi." Nói xong, Đồ Sơn Bắc liền thổi lên huýt sáo. Tại Đồ Sơn Bắc mệnh lệnh dưới, phía sau mấy cái xâm lâm cự lang đi theo Tiểu Hắc bộ pháp, bắt đầu tiến lên. Trên lưng sói Hạ Vân, nhìn xem bên cạnh như là tàn ảnh giống như lùi lại cây cối, cảm giác bên thai thổi qua của phòng, hắn rốt cuộc để ý giải, cái gì mới thật sự là nhanh như điện chớp. Nhìn về phía trước sắp xuất hiện chỗ ngã ba, Hạ Vân vừa định mở miệng chỉ đường, mở ra miệng, trong nháy mắt liền bị cuồng phong rốt đầy, không phát ra được mảy may thanh âm. Phát giác Hạ Vân dị thường, Đồ Sơn Bắc lập tức ngưng thế trong tay, hướng phía Hạ Vân phía trước không khí vung đi. Chương 233 săn giết trắng vó mang lưu, chương 233 săn giết trắng vó mang lưu. Theo Đồ Sơn Bắc bản tay vung qua, nguyên bản tại Hạ Vân bên hai, gào thét mà qua cuồng phong, trong nháy mắt biến mất. Phát giác cuồng phong biến mất, Hạ Vân đội vàng bắt đầu chỉ huy dưới thân Tiểu Hắc phương hướng đi tới. Hạ Vân bên này là tốt hơn, mà phía sau hắn thủ lĩnh Mặc Giác bọn người, hai tay nắm chặt lông sói, sớm đã đem đầu vùi vào lưng sói lông tóc bên trong, phòng ngừa chính mình rơi xuống, thậm chí đã xuất hiện chóng đầu. Những này xâm lâm cự lang chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại sức chịu đựng cũng vô cùng tốt, cùng nhau đi tới không thấy chút nào ngừng. Thậm chí ở trên nửa đường gặp phải bình thường hung thú sau, những này xâm lâm cự lang thông qua sói chu liền có thể đưa chúng nó đuổi đi. Nguyên bản hạ bộ lạc đám người phải tốn 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt thú liệp địa, có những này xâm lâm cự lang gia nhập, chỉ nửa ngày thời gian, thủ lĩnh Mặc Giác bọn người liền đã tới bọn hắn lúc trước đào móc kim sơn địa phương. Đám người đến nghỉ ngơi sơn động lúc đã là ban đêm, nhìn xem sắp dần vào trong dãy núi Thái Dương, nhảy xuống lưng sói thủ lĩnh Mặc Giác lập tức bắt đầu chào hỏi đám người, thanh lý sơn động cùng nhóm lửa thịt nướng. Khi mọi người làm xong công tác chuẩn bị, thủ lĩnh Mặc Giác sắp an bài người gác đêm lúc, Đồ Sơn Bắc đứng dậy nói thẳng, người gác đêm các ngươi liền không cần an bài, có Tiểu Hắc bọn chúng mấy cái tại, bình thường hung thú căn bản là không đến gần được chúng ta. Nghe nói như vậy, thủ lĩnh Mặc Giác vui vẻ đáp ứng, vội vàng nói cảm tạ, đã như vậy, vậy thì phiền toái. Nói xong cảm tạ, thủ lĩnh Mặc Giác liền bắt đầu triệu tập hạ bộ lạc đám người, phân phối ngày mai muốn làm nhiệm vụ. Hạ Vân cùng ta ở giữa phối hợp tác chiến, những người khác lấy 4 người làm một tổ, hướng 4 phía thăm dò, mau chóng tìm kiếm đàn thú. Tìm tới đàn thú sau, lập tức phái người trở về cho ta biết cùng Hạ Vân, chúng ta nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất đi săn đủ nhiều hung thú. Đi, tranh thủ thời gian ăn một chút gì, đi ngủ, các cái khác người đều đi ăn cái gì sau. Hạ Vân tiến đến thủ lĩnh Mặc Giác bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, nếu thời gian khẩn trương như vậy, chúng ta vì cái gì không cầu viện một chút Đồ Sơn Bắc, để hắn mang theo những cái kia xâm lâm cự lang giúp một chút chúng ta? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân, một mặt nghiêm túc nói, trong núi rừng, tự có trong núi rừng quy củ tại. Mỗi cái đẳng cấp chiến sĩ đều có chính mình nên đi địa phương. Đồ Sơn Bắc lần này, để Sâm Lâm Cự Lang mang bọn ta đến Thú Liệt Địa, đã hơn uy. Theo ý của ngươi, đây là một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng chính là chuyện nhỏ này, Nam Minh Địa Vu trở lại Đồ Sơn thị tộc đằng sau, đều được báo cáo. Nguyên nhân cụ thể, chờ ngươi trở thành tứ cấp chiến sĩ, hoặc là tiến về Đồ Sơn thị tộc đằng sau, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Đi, sớm một chút đi ngủ. Hạ Vân nhét đẩy cái bao từ sau, nằm trên mặt đất bắt đầu suy nghĩ lung tung, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngay kế tiếp bình minh, thủ lĩnh Mặc Giác liền đem nằm trên mặt đất còn chưa tỉnh lại Hạ Vân hô lên. Đi nhanh lên, những người khác đã xuất phát. Hạ Vân xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, chỉ có thể đi theo thủ lĩnh Mặc Giác bước chân, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Rất nhanh, hai người đã đến trước kia đợi qua chỗ kia đỉnh núi nhỏ. Khi Hạ Vân cúi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Đồ Sơn Bắc cười hắn tiểu hắc đến chân núi. Chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc, hơn 2 giờ sau, toàn giác bên kia rốt cục phái người trở về truyền tin. Chúng ta bên kia phát hiện một đám trăng vó mang yêu, có hơn 100 con thành niên, có thể cung cấp săn giết có hơn 70 con. Nghe được tin tức này, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Hạ Vân hai người lập tức cùng đi theo người, hướng hắn lúc đến phương hướng chạy như điên. Trái lại Đồ Sơn Bắc cưỡi sói tại mấy người phía sau, không nhanh không chậm đi theo. Cùng toàn giác mấy người tụ hợp sau, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ bảo cách đám người đại khái chừng 500 mét trắng vó mang như bầy, nói ra, chờ chút ta cùng toàn giáp còn có Thạch Đông ba người phụ trách tách ra đàn trâu. Sơ Đương, ngươi cùng Vân Sơn ở bên phối hợp tác chiến. Hạ Vân, ngươi phụ trách bắn giết các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Tranh thủ thời gian sách. Đợi một hồi lâu, gặp những người khác không có nói ra ý kiến sau, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức mang theo toàn giáp cùng Thạch Đông hai người, tay cầm cốt mâu, hướng về xa xa đàn trâu phóng đi. Sơ Đương cùng Vân Sơn hai người liếc nhau sau, cũng đứng dậy hướng về đàn trâu hai bên chạy tới. Hạ Vân thì là một đường tiềm hành, vây quanh đàn trâu phía trước, tại một cây đại thụ trên ngọn cây ngừng lại. Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác bọn người xông vào trắng vó mang như bầy, tại bọn hắn vọt tới đàn châu trước đó, đàn châu bên trong lập tức liền có dẫn đầu công yêu, cùng mặt khác giống được mang yêu, ở ngoại vi hợp thành một đạo bình chướng. Hai phe bắt đầu giằng co, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, có thể theo thời gian trôi qua, sao động đàn châu, tại dẫn đầu công yêu dẫn đầu xuống, bắt đầu trùng kích thủ lĩnh ba người. Thấy cảnh này Hạ Vân chỉ có thể từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu ở trong bụi cỏ tiềm hành, đến xạ kích khoảng cách sau, trực tiếp dương cung cài tên, đem trong tay mũi tên bắn vào dẫn đầu công yêu trong hốc mắt. Theo đầu linh ngã xuống, nguyên bản còn tại bảo trì vọt tới trước giống được mang như bọn họ, trong nháy mắt dừng bước, bắt đầu rút lui về sau. Trái lại Hạ Vân, bắn chung cái thứ nhất trắng vó mang như sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dương cung cài tên, hướng phía đã bắt đầu lui lại đàn châu, tiến hành xạ kích. Tử vong, tại đàn châu bên ngoài giống được mang như trên thân không ngừng trình diễn, lại rót hạ hơn 10 cái mang như sau, nguyên bản còn rất là đoàn kết đàn châu, trong nháy mắt chạy tứ tán. Hạ Vân chỉ có thể bên cạnh đuổi bên cạnh bắn, đem trên lưng mình tiễn nang bên trong 30 cây mũi tên, toàn bộ bắn xong, mới dừng lại ở trong tay động tác. Đợi đến đàn châu triệt để tán đi sau, đám người bắt đầu kiểm kê con mồi, Hạ Vân 30 cây mũi tên, bắn trúng 30 con trắng vó mang yêu hút mắt, tỷ lệ chính xác 100. Trái lại thủ lĩnh Mặc Giác mấy người, săn giết trắng vó mang yêu, vẫn chưa tới 10 cái. Ngay tại Hạ Vân thu về chính mình tên bắn ra mũi tên lúc, nguyên bản ở phía xa xem trò vui Đồ Sơn Bắc, cưới Sâm Lâm Cự Lang đến đây. Đi vào Hạ Vân bên cạnh sau, Đồ Sơn Bắc vây quanh Hạ Vân vòng vo tầm vài vòng, một mặt tán thưởng nói, ngươi sinh ở bộ lạc nhỏ này, thật sự là may một. Lần này sau khi trở về, ta sẽ đem biểu hiện của ngươi chi tiết bẩm báo cho Yêu Yêu điện hạ. Đúng rồi, Hạ Vân, nếu như đem ngàn người lấy tứ cấp chiến sĩ giao cho ngươi đến huấn luyện, ngươi bao lâu có thể làm cho bọn hắn đạt tới ngươi bây giờ bắn tên trình độ? Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân trong nháy mắt mở miệng thấp phòng hỏi, 1.000 cái tứ cấp chiến sĩ có thể cam tâm tình nguyện để cho ta tới huấn luyện? Đồ Sơn Bắc, chỉ đùa một chút thôi, nếu như Yêu Yêu điện hạ nguyện ý gật đầu, có lẽ thật có thể. Các loại hoàn thành lần đi săn này sau khi trở về, ngươi trước tiên có thể dạy một chút ta. Lúc này Đồ Sơn Bắc hoàn toàn không biết, bởi vì hắn một câu nói đùa để Hạ Vân về sau tại Đồ Sơn thị tộc cố ý nuôi dưỡng một chi do cùng tiễn thủ tạo thành bộ đội. Chương 234, thất thủ. Chương 234, thất thủ. Dẹp xong chính mình tên bắn ra mũi tên, Hạ Vân vừa định kéo mấy cái trắng vó mang như về nghỉ ngơi sơn động, liền nghe Đồ Sơn Bắc nói đừng lãng phí thời gian, đợi lát nữa ta sẽ để cho tiểu hắc bọn chúng nuốt vào những này trắng vó mang như, giúp các ngươi mang về. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là nắm chặt thời gian đi săn. Dứt lời, Hạ Vân liền nghe đến thủ lĩnh Mặc Giáp tiếng gọi ầm ĩ, Hạ Vân, chúng ta cần phải đi cầm cẩn thận đồ vật của mình. Hạ Vân vội vàng đứng dậy, hướng thủ lĩnh Mặc Giáp mấy người đuổi theo. Khi Hạ Vân sắp cùng mấy người tụ hợp lúc, quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Sâm Lâm Cự Lang tiểu hắc hình thể trong nháy mắt biến lớn, ngay sau đó trong miệng của nó liền có một cái vòng xoáy xuất hiện. Trên đất trắng vó mang như thi thể, tại vòng xoáy sau khi xuất hiện, lập tức không bị khống chế đến hướng tiểu hắc trong miệng dũng mãnh lao tới. Một màn này, thấy Hạ Vân kinh hãi không thôi, bận điệu đối với bên cạnh thủ lĩnh Mặc Giáp hỏi, trước đó vị kia Yêu Yêu điện hạ cưới tam vị hổ có loại năng lực này, ta không kỳ quái. Làm sao những này Sâm Lâm Cự Lang cũng biết một chiêu này? Nhìn xem Hạ Vân một mặt ánh mắt tò mò, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức giải thích nói, cái này liên lụy đến máu hung thú chỉ huy. Bình thường thuần huyết hung thú hậu đại đều sẽ có thể nội không gian tồn tại. Cương giả lớn, kẻ yếu nhỏ, những này thuần huyết hung thú hậu đại, theo thực lực không ngừng đề cao, thể nội không gian cũng sẽ dần dần mở rộng. Trong đó người nổi bật, đừng nói là một chút hung thú thi thể, liền ngay cả một ngọn núi đều chứa nổi đi, chúng ta đến tranh thủ thời gian trở về, chờ đợi những người khác tin tức. Hạ Vân không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Khi mấy người lần nữa trở về, trước đó chỗ ngọn núi nhỏ kia bao lúc, phát hiện mặt khác mấy tổ nhân viên, căn bản không có phái người trở về truyền tin, cái này cũng liền biểu thị, bọn hắn không có tìm được đàn thú. Theo thời gian trôi qua, tuổi trẻ toàn giáp có chút không giữ được bình tĩnh, lúc này liền muốn dẫn người, tiến về những phương hướng khác đi tìm đàn thú lúc, nơi xa một đạo chạy tới bóng người, bỏ đi ý nghĩ của hắn. Người tới chạy đến trên sườn núi thở phào, lập tức nói ra, chúng ta bên kia, phát hiện rất lớn một đám hồng giáp vảy ngựa, tối thiểu nhất có hàng ngàn con. Thủ lĩnh, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới. Người tới vừa nói xong, thủ lĩnh mặc giáp liền đối với toàn giáp mấy người phân phó nói, mấy người các ngươi lập tức xuất phát, tiến về những phương hướng khác, lập tức đem những người khác mang đến, hồng giáp lân mã quần chỗ phương bị, trên đường ta sẽ cho các ngươi lưu lại ký hiệu. Toàn giáp mấy người sau khi đi, người tới lập tức mang theo thủ lĩnh mặc giáp cùng Hạ Vân hai người, hướng hắn lúc đến phương hướng, chạy như điên. Trên đường đi lật nụ điệu ỉn, chạy hơn nửa giờ, ba người mới đã tới hồng giáp lân mã quần vị trí. Từ trên núi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp sơn cốc trên đồng cỏ, khắp nơi đều là so độc giác như còn lớn hơn hồng giác vảy ngựa, tinh mịn vảy màu đen, bao vây lấy thân thể của bọn chúng, thon dài hữu lực bốn đầu chân dài, đại biểu cho bọn chúng chạy lúc sẽ bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Vô luận nhìn từ phương diện nào, trước mắt bọn này hồng giác vảy ngựa đều không phải là dễ chơi. Mấy người trốn ở đỉnh núi sau lùm cây, Hạ Vân nhìn xem những này xa lạ hung thú, đối với bên cạnh thủ lĩnh mặc giáp nhỏ giọng nói, chờ chút, chúng ta làm như thế nào đối phó bọn này hồng giác vảy ngựa? Không đợi thủ lĩnh mặc giáp nói chuyện, tìm tới bầy thú thạch đầu đại thúc dẫn đầu nói, chúng ta tới người quá ít, khổng lồ như vậy lân mã quần, chỉ dựa vào chúng ta những người này rất khó ứng phó, làm không tốt sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Chỉ có thể đánh xa, ngàn bạn không có khả năng bị lân mã quần lôi cuốn tiến trong bầy thú, bằng không liền xem như tứ cấp chiến sĩ cũng không thoát thân được. Không đợi thạch đầu đại thúc nói xong, thủ lĩnh mặc giáp liền chen miệng nói, Hạ Vân, đợi lát nữa tất cả mọi người đến đông đủ sau, ta cùng những người khác phụ trách kiểm chế đàn thú, săn giết sự tình liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, đợi lát nữa đi săn lúc, tận lực bắn giết những cái kia trên đầu độc giác đã biến thành màu đỏ giống được vảy ngựa, ta sẽ đem tất cả mũi tên toàn bộ giao cho ngươi. Thời gian đang chờ đợi bên trong không ngừng tiêu hao, nhìn xem đã bắt đầu di động hồng giác lân mã quần, đám người rất là sốt ruột, nhưng bọn hắn không dám động thủ, chỉ có thể chờ đợi. Trong nháy mắt lại qua chừng một giờ, đám người chờ đợi đã lâu toàn giáp bọn người rốt cuộc đã đến. Gặp người đến đông đủ đằng sau, thủ lĩnh mặc giáp lập tức bắt đầu chia phân ra vụ, đem mang tới tất cả mũi tên toàn bộ giao cho Hạ Vân, mà chính hắn thì bắt đầu bố trí những người khác muốn đến phương vị. Mọi người cùng ta xông, hô to một tiếng sau, thủ lĩnh mặc giáp lập tức dẫn người hướng về chân núi hồng giác lân mã quần phóng đi. Hạ Vân cũng không có nhàn rỗi, quang phân cho hắn tất cả mũi tên, hướng sườn núi chạy tới. Đến chính mình xạ kích khoảng cách sau, Hạ Vân vừa định dương cung cài tên tiến hành xạ kích, liền thấy rất là một màn buồn cười. Chỉ gặp thủ lĩnh mặc giáp bọn người đến hồng giác lân mã quần bên ngoài 50 bước tả hữu sau, liền không có tiếp tục đi tới, mà là nhặt lên trên đất hòn đá trong chiều hồng giác lân mã quần ném đi, một bên ném một bên đại hống đại thiếu. Những cái kia lọt vào hồng giác lân mã quần hòn đá cũng không đối với bất luận cái gì một cái hồng giác vảy ngựa tạo thành tổn thương, nhiều nhất chỉ là tại trên những lân phía kia xoa lên một chút hỏa hoa. Thấy cảnh này, Hạ Vân rất muốn cười, nhưng hắn không muốn bởi vì tâm tình của mình ảnh hưởng đến đi săn, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống muốn cười xúc động. Hạ Vân không do dự nữa, lập tức dương cung cài tên, hướng phía hồng giác lân mã quần bên trong lớn nhất một cái kia hồng giác vảy bắn trên ngựa đi. Người có thất thủ, mã hữu thất đệ. Lần này Hạ Vân thất thủ, mũi tên kia sắp bắn tới dẫn đầu hồng giác vảy ngựa lúc, có lẽ là phát giác được nguy hiểm, cái kia hồng giác vảy ngựa cúi đầu lóe lên bắn về phía nó mũi tên. Mũi tên sát cái kia hồng giác vảy trên thân ngựa lần tiến, mang theo điểm điểm hỏa tinh, bắn chết đi theo sau lưng nó một cái hồng giác vảy ngựa. Dẫn đầu hồng giác vảy ngựa bị Hạ Vân một tiếng này triệt để chọc giận, lập tức đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng tê minh sau liền mang theo đàn thú hướng thủ lĩnh mặc giáp bọn người phóng đi. Cũng may phát hiện Hạ Vân thất thủ sau, thủ lĩnh mặc giáp liền đã hướng những người khác đánh thủ thế, tại đàn thú hướng bọn hắn vọt tới một chớp mắt kia, đám người lập tức hướng về đỉnh núi chạy tới. Chạy đến giữa sườn núi, thủ lĩnh mặc giáp vẫn không quên chào hỏi Hạ Vân một tiếng, mau chạy đi. Đối với thủ lĩnh mặc giáp ý nghĩ, Hạ Vân không dám gật bừa, hắn lại muốn thử một lần. Nhìn xem hướng mình băng băng mà tới đàn thú, Hạ Vân làm mấy cái hít sâu, bình định tốt chính mình cảm xúc sau, lập tức dương cung cài tên, hướng phía dẫn đầu hồng giác vảy bắn trên ngựa đi. Một tiếng bắn ra sau, Hạ Vân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dương cung cài tên, một mũi tên tiếp một tiễn, liên tiếp bắn ba cây mũi tên sau, cái kia dẫn đầu hồng giác vảy ngựa cuối cùng vẫn ngã xuống hắn dưới tên. Ngay tại Hạ Vân coi là hồng giác lân mã quần tại đầu lĩnh ngã xuống sau sẽ dừng lại lúc, hiện thực đánh mặt của hắn. Hồng giác lân mã quần lên đỉnh đầu ngã xuống đằng sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về dốc núi công kích. Nhìn xem sắp vọt tới trước người mình hồng giác lân mã quần, Hạ Vân biết, lúc này lại chạy đã tới đã không kịp, chỉ có thể rút ra cốt đao chuẩn bị liều mạng. Chương 235, hiệp tử hoàn sinh. Chương 235, hiệp tử hoàn sinh. Sớm đã đến đỉnh núi, thủ lĩnh mặc giáp không thấy được Hạ Vân đi theo, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy làm hắn kém chút nghẹn ngào một màn. Chỉ gặp Hạ Vân tay cầm cốt đao, đã cùng một cái hồng giác vảy ngựa chiến đấu cùng một chỗ. Tại một cái hồng giác vảy ngựa sắp dùng sừng đâm vào trước ngực mình lúc, chờ đúng thời cơ Hạ Vân, tại hồng giác vảy ngựa cúi đầu một chớp mắt kia, trực tiếp bắt lấy nó độc giác, đem thân thể của mình đặng đến hồng giác vảy trên lưng ngựa. Lúc này Hạ Vân cưỡi tại hồng giác vảy ngựa trên lưng, hướng về thủ lĩnh mặc giáp bọn người vị trí, tận tốc phóng đi. Thủ lĩnh mặc giáp một bên chào hỏi đám người chạy trốn, một bên quay đầu hướng Hạ Vân hô, tuyệt đối không nên từ hồng giác vảy ngựa trên lưng rơi xuống. Bằng không, chúng ta đợi sẽ ngay cả thi thể của ngươi cũng không tìm tới, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, các loại sau khi màn đêm buông xuống, Hồng Giác Lân Mã Quần liền sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ bám theo một đoạn Hồng Giác Lân Mã Quần vết tích thủ lĩnh Mặc Giác sau cùng thanh âm, tại tiếng vó ngựa bên trong bạo phủ. Thời khắc này Hạ Vân, ngồi tại Hồng Giác vảy ngựa trên lưng, cầm thật chặt trong tay không nhiều bằng ngựa, không dám chút nào bùng ra, sợ mình theo nó trên lưng rơi xuống. Xông lên đỉnh núi Hồng Giác Lân Mã Quần cũng không có dừng lại, mà là hướng về xa xa sơn lâm, tiếp tục chạy tới. Trên đường đi, Hạ Vân không ngừng quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, hy vọng có người đến giúp một chút chính mình, có thể mỗi lần quay đầu, đều không nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác cùng Đồ Sơn Bát thân ảnh. Hạ Vân hối hận, hắn nên nghe thủ lĩnh Mặc Giác khuyên cáo, tại Hồng Giác Lân Mã Quần đột kích một khắc này, liền xoay người chạy trốn. Một bên khác, thủ lĩnh Mặc Giác bọn người chạy ra không bao xa, lại đụng phải Khoan Thai tới chậm Đồ Sơn Bát. Nhìn đám người hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, ngồi tại trên lưng sói Đồ Sơn Bát, một mặt kinh ngạc hỏi, các ngươi đây là thế nào, Hạ Vân đâu? Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác tựa như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, liền tranh thủ trước đó phát sinh sự tình, giảng thuật một lần. Theo thủ lĩnh Mặc Giác kể ra, Đồ Sơn Bát sắc mặt dần dần đen lại, nhìn xem hạ bộ lạc đám người, một mặt tức giận nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện, Hạ Vân đừng ra ngoài ý muốn gì, bằng không yêu yêu điện hạ một cửa hải kia, không dễ chịu. Nói đi, Đồ Sơn Bát cũng không tiếp tục để ý đám người, đối với dưới thân xâm lâm cự lang tiểu hắc nói đi, đi tìm Hạ Vân, một tiếng tức giận sói tru trong rừng vang lên. Nhìn xem Đồ Sơn Bát bóng lưng biến mất, thủ lĩnh Mặc Giác tự trách không thôi, hắn hẳn là khi đi ngang qua sườn núi lúc, cưỡng ép đem Hạ Vân mang đi. Có lẽ là nhìn ra chính mình á phụ cảm xúc có chút không đúng, toàn giáp đội vàng đi lên phía trước, đối với mình á phụ khuyên giải nói, ngài đừng lo lắng, Đồ Sơn Bắc đã đuổi theo, hắn thân là lục cấp chiến sĩ, hẳn là có thể đem Hạ Vân an toàn mang về. Nghe nhi tử khuyên giải, thủ lĩnh Mặc Giác hay là bất an tự lẩm bẩm, Hồng Giác vậy ngựa tốc độ đến cùng có bao nhanh, ngươi cũng hẳn là biết. Qua lâu như vậy, bọn chúng đều đã vượt qua mấy ngọn núi, cũng không biết Hạ Vân hiện tại đến cùng thế nào, Hạ Vân nếu là xảy ra chuyện, ta sau khi trở về cùng Vu Công như thế nào bàn giao, hắn vốn nên là lưu tại trong bộ lạc, dạy Đồ Sơn thị tộc những người kia, bệnh dây ra, bán lộc tắc cùng cung huyền. Đều tại ta, là ta vì hình nhất thời chi lợi, để Hạ Vân gia nhập lần đi săn này, tại Hạ Vân gặp nạn một khắc này, ta liền nên bỏ xuống hết thảy, đi cứu hắn. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác tự trách đồng thời, một bên khác Hạ Vân đã cưỡi Hồng Giác vảy ngựa, tại qua sông. Đoạn đường này đi tới, Hạ Vân cũng không có tìm tới cơ hội thích hợp thoát ly Hồng Giác Lân Mã Quần. Trước mắt dòng sông cũng không rộng, chỉ 20 mét hơn. Nhưng Hạ Vân lo lắng là, trong sông thỉnh thoảng hiện cự ngạc, những này cự ngạc cùng hạ bộ lạc trước trong con sông kia rất khác nhau. Đầu này trong sông nhỏ cự ngạc miệng rất lớn, lực cắn cực mạnh. Hạ Vân tận mắt thấy, một cái thành niên giống được Hồng Giác vảy ngựa, trực tiếp bị cắn một cái thành hai đoạn. Để Hạ Vân an tâm là, hắn hiện tại vị trí là tại trong bầy thú ương, cự ngạc muốn tập kích, chỉ có thể từ đáy xuống đến. Cẩn thận từng ly từng tí nằm nhồi Hồng Giác vảy ngựa trên lưng, Hạ Vân không dám chút nào loạn động, sợ mình sơ ý một chút, dẫn xuất phiền toái không cần thiết, hắn hiện tại còn không muốn chết đâu. Vượt qua sông nhỏ sau Hồng Giác Lân Mã Quần, trong nháy mắt thiếu đi 10 phần 1, Hạ Vân vẫn như cũ nằm nhồi Hồng Giác vảy ngựa trên lưng, không dám xuống dưới. Qua sông Hồng Giác Lân Mã Quần, cũng không có dừng lại đi ăn trên bãi sông cỏ, mà là tiếp tục hướng phía sơn lâm tiến lên. Nhìn xem sắp đến nơi rừng rậm, Hạ Vân biết, chính mình thoát thân cơ hội tới. Tại Hồng Giác Lân Mã Quần tiến vào rừng cây một khoảng cách sau, Hạ Vân tìm đúng thời cơ, từ trên lưng ngựa nhảy tới trên một thân cây, đống nhiên động tác kinh động đến lúc trước hắn cưỡi Hồng Giác vảy ngựa. Không có gì bất ngờ xảy ra, chạy trốn tới trên cây Hạ Vân bị Hồng Giác Lân Mã Quần phát hiện, lập tức liền có mấy cái Hồng Giác vảy ngựa đối với hắn chỗ đại thụ tiến hành va chạm. Nhìn xem Hồng Giác vảy ngựa thân hình khổng lồ kia, Hạ Vân biết hắn hiện tại chỗ cây to này căn bản không chống được bao lâu. Vì phòng ngừa chính mình từ trên cây rơi xuống, Hạ Vân tại trên ngọn cây bắt đầu khắp nơi tán loạn. Tại Hạ Vân nghĩ đến những này Hồng Giác vảy ngựa chỉ cần đụng lâu, phát hiện không đả thương được hắn, hẳn là liền sẽ rời đi. Có thể Hạ Vân đánh giá thấp loại hung thú này chấp nhất, mỗi khi hắn chạy trốn tới một cái cây ngọn cây, liền sẽ có Hồng Giác vảy ngựa hướng hắn chỗ đại thụ liều mạng va chạm. Nhìn xem chung quanh không ngừng giảm bớt cây cối, Hạ Vân tâm lý trong nháy mắt luống cuống, hắn không muốn rớt xuống cây đi, bị Hồng Giác Lân Mã Quần loạn vó dẫm chết. Hạ Vân điểm dừng chân càng ngày càng ít, ngay tại hắn coi là hôm nay đã không cách nào chạy thoát lúc, một tiếng trầm thấp hổ khiếu trong rừng vang lên. Không bao lâu, một cái toàn thân bị màu đỏ thấm đường vân bao trùm ban lan cự hổ liền xuất hiện tại Hạ Vân trong tầm mắt. Nhìn hình thể, Hạ Vân biết trước mắt cái này ban hổ hẳn là tam cấp hung thú. Cấp 3 ban hổ xuất hiện, để nguyên bản nóng nảy Hồng Giác Lân Mã Quần trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong đó giống được lập tức ở ngoại vi tạo thành một đạo phòng ngự, cũng đối với đến ban hổ phát ra trận trận tê minh. Hai phe bắt đầu giằng co, đợi ở trên tảng cây Hạ Vân căn bản không dám phát ra một chút tiếng vang, sợ bị cái kia ban hổ chú ý tới. Trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Một màn này, để đợi ở trên tảng cây Hạ Vân trong lòng không ngừng thầm mắng, ngươi thế nhưng là một cái cấp 3 ban hổ à, mau tới cắn chết đám này không biết tốt xấu Hồng Giác vảy ngựa. Những lời này Hạ Vân chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản không dám la lên tiếng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một tiếng kéo dài sói tru trong nháy mắt phá vỡ bình tĩnh. Hạ Vân biết, cứu hắn Đồ Sơn bắt tới. Chương 236, hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Chương 236, hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Tiếng sói tru vừa mới vang lên, nguyên bản ngay tại rằng có ban hổ cùng Hồng Giác Lân Mã Quần, lập tức chạy tứ tán. Hạ Vân cũng không có trước tiên từ trên cây xuống dưới, mà là cẩn thận quan sát một phen sau, mới cẩn thận từ trên cây nhảy xuống. Hạ Vân thuận vừa rồi tiếng sói tru vang lên phương hướng, chậm rãi tiến lên, không đợi hắn đi ra rừng cây, liền thấy cưỡi sói mà đến Đồ Sơn Bắc. Tiểu tử, vận khí không tệ thôi. Dưới loại tình huống này, thế mà đều có thể lông tóc không thương. Hạ Vân nhìn xem ngồi tại trên lưng sói, ở trên cao nhìn xuống Đồ Sơn Bác xấu hổ cười một tiếng, nói ra, thật sự là làm phiền ngươi, chạy xa như vậy tới cứu ta. Nghe vậy, Đồ Sơn Bác khoát tay nói, dù sao, ngươi là Yêu Yêu Điện hạ chọn chúng người, chúng ta về sau sẽ là sánh vai mà chiến người, cứu ngươi cũng là nên. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian trở về đi, bằng không, các ngươi hạ bộ lạc thủ lĩnh, liền nên sốt ruột nói đi, cũng không cho Hạ Vân cơ hội cự tuyệt, trực tiếp thúc đẩy Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc, đem hắn điêu đứng lên vùng giá trên lưng. Rất nhanh, hai người đã đến Hạ Vân trước đó qua sông địa phương, nguyên bản tràn đầy cự ngạc mặt sông, tại Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc đến đằng sau, trong nháy mắt chui vào trong nước. Nhìn xem bình tĩnh mặt sông, Hạ Vân trong lòng âm thầm đoán thầm nói đám này cự ngạc, thật đúng là nhìn dưới người đĩa rau, đều là chút hiếp yếu sợ mạnh hàng. Chừng 20 mét khoảng cách, đối với Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc tới nói, không có bất kỳ độ khó gì, trực tiếp nhảy lên mà qua. Vượt qua dòng sông sau, Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc chở Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác hai người, trong rừng không ngừng bay bọn, một mực chạy gần nửa giờ, mới tại một mảnh không địa bên trên ngừng lại. Dương mắt nhìn lại, Hạ Vân liền thấy một mặt kích động hạ bộ lạc đám người, vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Đồ Sơn Bác đánh gãy. Nhìn vẻ mặt kích động hạ bộ lạc đám người, Đồ Sơn Bác âm thanh lạnh lùng nói, "Người, ta cho các ngươi mang về, nếu như lần sau lại xuất hiện loại chuyện này, ta sẽ như thực đem sự tình bẩm báo cho Yêu Yêu Điện hạ, đem Hạ Vân sớm mang về Đồ Sơn thị tộc." Kích động nhất chính là thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn xem an toàn trở về Hạ Vân, vội vàng bảo đảm nói, "Tuyệt đối sẽ không có lần sau, cho dù có, ta cũng sẽ liều lên mệnh của ta, đem Hạ Vân cứu ra." Thủ lĩnh Mặc Giác cam đoan, tại Đồ Sơn Bác xem ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn hay là tỉnh táo trả lời, "Ta hy vọng ngươi rõ ràng một chút. Hạ Vân là Yêu Yêu Điện hạ chọn chúng người, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng những các ngươi hạ bộ lạc sẽ gặp nạn, thậm chí các ngươi bộ lạc chung quanh mặt khác bộ lạc nhỏ cũng sẽ thụ các ngươi liên lụy." Nói đi, Đồ Sơn Bác đem Hạ Vân buông xuống lưng sói, sau đó cũng không quay đầu lại cưỡi cự lang, hướng nghỉ ngơi sơn động đi đến. Đồ Sơn Bác sau khi đi, hạ bộ lạc đám người liền tranh thủ Hạ Vân vây lại, lao nhau nói, "Hạ Vân, ngươi có bị thương hay không?" "Hạ Vân, ngươi hôm nay gặp nạn, ta là có trách nhiệm, ta hẳn là tuyển cái điểm nhỏ đàn thú. Sai đều tại ta, liền nên khi đi ngang qua sườn núi lúc, đưa ngươi cưỡng ép mang đi." Mắt thấy tất cả mọi người đem sai lầm quy tội tại chính bọn hắn trên thân, Hạ Vân rốt cục nói chuyện, "Mọi người không cần phải lo lắng, ta không bị thương tích gì. Kỳ thật hôm nay chuyện này, chủ yếu trách nhiệm hay là tại ta, là chính ta rất cố chấp, cảm thấy giết chết dẫn đầu hung thú, liền có thể để đàn thú dừng lại. Ta hẳn là nghe thủ lĩnh phân phó, tại phát giác tình huống không đúng lúc, liền nên lập tức rút lui." Nhìn xem cái lộn không nghỉ đám người, thủ lĩnh Mặc Giác bất đắc dĩ hô, "Mọi người chờ ồn ào, Hạ Vân đây không phải đã bình an trở về rồi sao? Mọi người về sau đi săn, lựa chọn đàn thú lúc, thận trọng một chút là được rồi. Còn có Hạ Vân, ngươi về sau đi săn, muốn bao nhiêu nghe một chút ý kiến của những người khác, không cần khí phách làm việc. Đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói dứt lời." Đám người chỉ có thể hành hành nhiên, hướng núi nghỉ ngơi sơn động đi đến. Đám người lúc rời đi, toàn giáp đem Hạ Vân thất lạc ở trên sườn núi tiến nàng, còn cho Hạ Vân nói lần đi săn này trách nhiệm, vẫn tại trên người của ngươi. Một đêm chỉnh đốn, để hôm qua lo lắng để phòng đám người, rốt cục bình phục tâm tình, các cái khác người đều xuất phát tìm kiếm đàn thú sau, thủ lĩnh Mặc Giác mới mang theo Hạ Vân, hướng bọn hắn trước đó sở đãi ngọn núi nhỏ kia bao bước đi. Không bao lâu, hai người đã đến đỉnh núi, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân, ngự trọng tâm trường nói, "Ngươi về sau mặc kệ là đi săn hay là làm sự tình khác, không được hành sự lỗ mãng. Nên chạy trốn lúc, nhất định phải chạy trốn, còn sống mới là trọng yếu nhất. Không được vì mặt mũi cưỡng ép làm việc." Hồi tưởng đến ngày hôm qua đủ loại, Hạ Vân không ngừng gật đầu đồng ý. Lần này, Hạ Vân thật sự giải trí nhớ. Ngày hôm qua loại tình huống, nếu không phải Đồ Sơn Bác nửa đường tới cứu, chỉ dựa vào chính hắn, muốn thoát thân thật rất khó. Hai người cũng không chờ đợi quá lâu, tiến đến tìm kiếm bầy thú người, liền truyền đến tin tức, bọn hắn phát hiện cự lộc bầy. Tương đối mà nói, cự lộc đi săn, muốn so trước đó săn giết trắng vó mang như còn muốn dễ dàng, không đến 3 phút, đổ vào Hạ Vân dưới tên cự lộc, liền có hơn 60 cái. Không phải Hạ Vân không muốn tiếp tục săn giết, mà là còn lại những cái kia cự lộc không thuộc về có thể săn giết phạm chủ, bọn hắn nhất định phải lưu lại một định số lượng hiệu cái cùng hiệu được, để bọn chúng sinh sôi. Các loại Hạ Vân thu về mũi tên lúc, Đồ Sơn Bắc liền mang theo mấy cái Xâm Lâm cự lang xuất hiện lần nữa. Gặp mặt đằng sau, Đồ Sơn Bắc cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền để những cái kia Xâm Lâm cự lang đem ngã trên mặt đất cự lộc thi thể nuốt vào trong bụng. Song phương tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình, Hạ Vân bên này thu về xong mũi tên sau, lập tức cùng thủ lĩnh Mặc Giác bước chân hướng nơi xa một mảnh khác sơn lâm chạy tới, nơi đó có người phát hiện lục nha dạ trư. Hạ Vân vừa chạy đến đỉnh núi, liền thấy sơn cốc dưới đáy một chỗ trong vũng bùn, một cái hình thể giống như xe tăng giống như lục nha dạ trư, ngay tại trong vũng bùn bốn chỗ lăn lộn. Cái kia lục nha dạ trư bên cạnh, tụ tập hơn 40 con tứ nha dạ trư, càng có trên 100 con lợn rừng con non. Hạ Vân vừa định động thủ, liền nghe sớm đến toàn giáp bọn người nghị luận. Những cái kia heo con, nhìn vừa ra đời không bao lâu, có thể hay không bắt một chút, mang về nuôi. Chờ chúng nó sau khi lớn lên, tối thiểu nhất cũng là nhị cấp hung thú toàn giáp, ngươi có kinh nghiệm, ngươi nói một chút. Không đợi toàn giáp nói chuyện, liền nghe thủ lĩnh Mặc Giác trầm giọng nói, "Nói lời vô dụng làm gì, muốn bắt liền bắt một chút. Hạ Vân, chờ chút ta đi kiểm chế cái kia lục nha dạ trư, những người khác hành sự tùy theo hoàn cảnh, những cái kia heo con, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi một nửa." Vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn người hướng về sơn cốc bầy heo rừng phóng đi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, cái kia dẫn đầu lục nha dạ trư bị thủ lĩnh Mặc Giác cố ý thả đi, lưu tại hiện trường chỉ có 31 chỉ tứ nha giã chư thi thể. Về phần heo con, đám người bắt được 37 con. Không đợi đám người quét dọn chiến trường, Đồ Sơn Bắc liền mang theo Xâm Lâm Cự Lang tới, nhìn xem trên thân tràn đầy vũng bùn đám người, mang theo ghét bỏ nói hiện hữu con mồi, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mọi người tìm một chỗ, đem trên người mình nước bùn thành tẩy một chút, chúng ta lập tức khởi hành trở về. Nghe vậy, đám người chỉ có thể ngừng tay bên trên động tác, hướng xa xa ao nước đi đến. Không đợi đám người thanh tẩy xong trên người mình nước bùn, Đồ Sơn Bắc liền đã mang theo Xâm Lâm Cự Lang ở phía xa chờ đợi. Hơn 10 phút sau, đám người lần lượt nhảy lên lưng sói, tại Đồ Sơn Bắc tiếng huýt sáo bên trong, bước lên trở về chi trình. Chương 237, pháp tác chi lực chương 237, pháp tác chi lực khi mọi người cưỡi Xâm Lâm Cự Lang trở về bộ lạc lúc, đêm đã khuya. Đồ Sơn Bắc thúc đẩy mấy cái Xâm Lâm Cự Lang, đem trong bụng con mồi, nô tại bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, sau đó mang theo bọn chúng cấp tốc rời đi. Nhìn xem chồng chất thành núi con mồi, thủ lĩnh Mặc Giác để đám người đi về nghỉ trước, về phần những con mồi này, hắn tự nhiên sẽ tìm người tới xử lý. Hạ Vân trở lại sơn động sau, cũng không có vội vã đi ngủ, mà là tại muốn đưa cái thứ gì làm Đồ Sơn Bắc cứu mình lễ vật. Đang miên man suy nghĩ bên trong, Hạ Vân lâm vào ngủ say. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Hạ Vân liền vội vàng từ trên giường đứng lên, tìm tới Bắc Mang bộ lạc dẫn đội chiến sĩ kia, đưa cho chính mình cây kia thủy tinh màu tím. Sợ chính mình rèn luyện tốc độ quá chậm, Hạ Vân mang theo thủy tinh màu tím đi tìm Lôi Long. Hai người vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền đem màu tím của thủy tinh đưa cho Lôi Long nói trong bộ lạc, liền ngươi rèn luyện tốc độ nhanh nhất. Ta hy vọng ngươi bằng nhanh nhất thời gian, dùng căn này thủy tinh màu tím rèn luyện một chút thấu kính đi ra. Nói xong, Hạ Vân liền đem thấu kính đại khái hình dạng đối với Lôi Long hình dung một lần. Tại Hạ Vân xem ra, Đồ Sơn Bắc cái gì cũng không thiếu, đưa thứ gì cũng không bằng đưa một cái có thể bảo hộ con mắt khăn trùng đầu. Bây giờ tới, dù sao thiêu thí cổ tương loại kích thích kia tính khí bị đối với con mắt tổn thương thực sự quá lớn, có thấu kính bảo hộ, Đồ Sơn Bắc liền có thể không ngừng luyện chế. Giao phó xong Lôi Long, Hạ Vân vừa trở lại chính mình sân động, còn không có ăn nóng hổi, liền thấy phụ trợ hắn dạy học người tìm đi lên. Hạ Vân, hiện tại Đồ Sơn thị tộc những người kia vậy bán lộc tác sát xuất thành công đã có 7 thành, chúng ta muốn hay không hôm nay liền dạy thụ bọn hắn làm như thế nào chế tác cung huyền. Nhìn trước mắt tuổi trẻ chiến sĩ, Hạ Vân hơi suy tư sau trực tiếp trả lời, đã như vậy, chờ chút ta liền đi qua. Người trước dẫn người chuẩn bị một chút, hôm nay phải dùng vật liệu đạt được. Hạ Vân trả lời chắc chắn, người tới lập tức chào hỏi những người khác đi chuẩn bị hôm nay phải dùng tài liệu. Hạ Vân cũng không nói hoài tới ăn cái gì, lập tức tại chính mình trong sân động lục lọi lên một phen tìm kiếm sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện trước đó lần kia đưa tới lục nhãn ma chu ti đã tại lần trước chế tác máy bắn tên lúc sử dụng hết. Không có vật liệu, Hạ Vân chỉ có thể hướng thủ lĩnh Mặc Giác sơn động chạy tới. Một đêm chưa ngủ, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn trước mắt có chút vội vàng sao động Hạ Vân, một mặt kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì, người gấp gáp như vậy? Hạ Vân chỉ có thể đem chính mình thiếu khuyết tơ nện sự tình nói ra. Đợi Hạ Vân kể xong chuyện đã xảy ra sau, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không quay đầu lại đối với trong sơn động hô Ly Hổ, cầm chút lục nhãn ma chu ti cho Hạ Vân. Từ Ly Hổ trong tay cầm qua tơ nện sau, Hạ Vân sạc lập ngựa trở về chính mình sơn động, tìm ra trước đó còn chưa sử dụng hết gân kia, mang theo tất cả mọi thứ vội vàng hướng trên quảng trường chạy tới. Các loại tất cả mọi người đến sau, Hạ Vân xuất ra chính mình cùng đối diện trước đến Đồ Sơn thị tộc mọi người nói, cung chế tác ta liền không từng làm nhiều lắm lời, mọi người nhìn một chút liền có thể minh bạch. Hiện tại ta chủ yếu nói một chút cung huyền chế tác, có điều kiện người có thể toàn bộ dùng lục nhãn ma chu ti hoặc bích linh chu ti tiến hành bệnh. Điều kiện không cho phép người, cung huyền cũng có thể dùng đẳng cấp cao gân thú tiến hành bệnh. Mọi người về sau muốn chọn dùng cái gì vật liệu ta không xem bảo, nhưng bằng vào ta trước mắt kinh nghiệm đến xem, pha trộn mới là nhất tiết kiệm phương thức. Sau đó ta sẽ ở trước mặt mọi người dùng lục nhãn ma chu ti cùng gân thú tiến hành pha trộn. Nói xong, Hạ Vân liền dùng lục nhãn ma chu ti cùng gân thú tia tiến hành bệnh. Mỗi cái gân kia vây quanh là chủ tuyến tơ nghệ, làm như thế nào quấn, Hạ Vân đều sẽ tiến hành giảng giải. Không đến 2 canh giờ, Hạ Vân liền làm ra một cây cung huyền. Hoàn thành cung huyền chế tác sau, Hạ Vân ngay tại trong đám người không ngừng đi tới đi lui, mỗi khi phát hiện có người xảy ra vấn đề sau, lập tức lên tiếng tiến hành chỉ đạo. Một mực bận rộn đến lúc giữa trưa, Đồ Sơn thị tộc đám người mới đưa trong tay mình tác phẩm giao cho Hạ Vân cùng phụ trợ dạy học nhân viên tiến hành kiểm tra. Một phen kiểm tra sau, thành phẩm không đến một nửa. Kết quả này tại Hạ Vân xem ra vẫn có thể tiếp nhận. Hiện tại những này Đồ Sơn thị tộc người thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Ở chính giữa buổi trưa đám người trước khi ăn cơm, Hạ Vân cho bọn hắn lưu lại buổi chiều làm việc. Mỗi người sau khi ăn cơm chưa xong, đuổi tại trước khi trời tối, nhất định phải chế tác một cây cung huyền. Giao phó xong đám người buổi chiều làm việc, Hạ Vân liền quay trở về chính mình sân động, đối với sáng sớm còn chưa ăn xong đồ ăn, bắt đầu ăn như hổ đói. Nhét đầy cái bao tử, Hạ Vân vừa định trở lại ngủ trên giường sẽ, liền thấy Đồ Sơn Bắc hướng hắn sơn động đi tới. Nhìn thấy Hạ Vân sau, Đồ Sơn Bắc nói rõ chính mình ý đồ đến, hắn là đến học tập bắn tên. Lý do an toàn, Hạ Vân mang theo cung tiễn, cùng Đồ Sơn Bắc sau khi đi núi Quả Thụ Lâm. Đi ngang qua Hoa Sinh Địa lúc, Hạ Vân còn cùng thủ vệ Hoa Sinh Địa những chiến sĩ kia lên tiếng chào hỏi. Cũng cáo chi, sau đó hắn cùng Đồ Sơn Bắc sẽ ở Quả Thụ Lâm bên trong luyện tập bắn tên. Thân là lục cấp chiến sĩ Đồ Sơn Bắc, tại Hạ Vân chỉ điểm, không đến 1 giờ, liền nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Nhưng khi trong rừng gió bắt đầu thổi, khoảng cách khá xa lúc, Đồ Sơn Bắc tên bắn ra mũi tên, liền sẽ mất chuẩn. Đối với cái này, Hạ Vân đành phải đem chính mình đối với gió lý giải, giảng thuật cho Đồ Sơn Bắc nghe. Tại Hạ Vân nói xong chính mình lý giải sau, Đồ Sơn Bác sững sờ nhìn xem hắn, có chút khó tin nói, ngươi thế mà tại cái tuổi này liền lý giải một tia pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực cái này dành từ xa lạ, Hạ Vân chỉ ở kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết từng thấy, bây giờ từ Đồ Sơn Bác trong miệng truyền ra, hắn trong nháy mắt có chút mắt trợn tròn. Nhìn xem Đồ Sơn Bác, Hạ Vân một mặt cẩn thận hỏi, pháp tắc chi lực đến cùng là cái thứ gì? Nhìn xem Hạ Vân, Đồ Sơn Bác cảm thán nói ra, pháp tắc chi lực đó là thất cấp chiến sĩ mới có cơ hội thứ năm giữ. Dù là ta hiện tại đã là lục cấp chiến sĩ đỉnh phong, tại những cái kia nắm giữ pháp tắc thất cấp chiến sĩ trước mặt, hay là giống như con kiến hôi yếu ớt. Coi ngươi triệt để nắm giữ một loại pháp tắc đằng sau, giữa thiên địa loại kia năng lượng liền sẽ vì ngươi sử dụng. Chỉ có tại 50 tuổi trước đó, lĩnh ngộ pháp tắc chiến sĩ mới có cơ hội tiến vào cái chỗ kia, tiếp nhận chân chính truyền thừa. Chương 238, tiễn biệt chương 238, tiễn biệt cái chỗ kia, đến cùng là địa phương nào? Còn có, cái gì là chân chính truyền thừa? Đợi Đồ Sơn Bác sau khi nói xong, Hạ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Đồ Sơn Bác lườm Hạ Vân một chút, cười nói, làm gì, hiện tại liền ngay cả ngươi cũng muốn đi cái chỗ kia nhìn xem. Chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ đằng sau, tự nhiên sẽ có người cáo chi ngươi. Nếu là ngươi tại 50 tuổi trước đó, có thể đạt tới thất cấp chiến sĩ, yêu yêu điện hạ trước khi đi thời điểm, hẳn là sẽ cân nhắc để cho ngươi cùng đi. Nghe thấy lời ấy Hạ Vân không nói nữa, liền nghĩ tới Vu Công trước kia, nói với hắn những lời kia, cũng là tại thất cấp chiến sĩ đằng sau, lão nhân gia ông ta mới có thể nói với chính mình chân tướng. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi ta đến thất cấp chiến sĩ sau, mới có thể biết hết thảy. Sau đó, Đồ Sơn Bác lại bắt đầu luyện tập bắn tên, có Hạ Vân lý luận duy trì, hắn tại tiễn thuật bên trên tạo nghệ, rất nhanh liền có bay vọt về trước. Một mực luyện đến lúc chạm vào tối, hai người mới từ hậu sơn quả thụ lâm hướng bộ lạc trở về, trên đường đi ngang qua hoa sinh địa, Hạ Vân cố ý rút hai gốc đậu phộng, đem trong đó một gốc ném cho Đồ Sơn Bác nói nếm thử, ăn ngon lắm. Nói đi, Hạ Vân liền bắt đầu làm mẫu, đậu phộng làm như thế nào ăn. Đồ Sơn Bác học Hạ Vân dáng vẻ, lột ra đậu phộng xác, từ bên trong móc ra một đông hoa sinh nhân, nhét vào chính mình trong miệng. Cắn xuống một cái đi, một loại trước nay chưa có trong eo. Trong nháy mắt tại Đồ Sơn Bắc trong miệng bắn ra ra. Loại này trước nay chưa có trong veo cảm giác, để Đồ Sơn Bắc lông mày không khỏi chớp chớp, nhìn xem Hạ Vân mồm miệng không do nói cái đồ chơi này, các ngươi trồng nhiều như vậy, chờ ta trở về lúc, đưa ta một chút thôi. Hạ Vân nuốt xuống trong miệng đậu phộng, thuận miệng trả lời, ngươi lúc rời đi, ta mang ngươi đến hoa sinh địa nhiều nổ một chút thứ này, năm sau ngươi phải trả muốn ăn lời nói, tốt nhất đem một phần trong đó, liên tiếp đậu phộng ương cùng một chỗ mang về, tiến hành trồng trọt. Đợi đến cuối mùa hè mùa mưa tiến đến thời điểm, đậu phộng triệt để thành thục sau, liền có thể đem nó phơi khô, lưu lại một bộ phận xem như hạt giống. Về sau, ngươi liền có thể chính mình trồng sau khi trở về, ta sẽ sửa sang một chút trồng trọt phương pháp, tại các ngươi trước khi đi, đưa nó giao cho ngươi. Nói xong, Hạ Vân cùng thủ vệ hoa sinh địa những chiến sĩ kia, lên tiếng chào hỏi sau, liền cùng Đồ Sơn Bác hướng chân núi bước đi. Tiễn biệt Đồ Sơn Bác, Hạ Vân đi lôi long sơn động, mới vừa vào cửa chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay cầm thật chặt một mảnh tinh thạch màu tím, đặt tại ma thạch bên trên điên cuồng rèn luyện lấy. Gặp Hạ Vân tiến đến, lôi long cũng không ngẩng đầu lên nói, các loại những tinh thạch màu tím này rèn luyện xong, chính ta đến lưu hai mảnh, ta cũng muốn làm điểm đốt cái mông cùng hồng thích quả. Tinh luyện điểm loại kia đặc thù chất lỏng dùng. Đối với lôi long cưỡng ép yêu cầu, Hạ Vân cũng không ghét. Dù sao những tinh thạch màu tím này, rèn luyện thành thấu kính, người ta là gia lực. Hạ Vân chọn lấy hai khối phẩm tướng hơi tốt thấu kính, cùng lôi long lên tiếng chào hỏi sau, liền mang theo thấu kính bay trở về chính mình sân động. Hắn phải nắm chắc thời gian, làm phòng hộ mũ đi ra. Tìm mấy khối thì khô, nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân liền bắt đầu động thủ chế tác phòng hộ mũ. Tại Hạ Vân xem ra, phòng hộ mũ chủ yếu tác dụng chính là phòng ngừa đốt cái giấm tương loại kích thích kia tính khí vị truyền lại đến người khí giác cùng trong ánh mắt. Về phần làm sao hô hấp, liền không tại hắn cân nhắc phạm vi. Không phải Hạ Vân không muốn làm nhiều một cái hô hấp trang bị, mà là chính hắn mới nhị cấp chiến sĩ, liền có thể ngừng thở chừng nửa canh giờ, thân là lục cấp chiến sĩ Đồ Sơn Bác, có thể nín hơi thời gian, khẳng định dài hơn. Một mực bận rộn gần 2 canh giờ, Hạ Vân mới làm xong phòng hộ mũ, vì phòng ngừa khăn trùm đầu thoát hơi, hắn cố ý dùng bong bóng cá nhược cây, nhìn gương phiến cùng cái mũ chô nối tiếp, tiến hành dán lại. Nhìn xem cái này vừa làm tốt phòng hộ mũ, Hạ Vân cảm giác thực sự quá xấu, thế là hắn lại tìm một khối da thú, bắt đầu một lần nữa chế tác. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, cái thứ hai phòng hộ mũ ngoại quan, sắc thực dễ nhìn rất nhiều. Các loại Hạ Vân làm xong lúc, trời đã triệt để đen, nhìn xem ánh trăng mông lung, hắn biết, muốn đưa lễ chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Lúc trước thăng ánh nắng, lần nữa chiếu sáng hạ bộ lát lúc, Hạ Vân đã đứng tại tiểu quảng trường bên trên, bắt đầu kiểm tra hắn hôm qua giữa trưa, bố trí tốt làm việc. Trải qua kiểm tra thống kê đằng sau, tỷ lệ hợp lệ chỉ so với hôm qua cao một thành. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ, đem chính mình hôm qua đã biên chế tốt cung huyền, tiến hành phá giải. Ở trước mặt tất cả mọi người, Hạ Vân lại lặp lại một lần ngày hôm qua động tác. Một lần nữa chế tác tốt cung huyền, làm xong chính mình nên làm. Hạ Vân đối với Đồ Sơn thị tộc đám người bất đắc dĩ hô, có thể dạy, ta đều đã dạy cho mọi người, nếu như còn có ai sẽ không, có thể thỉnh giáo những cái kia đã học được người, cũng có thể tự mình tới tìm ta, ta liền ở tại sơn độc kia, ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy một cái làm người vừa lòng kết quả. Nói xong, Hạ Vân liền chỉ chính mình sơn động. Các loại Hạ Vân sau khi đi, đám người lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ. Ngươi nói có phải hay không ta quá ngu ngốc, một cái tiểu bộ lạc nhị cấp chiến sĩ, bất quá là ỷ vào yêu yêu điện hạ sủng ái, tại cái này đùa nghịch cái gì bị phong. Vừa dứt lời, lập tức có người phụ hòa nói, chính là đứng tại đám người hậu phương bắt cấp chiến sĩ Bạch Hạc, nghe trong đám người tiếng nghị luận, nguyên bản bình thản sắc mặt không khỏi đen lại, nhìn xem vẫn tại đám người nghị luận ở mỹ, trực tiếp hô: tất cả im miệng cho ta, ai tại cho Đồ Sơn thị tộc mất mặt, ta lập tức đưa hắn đi gặp Đồ Đằng. Bạch Hạt thanh âm để nguyên bản đám người nghị luận ở mỹ trong nháy mắt an tĩnh lại, không có người còn dám phát ra chút điểm thanh âm. Tất cả mọi người rất rõ ràng, làm cho này lần hộ vệ đội trưởng Bạch Hạt cho tới bây giờ đều là cái nói một không hai chủ. Hạ Vân trở lại chính mình sân đậu, lập tức mang theo chế tác tốt phòng hộ mũ, lại từ Lôi Long nơi đó cầm thấu kính sau, trực tiếp hướng Đồ Sơn bắt chỗ sơn động đi đến. Hai người vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền đem phòng hộ mũ còn có thấu kính đưa cho Đồ Sơn bác nói: cầm đi, thứ này ngươi về sau cần phải có nó, về sau ngươi luyện chế thiêu tí cổ tường liền sẽ không bởi vì kích thích tính khí vị làm bị thương con mắt cùng khứu giác. Đồ Sơn bác một phen dò xét sau, lập tức đem phòng hộ mũ đeo tại trên đầu mình thử một chút hiệu quả, vội vàng hướng Hạ Vân nói lời cảm tạ, nói: thứ này quả thật không tệ, nếu là cái này thấu kính có thể sử dụng trong suốt tinh thạch tới làm thì tốt hơn. Hai người một phen hàn huyên, khi Đồ Sơn bác đề cập hôm nay muốn hay không cùng hắn cùng đi luyện tập lúc bắn tên, Hạ Vân quả quyết cự tuyệt nói: ta hôm nay trở về còn muốn giúp ngươi chỉnh lý trồng trọt đậu phộng phương pháp thì không đi được. Nghe vậy, Đồ Sơn bác mang theo tiếc nuối nói: đã như vậy, quên đi đi. Cáo biệt Đồ Sơn bác, Hạ Vân sạc lập ngựa trở lại chính mình sân động, tìm một khối cốt bản liền bắt đầu ở phía trên kỹ càng ghi chép trồng trọt đậu phộng phải chú ý hạng mục công việc. Một ngày thời gian thoáng qua mà qua, ngày kế tiếp khi Hạ Vân lần nữa kiểm tra sau, phát hiện cung huyền tỷ lệ hợp lệ đã có 7 thành. Khi Hạ Vân đem tỷ lệ hợp lệ chỉ số hồi báo cho Nam Minh địa vụ cùng vu công bọn người sau, đám người nhất trí quyết định học tập dừng ở đây. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm chưa xong, Nam Minh địa vụ cùng Bạch Hạt mấy người liền để Đồ Sơn thị tộc đám người thu dọn đồ đạc, bọn hắn phải đi về. Tiễn biệt thời khắc, Hạ Vân đặc biệt dẫn Đồ Sơn bác đi Hoa Sinh địa, rút gần 300 gốc đậu phộng để tọa kỵ của hắn xâm lâm cự lang tiểu hắc đem nó nuốt vào trong bụng, cũng đem ghi chép trồng trọt đậu phộng phương pháp cơ bản giao cho trong tay của hắn. Một phen cảm tạ sau, Đồ Sơn bác tại Hạ Vân bên thai nói khẽ: đồ vật ta liền nhận, sau khi trở về ta sẽ trước hết để cho người thử trồng, nếu như sản lượng có thể đạt tới tiêu chuẩn nhất định, yêu yêu điện hạ tự nhiên sẽ để cho người ta mở rộng. Nói xong, Đồ Sơn bác liền thúc đẩy xâm lâm cự lang tiểu hắc, cũng không quay đầu lại đi theo đội ngũ hướng hạ bộ lạc bên ngoài chạy tới. Chương 239, lại tiếp một đơn. Chương 239, lại tiếp một đơn. Đồ Sơn thị tộc người thân ảnh tại trong tiếng sói chu dần dần biến mất, khôi phục tự do. Hạ Vân vừa định tìm người chúc mừng một chút, vu công thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên: nếu Đồ Sơn thị tộc những người kia đã đi, Hạ Vân, vậy ngươi cũng nên khôi phục trước đó luyện tập. Hạ Vân quay đầu một mặt chê cười nói: vu công à, có thể chờ hay không ngày mai lại bắt đầu? Chờ cái gì các loại, hiện tại liền đi. Ngày mai ta liền đi trên núi, cho ngươi thêm tìm chỉ độc trùng trở về. Vu công một mặt nghiêm túc nói. Hạ Vân có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng mình sơn động chạy tới. Nhìn xem cửa hang cái kia quen thuộc thạch quán, Hạ Vân kiên trì đem tay của mình luồn vào thạch quán bên trong. Theo Lam Văn Giác xà độc tố không ngừng rót vào, nguyên bản nhảy nhót tương bừng Hạ Vân, trong nháy mắt hể vải xuống dưới, liền liền thân thể cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Phát giác thân thể của mình đã đến cực hạn, Hạ Vân vội vàng đem tay từ thạch quán bên trong rút ra, đắp kín thạch quán cái nắp, không đợi hắn đem thạch quán chuyển đến góc tường, hắn liền ngã xoay xuống. Hạ Vân ngã xuống một màn này, vừa lúc bị tới tìm hắn Lôi Long nhìn thấy. Thật là một cái hải tử không may. Xem ra tiếp xuống mấy ngày này, ngươi cũng sẽ không quá dễ chịu. Đem Hạ Vân kéo về hắn sân động, ném lên giường sau, Lôi Long đội vàng trở về chính mình sân động, sợ mình cũng bị vu công để mắt tới. Tại Hạ Vân trong lúc hôn mê, hạ bộ lạc đám người bắt đầu thanh lý Đồ Sơn thị tộc đám người lưu lại tạp vật, tất cả mọi người rất tích cực, trong đó không thiếu có người từ Đồ Sơn thị tộc người ở trong sân động đại đến đồ tốt. Vận khí tốt sẽ đại đến một thanh xương chế đồ nào, vận khí kém chút cũng sẽ đại đến một chút gia thú. Tiếng than thở liên tiếp. Còn chưa từ hạ bộ lạc rời đi, liền thừa những cái kia bộ lạc nhỏ người, bọn hắn đều đang đợi chờ bọn hắn nhà mình người mang theo đồ vật tới giao dịch dây ra. Khi Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh lúc đã đến trạm vào tối, vừa định ra ngoài nấu điểm thịt ăn, liền thấy Lôi Long lén lén lút lút hướng hắn chạy tới. Hạ Vân, trước ngươi dùng để nấu thiêu tí cổ tương cái kia nổi, ném cái nào? Nghe vậy, Hạ Vân chỉ vào đối diện đỉnh núi, đối với Lôi Long nói ra: ngươi đi trước đỉnh núi, trông thấy viên kia đỏ tùng sau, càng đi về phía trước 50 bước tả hữu, liền sẽ phát hiện một cái mới đống đất, nồi liền chôn ở đống đất bên dưới. Đào thời điểm chú ý một chút, đừng đem cái ống đào gãy mất. Nhận được tin tức, Lôi Long cũng không quay đầu lại hướng đối diện đỉnh núi chạy tới. Nhìn Lôi Long cái kia nóng nảy bóng lưng, Hạ Vân biết, gia hỏa này chỉ sợ lại kìm nén hỏng. Không quan trọng lắc đầu, Hạ Vân bắt đầu nhóm lửa nấu nước, đợi trong nồi nước mở đằng sau, ném đi một chút thịt làm đi vào. Nhìn xem trong nước không ngừng quay cuồng thịt khô, Hạ Vân vừa định từ trong nồi kẹp hai khối nấu mềm thịt khô ăn, liền thấy nơi xa một đám những bộ lạc khác người hướng hắn vị trí chạy tới. Các loại đám người kia chạy tới gần đằng sau, Hạ Vân từ đó thấy được mấy cái gương mặt quen. Không đợi hắn nói chuyện, một người trong đó lập tức nói ra: Hạ Vân, ngươi có thể hay không giúp chúng ta cho các ngươi hạ bộ lạc thủ lĩnh cùng vu mang hộ cái nói? Hạ Vân không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại: các ngươi có chuyện gì, trực tiếp đi tìm vu công cùng thủ lĩnh bọn hắn nói là được rồi. Không đợi Hạ Vân nói hết lời, Bắc Mang bộ lạc cái kia dẫn đội chiến sĩ liền một mặt khẩn cầu: ta trước đó đã để người đưa tin tức về chúng ta Bắc Mang bộ lạc, liền cái này một hai ngày chúng ta Bắc Mang bộ lạc người liền sẽ đưa hung thú huyết nhục cùng Bắc Mang thạch đến cùng các ngươi hạ bộ lạc tiến hành giao dịch, hy vọng các ngươi hạ bộ lạc có thể giúp chúng ta nhiều chế tác một chút dây ra, vô luận trả giá ra sao đều có thể. Các loại Bắc Mang bộ lạc dẫn đội chiến sĩ sau khi nói xong, những người khác cũng lập tức chen chúc mà tới, đối với Hạ Vân bắt đầu tố khổ. "Van cầu ngươi, đáng thương chúng ta bộ lạc những hài tử kia đi. Không có dây da, bọn hắn thật sống không quá mùa đông này. Chúng ta bộ lạc muốn không nhiều, 20 cây dây da liền có thể để những người bình thường kia cùng hài tử chống đỡ xuống dưới chúng ta trúc dư bộ lạc, ít nhất cần 30 cây dây da mới có thể để cho những người bình thường kia cùng tiểu hài vượt qua tiếp xuống mùa mưa cùng trời đông giá rét." Trong lúc nhất thời, Hạ Vân cửa sân động, bị cầu xin âm thanh cùng tiếng khóc giống bao phủ. Nhìn trước mắt đám người, Hạ Vân có chút không biết làm sao nói, "Các ngươi không phải cũng học được bệnh dây da sao? Có thể đi trở về dạy các ngươi bộ lạc người." Cùng một chỗ, không đợi Hạ Vân nói hết lời, nơi xa liền chuyển đến thủ lĩnh Mặc Giác thanh âm. "A, các ngươi làm sao còn tại?" Nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân tựa như tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng hắn la lên, "Thủ lĩnh, mau tới đây một chút." Các loại thủ lĩnh Mặc Giác đến sau, Hạ Vân vội vàng đem những bộ lạc khác người tố cầu, đối với hắn giảng thuật một lần. Sau đó, cũng không cần Hạ Vân mở miệng, do thủ lĩnh Mặc Giác ra trận, cùng đám người có kẻ mặc cả. Một trận nước miếng văng tung tóe, thủ lĩnh Mặc Giác để ý ép đám người, chế tác một cây dây da cần thiết ra thú, bị hắn lấy ra gấp 10 lần quyết định xuống, về phần chuyện còn lại, cứ giao cho Hạ Vân đi xử lý. Khẩu chiến đám người đằng sau, thủ lĩnh Mặc Giác giống như chiến thắng gà trống giống như ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước phóng khoáng bộ pháp rời đi đám người, chỉ lưu Hạ Vân tại nguyên chỗ lộn xộn. Hạ Vân chỉ có thể kiên trì, bắt đầu thống kê đám người cần thiết dây da số lượng, không thống kê còn tốt, thống kê sau số lượng, bị hù Hạ Vân muốn chửi mà nó. "Hơn 500 cây, hơn 500 cây a. Đây cần bao nhiêu người mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tác được?" Hạ Vân trong đầu nhanh chóng tính toán hạ bộ lạc bên trong có thể bệnh dây ra người. Trải qua tính toán đằng sau, hắn biết đơn này bọn hắn hạ bộ lạc tiếp không được. Nhìn trước mắt còn tại liễu lo không ngừng đám người, Hạ Vân mặt đen lại nói, "Số lượng quá nhiều, trong thời gian ngắn chúng ta hạ bộ lạc căn bản làm không được. Tối thiểu nhất mỗi cái bộ lạc đều muốn cắt giảm 1/3. Liên cái này, các ngươi mỗi cái bộ lạc còn phải chờ 5 ngày sau đó mới có thể cầm tới dây ra." Nghe chút Hạ Vân nói muốn cắt giảm 1/3, đám người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Chương 240, hoàn thành giao dịch. Chương 240, hoàn thành giao dịch. Cùng Hạ Vân thương định hảo giao hàng thời gian cùng số lượng sau, một đám bộ lạc nhỏ người lúc này mới hài lòng rời đi. Đợi đám người sau khi đi, Hạ Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm Toàn Giáp. Còn chưa đi tới chỗ, liền nghe Toàn Giáp khiển trách, "Đản Đản, ngươi làm sao đần như vậy? Buồn Buồn đều đã thức tỉnh thiên phú kỹ năng đã lâu như vậy, ngươi đến bây giờ thế mà còn không có thức tỉnh thiên phú kỹ năng, thật sự là nuôi không ngươi đến gần đằng sau." Hạ Vân liền thấy, do Toàn Giáp nuôi cái kia phi giáp tê Đản Đản, chính bị khuất ba ba ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị chủ nhân của mình răn dạy. Gặp Hạ Vân đến đây, nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất Đản Đản, bận điệu đối với mình chủ nhân Toàn Giáp, ngao ô đều hai tiếng. Toàn Giáp quay đầu nhìn xem Hạ Vân, hơi có vẻ lúng túng cười nói, "Hạ Vân, để cho ngươi chê cười. Nhà ta Đản Đản, cũng không biết là nguyên nhân gì, đến bây giờ đều không có thức tỉnh thiên phú kỹ năng." "Đúng rồi, Hạ Vân, ngươi tìm đến ta làm gì?" Hạ Vân cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp đem trước phát sinh sự tình đối với Toàn Giáp giảng thuật một lần. Giảng thuật xong việc tình trải qua sau, Hạ Vân lại Toàn Giáp dặn dò, "Kỳ thật, ngươi có thể tìm cốt khải nhà tiểu đặc, để nó nhiều dọa ngươi một chút nhà Đản Đản. Dù sao, Lôi Long nuôi Buồn Buồn, chính là tại tiểu đặc kích thích bên dưới mới thức tỉnh." Hạ Vân còn muốn nói tiếp, liền bị Toàn Giáp ngắt lời nói, "Thử qua, không dùng. Đản Đản bây giờ căn bản liền không sợ tiểu đặc. Ta dự định mấy ngày nữa, đem Đản Đản đưa đến Vu Công nơi nào đây, để lão nhân già ông ta hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Đi, ngươi đi về trước đi. Ta lát nữa liền đi triệu tập, sẽ bệnh dây ra người." Nhìn thoáng qua Đản Đản, Hạ Vân chỉ có thể quay người rời đi. Còn không có trở lại chính mình sân động, cách rất xa Hạ Vân liền thấy Vu Công cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch, hướng xa xa sơn lâm cực tốc bay đi. Hắn biết, lão đầu tử kia muốn đi làm gì. Không biết, lão gia hỏa này, lần sau khi trở về, lại sẽ mang như thế nào được vận. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân liền kìm lòng không được dùng mình một cái. Trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vị Sắc lập tức chuẩn bị bệnh dây ra phải dùng gia thú, cùng Chu La thú dầu. Không phải hắn không muốn lười biếng, mà là hắn đem chính mình đều tính tiến vào bệnh dây ra trong đội ngũ. Hạ Vân bên này vừa đem chuẩn bị xong gia thú, ngâm vào thạch hang lý, ngẩng đầu liền thấy Toàn Giáp dẫn một đám người, ô ương ương hướng hắn nơi này chạy tới. Vừa tới, Toàn Giáp liền chỉ vào Hạ Vân, nói với mọi người, "Nói mấy ngày kế tiếp bên trong, các ngươi cố gắng nghe theo Hạ Vân phân phó, hắn để cho các ngươi làm gì, các ngươi liền làm gì." Nói đi, trực tiếp quay người rời đi. Hạ Vân nhìn trước mắt cái này hơn 100 người, trực tiếp tướng thủ lĩnh Mặc Giác, cùng mặt khác bộ lạc nhỏ đám người đặt thành giao dịch, đối với đám người giảng thuật ra. Hạ Vân nói chưa dứt lời, mới vừa nói xong, trong đám người lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không hổ là Mặc Giác, vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Sao có thể nói không biết xấu hổ đâu? Thủ lĩnh hắn, thế nhưng là vì chúng ta hạ bộ lạc tốt bảng giá sát thực cao chút. Chuyến ra ngoài, quả thật có chút không dễ nghe, nhìn xem sao động đám người, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ hô lớn, "Mọi người im lặng một chút. Ta hy vọng ở sau đó trong 5 ngày, mỗi người các ngươi đều có thể làm 3 cây dây ra đi ra. Chuyện này do ta phụ trách, làm tốt, có thể dựa dẫm vào ta, đạt được càng nhiều chỗ tốt." Nghe chút có chỗ tốt, đám người lập tức vui vẻ ra mặt. Một người trong đó càng là trực tiếp đối với Hạ Vân hô, "Nếu như tiếp xuống trong 5 ngày, ta có thể làm 5 cái lời nói, giao dịch tới vật phẩm bên trong, ta có thể hay không chọn trước một cái?" Nghe vậy, Hạ Vân cười gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Người tra hỏi, biết Hạ Vân tại trong bộ lạc địa vị, đạt được cam đoan của hắn sau, lập tức liền hướng mình sơn động chạy tới, những người khác cũng là học theo, quay người trực tiếp chạy đi, sợ so người khác chậm một bước. Nhìn xem trong chớp mắt biến mất đám người, Hạ Vân cười cười, vừa định đi tìm chút gân thú ngâm vào trong chung nước, liền nghe đối diện trên sườn núi truyền đến trận trận mang theo ma tính tiếng cười. Hoa ca ca, có những bảo bối này, cũng không tin các ngươi những lao gia hỏa này còn dám tại ta Lôi Long trước mặt làm cản. Mang theo nhanh như chớp bụi, Lôi Long chạy tới Hạ Vân nơi này, cầm trong tay mấy cái dùng hoàng kim chế tác cái bình, nhét vào Hạ Vân trong tay sau, một mặt đắc ý nói, thế nào? Tốc độ của ta rất nhanh đi. Lúc này mới bao lâu, liền làm nhiều như vậy bao hết bong bóng cá chính là đốt cái mông, còn lại chính là hồng thích quả. Ngươi tốt nhất thu. Hạ Vân vừa định nói cái gì, liền bị Lôi Long ngắt lời nói, không cần cảm ơn ta, chính ngươi giữ lại dùng. Đem đồ vật cương ép kín đáo đưa cho Hạ Vân sau, Lôi Long liền ôm còn lại cái bình, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, nhún nhảy một cái trở về chính mình sân động. Mặc cho ai nhìn thấy Lôi Long hiện tại cái dạng này, đều sẽ biết, tâm tình của hắn lúc này đã tốt đến cực hạn. Nhìn xem Lôi Long cái kia vui sướng bóng lưng, Hạ Vân chỉ có thể cầu nguyện cái này hài tử không may, trong mấy ngày kế tiếp, đừng gây chuyện. Đem những cái bình kia cất kỹ sau, Hạ Vân mò lên trước đó ném ở thạch hang lý gân thú, đặt ở cửa ra vào trên phiến đá, tiện tay tìm cái gậy gỗ, bắt đầu đông. Đông. Đông đập đứng lên. Vẫn bận đến màn đêm buông xuống sau, Hạ Vân mới dừng lại ở trong tay động tác, khi hắn nhét đầy cái bao tử, chuẩn bị nằm ở trên giường lúc ngủ, liền nghe đến trong bộ lạc vẫn như cũ có người dùng mộc nện vào xử lý gân thú. Đông. Đông. Đông tiếng vang, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên, thực sự không chịu nổi, Hạ Vân chỉ có thể mở ra sơn động sân môn, hít sâu một hơi, sau đó đối với không khí hô lớn, đều đừng gõ. Các ngươi còn có để hay không cho người khác đi ngủ? Có lẽ là Hạ Vân gọi hàng có tác dụng, tại hắn hô xong đằng sau, quả nhiên không có người gõ lại đánh gân thú. Trong nháy mắt đã vượt qua 2 ngày, người của những bộ lạc khác cũng lần lượt mang đến một chút vật tư, trong đó có đại lượng hung thú huyết nục, càng có bọn hắn bộ lạc đặc sản. Hạ Vân thực hiện lời hứa của mình, đem bên trong một bộ phận vật tư phân phối cho những cái kia bệnh dây ra người, cũng đem đã bệnh tốt dây ra, đưa một bộ phận cho những bộ lạc khác người. Lần này vật tư phân phối không được đến người tự nhiên muốn bỏ mắt, nhưng ai để bọn hắn sẽ không bệnh dây ra đâu. Thế là Hạ bộ lạc bên trong lại nhắc lên học tập bệnh dây ra thủy triều. Trong lúc này, Hạ Vân cũng đi tìm qua Vu Công, muốn nghe được một chút, lão nhân gia ông ta lại tìm độc trùng gì trở về, có thể liên tiếp mấy lần đều không có nhìn thấy. Khi Hạ Vân đem Vu Công còn chưa trở về tin tức này nói cho thủ lĩnh Mặc rất sau, hắn trực tiếp khoát tay nói, ngươi chính là mù quan tâm. Vu Công người kia nhiều tình à, ai có thể đem hắn thế nào? Ngươi nên lo lắng không phải hắn, mà là bị hắn để mắt tới người hoặc thú. Yên tâm đi, tại cuối mùa hè săn bắn thời điểm, Vu Công hắn nhất định sẽ trở về. Đạt được thủ lĩnh Mặc Giác cam đoan, Hạ Vân lập tức yên tâm không ít, trở về chính mình sơn động sau, lại đầu nhập vào bệnh dây ra bên trong. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, người của những bộ lạc khác đã sớm đem dùng để giao dịch dây ra hung thú huyết nục cùng với các vật tư đưa tới. Hạ Vân cũng thực hiện lời hứa của mình, đem chỗ thiếu dây ra theo thứ tự giao cho những bộ lạc khác trong tay của người. Ngay tại người của những bộ lạc khác mang theo dây ra sắp lúc rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không biết từ chỗ nào bước lên đi ra, nhìn xem đám người ma xui quỷ khiến nói, các ngươi muốn lôi chút sao? Chương 241, đáng sợ thủy lam băng hạt. Chương 241, đáng sợ thủy lam băng hạt. Thủ lĩnh Mặc Giác lời nói, để chuẩn bị rời đi người của những bộ lạc khác, trong nháy mắt dừng bước, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, các ngươi hạ bộ lạc có thể làm đến lôi chút? Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác mở miệng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, các ngươi muốn dùng như thế nào đại giới đem đổi lấy lôi chút? Còn chưa rời đi, Hạ Vân nghe được Vu Công thanh âm, ngẩng đầu liền thấy Sơn Dương Tiểu Bạch quạt cánh lơ lửng ở trên bầu trời. Ngay tại Hạ Vân ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, người của những bộ lạc khác bên trong lập tức có người trả lời, Hạ Vu cảm thấy nên dùng như thế nào đại giới mới có thể đổi lấy một cây lôi trúc. Đợi người kia nói xong sau, Vu Công trực tiếp từ Sơn Dương Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất tóe lên một mảnh khói bụi. Nhìn xem người tra hỏi, Vu Công cười nói, lôi trúc ở nơi nào? Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết, nơi đó lôi điểu có bao nhiêu khó chơi, ngươi cũng minh bạch muốn đạt được lôi trúc, chúng ta hạ bộ lạc khẳng định là muốn trả giá thật lớn. Muốn giao dịch, chỉ cần xuất ra thành ý đến. Dứt lời, lúc trước người tra hỏi, trong nháy mắt ngậm miệng lại, không nói nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Đã được đến dây ra người của những bộ lạc khác, lập tức liền có người đối với Vu Công nói ra, chúng ta bộ lạc nguyện ý lấy 10 cái cấp 1 hung thú huyết đục làm đại giá, đem đổi lấy chế tác một cây cung, cần thiết phổ thông lôi trúc. Không biết Hạ Vu nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Vu Công lập tức cười rạng rỡ nói, đã như vậy, vậy chúng ta hạ bộ lạc liền từ chối thì bất kính. Bất quá, giao dịch thời gian đến đổi một chút. Là người đều biết, chúng ta trong mảnh rừng núi này có đại lượng lôi trúc tồn tại, có thể lại có mấy người dám đi chặt cây đâu? Chúng ta hạ bộ lạc là năm ngoái trời đông giá rét thời điểm, dùng dây ra bệnh thành lưới lớn, tại lưới bảo vệ dưới mới chặt không nhiều lôi trúc trở về. Cho nên, mọi người muốn giao dịch, nhất định phải đợi đến sang năm xuân liệp thời điểm. Vu Công sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác vừa định mở miệng, liền bị hắn một cái ánh mắt hung tợn chừng trở về. Người của những bộ lạc khác, nghe Vu Công sau khi nói xong, lập tức rơi vào trầm tư, nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, Hạ Vân dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói ra, lôi trúc có hạn, tới trước được trước. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có mấy người đứng ra, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta nhất định sẽ qua sang năm xuân liệp thời điểm, đem con mồi đưa đến hạ bộ lạc, người đều có tâm lý theo số đông, những người khác thấy cảnh này cũng không khỏi tự chủ đi theo bước ra bước chân, muốn cùng hạ bộ lạc đạt thành ước định. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn đến đây, lập tức mặt mày hớn hở liền muốn đáp ứng, bất quá bị Vu Công ngăn lại. Nhìn vẻ mặt mong đợi đám người, Vu Công một mặt thành khẩn nói, ta cũng không biết, tiếp xuống trời đông giá rét này bên trong, chúng ta hạ bộ lạc có thể lấy được bao nhiêu lôi trúc. Liên theo Hạ Vân nói tới, tới trước được trước đi không đợi Vu Công nói xong, lập tức liền có người nghiêm nghị nói, như vậy sao được, mọi thứ dù sao cũng phải có cái hạn chế đi. Cũng không thể, chúng ta hơi tới chậm chút, liền không có lôi trúc có thể đổi đi. Đúng vậy a, lập tức có người phụ hòa nói. Gặp mọi người có ý kiến, Vu Công lườm Hạ Vân một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra. Hạ Vân biết, hắn lúc này không đứng ra cũng không được, dù sao ý kiến này là hắn nói ra. Nhìn xem bọn này, so với chính mình đều cao hai đầu nhiều chiến sĩ, Hạ Vân bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta hạ bộ lạc, cho mỗi cái bộ lạc đều dự lưu 30 thanh cùng cần thiết vật liệu. Dứt lời, người của những bộ lạc khác lập tức bắt đầu nghị luận. 30 thanh, có phải hay không thiếu một chút? 300 con nhất cấp hung thú huyết đủ, hoặc ngang nhau giá trị vật phẩm khác, xác thực không ít, nếu có thể có cái hơn 100 thanh, đi săn lúc gặp phải hung thú, một vòng tề xạ đám người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận bộ lạc của mình, mức cực hạn có thể chịu được. Nửa giờ sau, người của những bộ lạc khác rốt cục lấy ra ý kiến thống nhất. Mỗi cái bộ lạc nhất định phải dự lưu chế tác 40 đem cùng, cần thiết phổ thông lôi trúc. Đợi đám người nói ra đáp án của mình sau, Vu Công hay là hơi có vẻ ngượng nghịu đáp ứng xuống. Gặp Vu Công đáp ứng, người của những bộ lạc khác lập tức mang theo dây già, cao hứng bừng bừng hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Các cái khác bộ lạc người toàn bộ sau khi rời đi, Vu Công nhìn xem Hạ Vân nói vừa rồi làm không tệ, về phần thưởng của ngươi, ta đã mang về nói, Vu Công liền từ trong ngực của mình móc ra to bằng một bàn tay thạch quán, đưa cho Hướng Vân Đạo, bên trong có một cái còn vị thành niên thủy lam băng hạt, cực kỳ thu, buổi tối hôm nay liền để nó ẩn nấp một chút ngươi. Bất quá, ngươi mở ra cái nắp thời điểm cẩn thận một chút, đừng để nó chạy, vì bắt tiểu gia hỏa này, ta thế nhưng là lãng phí không ít đồ tốt. Cùng Hạ Vân giao phó xong sau, Vu Công lại đối thủ lĩnh Mặc Giác nói ra, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, đem mặt khác bộ lạc đưa tới những cái kia hung thú huyết đủ, cùng với các vật tư sửa sang một chút. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau, Vu Công liền cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch, hướng mình sơn động bay đi. Nhìn xem Vu Công bóng lưng biến mất, Hạ Vân cầm thạch quán, vừa định hướng những người khác hỏi thăm một chút, cái này thủy lam băng hạt, đến cùng là độc vật gì lúc, chỉ thấy những người khác, giống tránh ôn thần một dạng tránh đi chính mình, còn chạy về phía xa. Thấy cảnh này, Hạ Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra, thầm nghĩ, xem ra, cái này thủy lam băng hạt sát thực rất độc. Bằng không, những người kia vì cái gì chạy? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn đứng ở nguyên địa, tứ cố vô thân Hạ Vân, không đành lòng nói ngươi sau khi trở về, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, nhiều mặc điểm gia thú. Thực sự không được, liền nhiều chuẩn bị điểm đốt cái mông đi. Cho Hạ Vân một cái tự cầu phúc ánh mắt sau, thủ lĩnh Mặc Giác quay người liền trở về chính mình sân động. Tràn đầy thấp thỏm ôm thạch quán, Hạ Vân trở về chính mình sân động, nghĩ đến thủ lĩnh Mặc Giác căn dặn, liền tranh thủ chính mình tất cả áo gia thú, toàn bộ mặc trên người. Vì những người khác an toàn, Hạ Vân lại đặc biệt tìm Lôi Long, để hắn đến giúp chính mình. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Vân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem thạch quán mở ra một cái khe hở. Ngay tại Hạ Vân mở ra thạch quán trong nháy mắt, một đầu tuyết trắng đuôi bọ cạp liền từ khe hở kia khe hở bên trong cực tốc bắn ra, đâm vào trong ngón tay của hắn. Trong chốc lát, Hạ Vân cũng cảm giác lạnh cả người, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại đông kết, hơi lạnh thấu xương, để thân thể của hắn không tự chủ bắt đầu run run. Hạ Vân bên cạnh Lôi Long thấy cảnh này, đội vàng dùng sớm đã chuẩn bị xong gậy gỗ, đem vào Hạ Vân ngón tay đuôi bọ cạp, lấy ra sau nhét vào thạch quán bên trong, lại dùng thạch đầu ép tốt. Làm tốt phòng hộ sau, Lôi Long lúc này mới có thời gian xem xét Hạ Vân thương thế. Kết quả, Lôi Long tay vừa sờ đến Hạ Vân thân thể, liền bị trên người hắn chuyển đến cố hàn ý kia, còn đến run lập cập. Chương 242, Vu Công giải thích chương 242, Vu Công giải thích cố nén trên thân thể khó chịu, Lôi Long lại dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Hạ Vân cánh tay, kết quả ngón tay vừa mới trúng vào, trong nháy mắt liền cảm thấy cái tay kia đã mất đi chi giác. Phát giác chính mình mất đi cái tay kia chi giác sau, Lôi Long kinh hãi vội vàng nhảy ra, lập tức liền muốn quay người rời đi. Nhưng nhìn lấy Hạ Vân cái kia khó chịu tư thế, Lôi Long lại có chút không đành lòng, chỉ có thể cởi chính mình áo gia thú, đem hai tay bao khóa sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn chuyển đến trên giường. Sau khi làm xong, Lôi Long thân thể đã bị đông cứng đắc chí sắt phát run. Mặc dù bị đặt lên giường, có thể Hạ Vân vẫn như cũ duy trì trước đó loại kia quái dị tư thế, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Đối với cái này, Lôi Long cũng là không thể làm gì, hắn không dám cưỡng ép đem Hạ Vân thân thể bị chính, sợ không cẩn thận đem hắn cánh tay hoặc chân bị đoạn. Hy vọng Hạ Vân thân thể có thể rất nhanh một chút, Lôi Long lại từ chính mình trong sân động tìm mấy khối tương đối dày đặc da thú đắp lên trên người hắn. Trước khi rời đi, Lôi Long liếc qua nằm ở trên giường Hạ Vân, thương hại lấy lẩm bẩm, Hạ Vân à, ngươi thật là không may bị Vu Công cái kia quái lao đầu để mắt tới, vẫn còn may không phải là ta không phải Lôi Long không muốn lưu lại tiếp tục chiếu cố Hạ Vân, mà là hắn còn có buồn buồn cùng cái kia Như Ma Vương muốn chiếu cố. Khi Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh lúc, đã là ngày kế tiếp mặt trời lặn nửa đêm, hoạt động cực kỳ cứng ngắc tứ chi, giáng chống đỡ lấy đi ra sân động, nhìn lên trời bên cạnh kia hỏa hồng trời chiều, hắn tuyển một cái cực kỳ tư thế thoải mái, ngồi tại cửa hàng phơi nắng. Mượn ánh mặt trời, Hạ Vân cái kia người cứng ngắc dần dần khôi phục, trên người hàn ý cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, đang lúc hắn chuẩn bị nhóm lửa, làm ít đồ nhét đầy cái bao từ lúc, liền thấy Lôi Long ôm Như Ma Vương hướng hắn đi tới. Nhìn xem đã khôi phục năng lực hành động Hạ Vân, Lôi Long kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi bị thủy lam băng hạ tấn ấp, thế mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, nếu là ta, làm gì cũng phải nằm cái 3-4 ngày. Thế nào? Còn có lệnh hay không? Không chờ Hạ Vân trả lời, Lôi Long lại tiếp tục nói, cái kia chứa thủy lam băng hạt thạch quán, ta đặt ở ngươi cửa ra vào góc rẽ, cẩn thận một chút không nên đánh phá. Hạ Vân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhìn xem tâm tình không tệ Lôi Long, vừa định mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác cuống họng đau dữ dội. Thấy cảnh này, Lôi Long bận bịu từ ngang hông của mình cởi xuống túi nước, hướng Hạ Vân trong miệng rót chút. Có nước thoải mái, Hạ Vân cái kia hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, bắt đầu đứt quãng vang lên. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, không có trước đó lạnh như vậy. Ngươi có thể giúp ta đi làm nước, nấu điểm canh thịt không? Nghe được Hạ Vân thỉnh cầu, Lôi Long miệng đầy đáp ứng nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta lập tức liền đi Lôi Long trước đem ôm vào trong ngực Như Ma Vương đưa về chính mình sân động, lập tức dẫn theo thùng, đi trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên đánh nước. Đem Hạ Vân cửa ra vào vạc nước rót đầy sau, Lôi Long bắt đầu nhóm lửa chặt thịt làm, đợi trong nồi nước mở, đem băm thịt khô bỏ vào trong nồi, bắt đầu nấu chín. Không bao lâu, non nửa nồi mang theo vị mặn canh thịt, liền bị Lôi Long bưng đến Hạ Vân trước mắt. Nhìn xem trong nồi còn tại nổi lên canh thịt, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn một chút Lôi Long nói ngươi liền không thể tìm cho ta cái thìa sao? Nghe vậy, Lôi Long xấu hổ cười một tiếng, vội vàng chạy đến Hạ Vân trong sân động, cho hắn tìm một cái mục tiêu. Các loại Hạ Vân nhét đầy cái bao từ sau, Lôi Long một mặt thận trọng nhìn xem hắn, mang theo thấp phẩm hỏi, ngươi hôm nay còn muốn hay không, để cái kia thủy lam băng hạt lại ẩn nấp một chút. Nghe vậy, Hạ Vân có chút ngạc nhiên nhìn xem Lôi Long, hỏi, chẳng lẽ ta liền không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Không đợi Lôi Long trả lời, vũ công thanh âm liền từ đằng xa ung dung truyền đến, nếu bắt đầu, vậy liền không có khả năng dừng lại. Nhìn thấy vũ công đã qua tới, Lôi Long cho Hạ Vân một cái tự cầu phúc ánh mắt sau, lập tức xoay người bỏ chạy, sợ chạy trộm sẽ được lưu lại. Đi tới gần, vũ công nhìn xem mặt mũi tràn đầy không muốn Hạ Vân, cười nói, làm như vậy thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Phải biết, trước đó vì bắt lấy tiểu gia hỏa này, ta thế nhưng là lãng phí không ít đồ tốt, mới đưa nó từ lòng đất dẫn dụ đi ra. Vì né tránh máu của nó thân, ta ở trong rừng liên tục chạy trốn vài ngày, vừa mới khó khăn lắm thoát khỏi nó phụ mẫu truy tung. Ta sở dĩ để cho ngươi hiện tại liền đi thích hướng thủy lam băng hạt độc tố, là vì tương lai ngươi tấn thăng tứ cấp lúc trải đường. Ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi đột phá lúc phải dùng đến man thú tinh huyết cực kỳ mệnh nguyên. Mà trong bộ lạc, các tiền bối lưu lại man thú tinh huyết cực kỳ mệnh nguyên đã không có mấy phần. Vì để cho ngươi đột phá có thể thuận lợi tiến hành, ta đương nhiên muốn sử dụng một chút thủ đoạn khác. Nghe xong vu công sau khi giải thích, Hạ Vân cũng coi là hiểu, lão nhân gia ông ta tại sao muốn để cho mình không ngừng bị các loại độc trùng đốt. Nhìn thấy Hạ Vân biểu lộ xuất hiện biến hóa sau khi, vu công cười cười, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thoáng qua sắp ẩn vào trong dãy núi Thái Dương, Hạ Vân quay người trở về chính mình sân động, tìm tới bị Lôi Long đặt ở góc tường thạch quán, hắn lần nữa cẩn thận đưa nó mở ra một cái khe. Theo cái khe này xuất hiện là một đầu lớn chừng chiếc đũa, bị hàn khí bao khỏa màu trắng hạt vĩ. Lần này Hạ Vân là có cơ hội tránh né, nhưng hắn cũng không làm như vậy, mà là tại hạt vĩ đâm vào trong tay của mình sau, cẩn thận xem xét lên nó cấu tạo. Nhìn kỹ xuống, nguyên bản màu trắng hạt vĩ bên trong có một cỗ sợi tóc giống như phẩm chất màu băng lam chất lỏng, ở trong đó không ngừng xoay tròn lưu động. Không đợi Hạ Vân nhìn ra cái nguyên cớ, liền phát giác được mình bị hạt vĩ đâm vào cánh tay kia, đã bắt đầu mất đi chi giác, không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng dùng sớm đã chuẩn bị xong gậy gỗ, đem hạt vĩ rút ra sau lại lần nhét vào thạch quán. Cất kỹ thạch quán sau, Hạ Vân sạc lập ngựa nhảy đến trên giường nằm xuống, chuẩn bị nên đón sắp đến rét lạnh. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân mỗi ngày không phải vội vàng bị thủy lam băng hạt tấn ấp, chính là bị lam văn giác xả cắn, mỗi sáng sớm tỉnh thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giờ. Thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ bọn người, sớm đã mang theo thú liệt đội tiến vào rừng rậm. Trái lại Lôi Long, bởi vì mang thể kỹ năng cao siêu, thế là hắn hóa thân bảo mẫu, chiếu cố buồn, đản đản cùng Như Ma Vương, còn có Hạ Vân bọn người, lần trước mang về đám lợn rừng kia con non. Lôi Long mỗi ngày giống như con quay không ngừng xoay tròn, không phải tại cho con non tìm đồ ăn, chính là đang tìm thức ăn trên đường, trong toàn bộ lạc liền số hắn bận rộn nhất. Hôm nay, Hạ Vân đang chuẩn bị ăn nướng xong cự ngạc chân, liền bị một đạo vô cùng lo lắng thanh âm đánh gãy. "Hạ Vân, không xong, hoa sinh địa có rất nhiều đậu phộng lá cây đều thất bại, có chút cả quả đều khô héo." Nghe được đạo thanh âm này, Hạ Vân biết, những cái kia đậu phộng có thể thu. Chương 243, biến dị hoa sinh chương 243, biến dị hoa sinh nhìn xem tới thông chi chính mình áp phòng, Hạ Vân vội vàng đem trong tay cá sấu chân buông xuống, cùng hắn cùng đi hoa sinh địa. Khi hai người tới hoa sinh địa lúc, liền thấy Vu Công cùng mấy cái lớn tuổi chiến sĩ đã bắt đầu kiểm tra những cái kia khô héo cùng phiến lá phát vàng đậu phộng. Gặp Hạ Vân tới, Vu Công vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi một chuyến. "Ngươi xem một chút, đậu phộng này là chuyện gì xảy ra?" Vu Công chỉ vào trước mắt hắn gốc kia đã khô héo đậu phộng, đối với Hạ Vân hỏi. Hạ Vân cũng không có sốt ruột trả lời Vu Công vấn đề, mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tùy thân mang đoạn đao, bắt đầu đời đứng lên. Trong lúc nhất thời, bùn đất văng từ phía. Rất nhanh, Hạ Vân liền đem chôn sâu ở trong đất đậu phộng, đới đi ra. Nhìn trước mắt những này bị chính mình đào đi ra, mỗi cái đều có to bằng bắp chân, dài hơn 1 mét đậu phộng, Hạ Vân rất là kinh ngạc, vội vàng đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Vu Công. Tại Hạ Vân nghĩ đến, coi như những này đậu phộng trồng trọn. Lúc dùng đại lượng hung thú phân và nước tiểu cùng nội tạng, cũng không nên dài đến lớn như vậy à? Gặp Hạ Vân nhìn xem chính mình, Vu Công cũng không giải thích cái gì, mà là ngồi xổm xuống, trên tay thanh mang chợt lóe lên, trực tiếp rạch ra đậu phộng xác. Tại đậu phộng xác vỡ ra trong nháy mắt, nguyên bản màu đỏ nhạt nhân đậu phộng áo ngoài lại biến thành màu đen. Một màn kia màu đen, để Hạ Vân lập tức có chút không nghĩ ra, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại những này đậu phộng biến đến gì? Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung lúc, Vu Công đã đem áo ngoài biến thành hoa màu đen sinh nhân, cẩn thận từ xác bên trong lấy ra ngoài, dùng tùy thân mang tiểu đao ở phía trên cắt một khối, sau đó nhét vào trong miệng của hắn. Nhìn xem Vu Công nhấm nuốt đậu phộng lúc cái kia biểu tình quá dị, Hạ Vân vừa định dùng cốt đao cũng cắt một khối nếm thử, liền bị đứng ở bên cạnh A Phong giữ chặt, cũng hạ giọng nói, ngươi nhìn cái kia nhan sắc, khả năng có độc. Có độc, có thể có bao nhiêu độc? Có thể so sánh cái kia thủy lam băng hạt còn độc sao? Hạ Vân mang theo khinh bị nghĩ đến. Vu Công vẫn tại nhai nuốt lấy, trước đó ném vào trong miệng đậu phộng, cùng hắn cùng đi mấy cái kia tuổi già chiến sĩ, cùng Hạ Vân cùng A Phong hai người, chỉ có thể ở bên cạnh chờ lấy. Qua đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu, Vu Công đột nhiên mở miệng cười to nói, quả là thế. Sau đó, Vu Công liền đối với Hạ Vân cùng A Phong, còn có mấy cái kia tuổi già chiến sĩ, một mặt nghiêm túc phân phó nói, mấy người các người, ngay lập tức đi đem những phiến lá kia phát bảng, còn có đã khô héo đậu phộng, toàn bộ móc ra ngay tại mấy người chuẩn bị lúc đậu thủ. Vu Công lại đối A Phong nói ra, để một tháp bên trên mấy cái kia chiến sĩ cũng xuống hỗ trợ đi. Nhận được mệnh lệnh, Hạ Vân mấy người lập tức bắt đầu ở hoa sinh địa bên trong 4 chỗ tìm tòi, chỉ cần phát hiện có phiến lá phát vàng, còn có khô héo dấu hiệu đậu phộng, đều sẽ bị bọn hắn từ trong đất móc ra. Những này móc ra đậu phộng đều được đưa đến Vu Công chỗ cạnh ruộng, giao cho hắn tới kiểm tra. Hướng Vu Công nơi đó tặng hoa sinh thời, Hạ Vân cố ý nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện những cái kia đậu phộng, cơ hồ mỗi cái nhân đậu phộng áo ngoài đều có vẻ màu sắc biến hóa. Những cái kia nhân đậu phộng áo ngoài không chỉ có màu đen, càng có xanh, vàng, tím, trắng mấy loại nhan sắc. Lần này Hạ Vân càng thêm tin chắc, những này đậu phộng thật biến dị. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Hạ Vân lại lén lén, tại còn chưa phát sinh biến hóa đậu phộng trên cây, làm chút đậu phộng đi ra. Kết quả không riêng gì hình thể lớn nhỏ, về màu sắc cũng cùng năm ngoái giống nhau như lúc, lớn nhất khác biệt chính là nhân đậu phộng càng thêm bá mãn. Theo thời gian trôi qua, hoa sinh địa bên trong vốn cũng không nhiều biến dị hoa sinh, đã sớm bị Hạ Vân mấy người đào móc không còn. Nhìn trước mắt không nhiều đậu phộng, Vu Công đối với Hạ Vân mấy người cười nói, tiếp xuống thời gian bên trong, các ngươi cần phải cực kỳ chú ý, một khi phát hiện dị thường đậu phộng, liền muốn mau chóng móc ra. Lộc Tụ, ngươi đi thông báo một chút bờ sông người câu cá, để bọn hắn đem ngư loại cùng thủy thú nội tạng toàn bộ đưa đến hoa sinh địa. Căn dặn xong lớn tuổi Lộc Tụ, Vu Công lại quay đầu nhìn Hạ Vân, cười rạng rỡ nói, hôm nay phát hiện này, có công lao của ngươi tại, chờ ngươi tấn cấp tứ cấp lúc, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Ngay sau đó, Vu Công liền để mặt khác mấy cái tuổi già chiến sĩ, giúp hắn đem đã móc ra những cái kia đậu phộng, vận đến hắn trong sân động. Vu Công sau khi đi, Hạ Vân nhìn xem không có mình chuyện, cũng quay người rời đi, trước khi rời đi lại đối A Phong nói, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Cáo biệt A Phong, Hạ Vân trở về chính mình sân động, không chờ hắn lần nữa cầm lấy đầu kia còn chưa ăn xong cá sấu chân, liền thấy Lôi Long mang theo bột buồn, Như Ma Vương cùng một đám lợn rừng con non, từ tiểu quảng trường bên trên đi tới. Đem những tiểu tử kia theo thứ tự sắp xếp cẩn thận, Lôi Long vội vàng chạy đến Hạ Vân bên cạnh, một mặt tò mò hỏi, vừa rồi ta cách rất xa, đã nhìn thấy mấy lao giả, giống như khiêng thứ gì, đưa đến Vu Công nơi đó đi, ngươi biết là cái gì không? Nghe vậy, Hạ Vân thuận miệng nói ra, chỉ là một chút đậu phộng thôi. Lớn như vậy cái, làm sao có thể là đậu phộng, ta cũng không phải chưa từng ăn qua. Lôi Long một mặt chất vấn đối với Hạ Vân hô. Gặp Lôi Long không tin, Hạ Vân chỉ có thể đem trước phát sinh sự tình đối với hắn giảng thuật một lần. Lôi Long nhìn xem sắc mặt bình thản Hạ Vân, một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi liền không có làm hai viên ăn một chút, nếm thử vị gì? Hạ Vân lắc đầu nói, không có. Cái kia nhan sắc quá quái lạ, ta không dám há miệng hướng Vu Công lão nhân ra ông ta mớn. Nhìn xem Hạ Vân, Lôi Long kinh bị nói, có gì phải sợ, Vu Công lão gia hỏa kia đều ăn không chết. Càng không nói đến, ngươi cái này mỗi ngày bị độc trùng đốt ra hỏa đâu. Ta hôm nay ban đêm liền đi vụng trộm cầm mấy quả trở về nếm thử. Ngươi có muốn hay không? Ta cho ngươi cũng mang mấy cái ngay vậy. Hạ Vân do dự một hồi, hay là nghiêm từ cự tuyệt nói, ta cũng không muốn rồi. Ngươi muốn trộm nói, nhưng phải cẩn thận một chút, sao có thể nói trộm đâu. Ta đó là cầm. Lôi Long nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn xem Lôi Long lúc rời đi bóng lưng, Hạ Vân chỉ có thể cầu nguyện, ra hỏa này trộm đôi lúc, sẽ không bị Vu Công bắt lấy. Bằng không, lại có trò hay nhìn. Gặm xong trong tay mình cá sấu chân sau, Hạ Vân quay người trở về sân động, chuẩn bị nên đón thủy lam băng hạt gai độc. Ban đêm hạ bộ lạc bên trong, chỉ có ngẫu nhiên vang lên côn trùng kêu vang, cùng những chiến sĩ kia ngủ sau phát ra tiếng ấy. Trăng lên giữa trời lúc, Lôi Long lặng lẽ rời đi chính mình sân động, sờ đến Vu Công cửa ra vào sau, đội vàng từ chính mình túi ra thú bên trong tìm ra tự mình chế tác mê hồn tán. Lôi Long coi chừng tiến hành động tác trên tay, sợ làm ra một chút tiếng vang kinh động bên trong ngay tại ngủ say Vu Công. Mấy quả hỏa tinh dẫn đốt Lôi Long sớm đã chuẩn bị xong thán thủi, cẩn thận lên trên gắn một chút mê hồn tán sau, một sợi mắt thường khó xem xét khói xanh bị Lôi Long nhẹ nhàng thổi tiến vào Vu Công trong sân động. Chương 244 thiếu răng cửa Lôi Long. Chương 244 thiếu răng cửa Lôi Long. Bên ngoài sơn động ngay tại giờ trò Lôi Long, không biết lúc này Vu Công căn bản không có ngủ, còn tại mừng thầm bên trong. Lao ra họng hẹp này, trước kia thế nhưng là không ít chơi ta, hôm nay cắm đến ta Lôi Long trong tay đi. Ngay tại Lôi Long tưởng tượng lấy, chờ chút làm như thế nào cả một chút Vu Công lúc, một đạo tiếng cười khinh miệt từ trong sơn động vang lên. Nếu đã tới, vậy liền cho ta vào đi. Ngoài động Lôi Long trong nháy mắt trợn tròn mắt, vừa định đứng dậy chạy trốn, liền phát giác thân thể của mình đã không nhận chính mình khống chế, vội vàng khóc cầu đạo, Vu Công, ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Lần sau cũng không dám nữa có thể trong sơn động Vu Công, cũng không dự định buông tha Lôi Long, phất tay mở ra cửa đá, một cỗ nồng đậm màu xanh vũ lực, hóa thành quang cầu đem Lôi Long bao trùm, hướng trong sơn động nhanh chóng bắn mà đi. Sau khi rơi xuống đất, Lôi Long nhìn trước mắt, còn đi chân đất Vu Công, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thảm thác nói ra, ta nói ta hôm nay ban đêm, là đi ra chơi, ngài tin sao? A, có đúng không? Vậy ta vừa rồi làm sao ngửi thấy một cỗ mê hồn tán hương vị, nếu không phải lão già ta vũ lực thâm hậu, đúng vậy liền ngươi nói. Nói một chút, ngươi hôm nay đến cùng là tới làm gì? Vu Công lạnh nhạt trả lời. Nghe vậy, Lôi Long đau thương cười một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, ban ngày ta khi trở về, thấy có người hướng ngài nơi này tặng đồ, tìm Hạ Vân hỏi thăm một chút, là một chút nhan sắc rất quái lạ đậu phộng sau, nghĩ đến cầm mấy cái nếm thử vị Vu Công hơi kinh ngạc tiếp tục hỏi, thật. Lôi Long đội vàng gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta làm sao dám đối với ngài nói láo đâu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem cái kia bình đồ vật uống đi, nói, Vu Công chỉ vào bên cạnh đống lửa, thạch quán bên trong một bình đủ mọi màu sắc chất lỏng, đối với Lôi Long nói ra. Nhìn xem thạch quán bên trong đồ vật, Lôi Long thanh âm cực kỳ run rẩy đối với Vu Công hỏi, ngài cái kia thạch quán bên trong, đến cùng chứa là cái gì đồ vật? Ta uống sẽ có hay không có sự tình? Nghe thấy lời ấy Vu Công, nhìn xem Lôi Long một mặt ý cười trả lời, ngươi không phải muốn nếm thử, nhưng cái kia đậu phộng bị sao? Bình bên trong đồ vật, chính là ta dùng vô lực ngưng luyện sau đậu phộng nước, uống nhanh điểm, nhìn xem có cái gì hiệu quả. Nhìn xem Vu Công ánh mắt mong đợi kia, Lôi Long biết hắn không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, lao ra hỏa này tuyệt đối sẽ chơi chết hắn. Nhìn xem cái kia đủ mọi màu sắc chất lỏng, cố nén trong lòng ý sợ hãi, Lôi Long nâng lên cái kia không lớn thạch quán, hai mắt nhắm lại, một hơi đem thạch quán bên trong chất lỏng uống cạn. Nguyên bản nhắm mắt chờ đợi tra tấn Lôi Long, tại uống xong những cái kia chất lỏng sau, trong bụng chỉ là nhiều một tia ấm áp. Phát giác được những vật này, cũng không đối với mình tạo thành tổn thương gì sau, Lôi Long lập tức cười to nói, ta tưởng rằng cái gì muốn mạng đồ vật, không gì hơn cái này đi. Lôi Long tiếng cười đắc ý, cũng không duy trì bao lâu, liền nghe Vu Công tự nhiên nói ra, đừng cao hứng quá sớm, sau đó hy vọng ngươi chịu được. Vu Công lời nói, trong nháy mắt đánh gãy Lôi Long tiếng cười, vừa định nói cái gì, liền phát giác được trong bụng có bao nhiêu dòng nước ấm, bắt đầu bốn chỗ tán loạn. Theo những cái kia dòng nước ấm xuất hiện, một cỗ đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt liền từ Lôi Long phần bụng truyền ra, đau hắn ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nhu độ giảm bớt đau đớn trên thân thể. Lôi Long đội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ, Vu Công, cầu người buông tha cho ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa đối với Lôi Long cầu xin tha thứ, Vu Công cũng không để ý tới, một mặt bình tĩnh đối với hắn nói đây chính là đồ tốt, chỉ cần ngươi lần này có thể kiên trì, thực lực tuyệt đối sẽ có chỗ đột phá. Đau đớn kịch liệt, đã để Lôi Long bắt đầu điên, một bên lăn lộn trên mặt đất, một bên mắng to, ta liền biết, ngươi lão gia hỏa này là sẽ không bỏ qua cho ta mang lấy. Lôi Long đống nhiên phát giác, Vu Công chân ngay tại chính mình bên miệng. Thế là, Lôi Long không mang theo bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hung hăng cắn xuống. Bị Lôi Long gắt gao cắn Vu Công, khí mang to, thật là một cái không biết tốt xấu ngu xuẩn, lại dám cắn ta. Nói, Vu Công bắt đầu vận khởi vũ lực, sắp chết chết cắn chính mình Lôi Long, trong nháy mắt bắn bay. Lôi Long bị Vu Công vũ lực bắn bay sau, hung hăng đâm vào trên vách tường, rất sung sướng hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem nằm trên mặt đất, giống như lợn chết giống như Lôi Long, Vu Công cũng không tức giận, mà là đi đến bên cạnh hắn, túi người bắt đầu kiểm tra. Quả nhiên cùng ta đoán nghĩ một dạng. Những này đậu phộng, tại hung thú phân và nước tiểu cùng huyết dịch tẩm bổ bên dưới, hấp thu trong đó một tia bản nguyên thuộc tính. Xem ra, về sau đến tại những này đậu phộng bên trên, bên dưới chút công phu một phen kiểm tra, phát hiện Lôi Long thân thể cũng không lo ngại, Vu Công phất tay mở ra cửa đá, bắt hắn lại cổ chân, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Đương dương quang lần nữa chiếu vào hạ bộ lát lúc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ lạc. Răng của ta đâu? Răng đi nơi nào? Vu Công, ngươi cái không biết xấu hổ lão gia hỏa, ta Lôi Long hôm nay muốn cùng ngươi liều mạng. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, Vu Công liền đi ra sân động, nhìn xem hắn còn tại hô to gọi nhỏ, liền vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu muốn tìm ta lão đầu tử này liều mạng, hiện tại còn kém chút ý tứ. Tối thiểu nhất, phải chờ tới ngươi trở thành tứ cấp chiến sĩ sau, mới có cơ hội làm bị thương ta. Không đợi Vu Công nói xong, Lôi Long lập tức nhận sợ hãi nói, ta mới vừa rồi là nói dơ thôi. Ngài còn không có già đâu, sao có thể gọi mình là lão đầu tử đâu? Nhìn xem ngài tóc này, nhiều đen. Khí sắc này, tốt bao nhiêu ta còn muốn trở về, chiếu cố buồn, như ma vương cùng đám lợn rừng kia con non đâu. Nói xong, Lôi Long lập tức cũng như chạy trốn chạy, sợ Vu Công đuổi theo, lại trừng trị hắn một trận. Chạy trốn một khoảng cách sau, Lôi Long gặp Vu Công không có đuổi theo, lúc này mới yên tâm dừng lại. Nghĩ đến bị hắn nhốt tại trong sơn động đám kia con non, Lôi Long liền muốn trở về, đem bọn nó mang ra hóng gió một chút. Khi Lôi Long muốn trở về lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình vừa rồi chạy trốn lúc tốc độ có chỗ dị thường, một phen cảm giác đằng sau, lúc này mới phát giác được, mình đã đến nhị cấp chiến sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Xem ra, ngày hôm qua ban đêm, Vu Công để cho ta uống đúng là cái thứ tốt. Không biết Vu Công lão gia hỏa kia, nơi đó còn có không có. Thực lực đột phá mang tới hưng phấn, để Lôi Long không kịp chờ đợi muốn cùng những người khác chia sẻ, thế là liền hướng trong bộ lạc, ngay tại tuần tra các chiến sĩ khác chạy tới. Mỗi gặp được một cái quen biết chiến sĩ, Lôi Long liền sẽ đối với hắn hưng phấn nói, ta đến nhị cấp chiến sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Đối với Lôi Long gặp phải, Hạ Vân không chút nào biết, hắn lúc này còn chưa khôi phục chi giác. Nhanh đến lúc giữa trưa, nằm ở trên giường Hạ Vân, rốt cục khôi phục chi giác, không đợi hắn xuống giường đi ra sơn động, nguyên bản chặn lấy sơn động cửa đá, liền bị người từ bên ngoài dịch chuyển khỏi. Người tới chính là thiếu ba viên răng cửa Lôi Long. Nhìn xem mới từ ngồi trên giường lên Hạ Vân, Lôi Long lập tức đối với hắn nước miếng văng tung phải nói, biết không? Hạ Vân, ta đã đến nhị cấp chiến sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này Hạ Vân hoàn toàn không có chú ý nghe Lôi Long nói cái gì, hắn chỉ thấy Lôi Long thiếu ba viên răng cửa, ngay tại không ngừng hướng trên mặt mình phun nước bọt. Chương 245, sắp xuất thế tử dực của ngưng. Chương 245, sắp xuất thế tử dực của ngưng. Nuốt một cái bị Lôi Long phun tại trên mặt nước bọt, Hạ Vân nhìn xem hắn, một mặt im lặng nói, ngươi có thể hay không trước tiên đem miệng ngậm lại, ngươi nước bọt đều phun đến trên mặt ta cùng trên quần áo. Đúng rồi, Lôi Long, ngươi răng cửa là chuyện gì xảy ra? Gặp Hạ Vân hỏi tới răng của mình, Lôi Long vội vàng đem chuyện xảy ra tối hôm qua đối với hắn giảng thuật một lần. Ngươi là không biết, lúc đó ta kèm chút đều nhanh đau chết, vừa lúc trông thấy Vu Công Chân ngay tại miệng ta bên cạnh, thế là ta một ngụm hung hăng cắn lấy trên đùi của hắn. Ta giang cửa, rõ ràng bị Vu Công dùng vũ lực bắn bay, nhưng là cũng có chỗ tốt, ta tối thiểu nhất thực lực của ta có tiến bộ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Lôi Long lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay còn không có cho ăn buồn buồn, Như Ma Vương cùng những cái kia lợn rừng con non cùng Hạ Vân cáo biệt sau, vội vàng hướng chính mình sơn động chạy tới. Các loại Hạ Vân đi ra sơn động sau, chỉ thấy Lôi Long mang theo buồn buồn, Như Ma Vương cùng đám lợn rừng kia con non hướng về bờ sông rừng cây nhỏ chạy tới. Nhìn xem đám kia giống như theo đuôi giống như lợn rừng con non, Hạ Vân ý tưởng đột phát, chờ chúng nó sau khi lớn lên, những cái kia ra ngoài đi săn các chiến sĩ có thể hay không cân nhắc cưỡi lợn rừng đi đi săn. Bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, Hạ Vân vội vàng đánh gãy suy nghĩ, lập tức bắt đầu nhóm lửa thịt nấu. Không đợi Hạ Vân lửa phát lên, chỉ thấy Giản Mua Lộc Thụ mang theo hai gốc biến dị hoa sinh chính bước nhanh đi tới. Hạ Vân vừa rồi suy nghĩ thần sắc bị ngay tại đi ngang qua Lộc Thụ thu hết vào mắt. Đến gần đằng sau, Lộc Thụ cũng không trước tiên đem biến dị hoa sinh đưa đến Vu Công nơi nào đây, mà là nhìn xem ngay tại nhóm lửa Hạ Vân hỏi, tiểu gia hỏa vừa rồi tại suy nghĩ gì? Nhìn trước mắt lão nhân, Hạ Vân một phen suy tư sau, hay là đem trước ý nghĩ nói ra. Biết được Hạ Vân ý nghĩ, Lộc Thụ cười nói, ta nghe mặt khác đi săn chiến sĩ nhắc qua, đám kia bị mang về lợn rừng con non là Lục Nha Dã Chư hậu đại, sau khi thành niên tối thiểu nhất có thể tấn cấp làm nhị cấp hung thú. Lấy Lục Nha Dã Chư hung tính, coi như gặp phải so với nó tự thân đẳng cấp cao hơn hung thú, bọn chúng cũng sẽ không sợ sệt, vẫn như cũng sẽ không chút do dự tiến hành trùng kích. Ý nghĩ của ngươi rất không tệ, chuyện này ta sẽ cùng Vu Công lên tiếng kêu gọi, để lão nhân gia ông ta lưu ý một chút. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, những cái kia mang về lợn rừng con non bên trong chưa hẳn không có khả năng ra một cái xích huyết liêu trư. Xích huyết liêu trư là hung thú gì? Ta làm sao chưa từng nghe người nhắc qua? Hạ Vân nghi ngờ hỏi. Đối với Hạ Vân nghi hoặc Lộc Thục cũng không giải đáp, thản nhiên cười sau, liền xoay người đi Vu Công sân động. Hạ Vân chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu nhóm lửa thịt nấu. Nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân liền mang theo chứa Lam Văn Giác Xà rắn thạch quán, đi tìm Vu Công. Từ khi có cái kia thủy lam băng hạ sau, Lam Văn Giác Xà mang đến độc tố, đối với Hạ Vân tới nói, đã dần dần mất đi tác dụng. Khi Hạ Vân mang theo Lam Văn Giác Xà đi vào Vu Công sơn động sau, cũng không nhìn thấy trước đó đưa biến dị hoa sinh tới Lộc Thục. Cùng Vu Công nói rõ chính mình ý đồ đến sau, Hạ Vân cũng đem trước đó nghi hoặc hỏi lên. Nhìn xem Hạ Vân, Vu Công lập tức giải thích nói, sinh huyết liêu trừ là Lục Nha Dã Chư hậu đại bên trong biến chủng, số lượng cực kỳ ít ỏi, thụ thương sau tính cách càng cuồng bạo. Trong bộ lạc Vu Điển bên trong, ghi chép qua một cái trưởng thành đến lục cấp hung thú sinh huyết liêu trừ, cùng nó đồng cấp hung thú bên trong, nó chính là vô địch tồn tại, ngay cả bình thường thất cấp hung thú cùng chiến sĩ, cũng đối với nó không thể làm gì. Lộc Thục những lời kia, chỉ là tưởng tượng của hắn thôi, ngươi không cần coi là thật. Dù sao, sinh huyết liêu trừ cũng coi là hung thú bên trong dị chủng, vạn người không được một tỷ lệ, làm sao lại giáng lâm đến chúng ta hạ bộ lạc đến? Đi, qua một thời gian ngắn, chờ ta có thời gian rảnh, ta sẽ đi trên núi, cho ngươi tìm một cái thay thế Lam Văn Giác Xà độc trùng, ngươi đi về trước đi. Vừa định quay người rời đi, Hạ Vân lại nghĩ tới Lôi Long cùng hắn đề cập tới loại kia chất lỏng, thế là hỏi đội, Vu Công, Lôi Long trước đó đã uống loại đồ vật kia còn gì nữa không? Có thể hay không cho ta cũng tới điểm? Nghe vậy, Vu Công mặt đen lại nói, ngươi không cần loại đồ vật kia, đó là cho chiến sĩ bình thường dùng. Gặp Vu Công sắc mặt có chút không đúng, Hạ Vân vội vàng cáo từ rời đi. Căn bản sẽ không có người chú ý tới, Hạ Vân từ Vu Công cửa hang lúc rời đi, nguyên bản bị Vu Công an trí tại cửa hang, một cái do cây gỗ bệnh thành trong ổ, viên kia đồ sơn thị tộc đưa tới tử dực của ngưng trên trứng, có một đạo ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân cũng không chờ đến Vu Công độc trùng, ngược lại là ra ngoài đi săn thủ lĩnh mặc giáp bọn người, trước một bước trở về. Nhìn xem trên quảng trường trồng chất như núi hung thú thi thể, Hạ Vân cũng muốn đi hỗ trợ, còn không chờ hắn cầm cốt đao tới gần, liền bị thủ lĩnh mặc giáp nửa đường ngăn lại. Hạ Vân, ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền muốn tiến hành cuối hè săn bắn, lần này ngươi nhất định phải đi. Hạ Vân vừa định há miệng nói cái gì, liền bị thủ lĩnh mặc giáp ngắt lời nói, Vu Công nơi đó ta đi nói, ngươi không cần phải lo lắng. Ngay tại Hạ Vân xoay người lại thu dọn đồ đạc lúc, nguyên bản ở trên quảng trường, ngay tại xử lý hung thú thi thể chiến sĩ, đột nhiên hoảng sợ nói, mau nhìn, những con thú kia máu là chuyện gì xảy ra, làm sao đều bay tới Vu Công sơn động nơi đó đi. Nghe được thanh âm Hạ Vân, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vu Công sơn động, chỉ gặp nguyên bản bị đặt ở cửa hang một bên tử dực của ngưng trứng, vững vàng nổi đồng bền giữa không trung. Ngay tại Hạ Vân nhìn xem tử dực của ngưng trứng sững sờ xuất thần lúc, trên quảng trường vang lên lần nữa tiếng kinh hô, nhanh hỗ trợ, cái này cự lộc thi thể lại để cho bay. Khi Hạ Vân quay đầu nhìn về phía tiểu quảng trường lúc, chỉ gặp nguyên bản bị đám người chồng chất trên mặt đất hung thú thi thể không ngừng hướng Vu Công sơn động nơi đó bay đi, toàn bộ lơ lửng tại tử dực của ngưng trứng trên không. Gần ngàn con hung thú thi thể giống như cùng mây đen giống như bao phủ Vu Công sơn động, thú huyết như là nước chảy từ trên cao rơi xuống, không ngừng hướng lơ lửng giữa không trung tử dực của ngưng trứng hội tụ mà đi. Đúng lúc này, Vu Công tiếng cuồng tiếu tại trong bộ lạc không ngừng quanh quẩn. Không nghĩ tới, tại ta thanh một sinh thời, còn có thể nhìn thấy hạ bộ lạc bên trong có thủ hộ thú xuất hiện. Vu Công cái kia điên cuồng vừa dứt lời, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm từ đằng xa quần quần mà đến. Thấy cảnh này thủ lĩnh mặc giáp, vội vàng cao giọng nói, mọi người mau tránh đứng lên, cái kia tử dực của ngưng sắp xuất thế. Kết quả, thủ lĩnh mặc giáp tiếng nói vừa dứt, một đạo thiểm điện màu tím, liền từ trên bầu trời rơi xuống, bổ vào viên kia tử dực của ngưng trên trứng. Chương 246, Ấu Điểu Tử Vân chương 246, Ấu Điểu Tử Vân nhìn xem cái kia đạo thiểm điện màu tím rơi xuống, nguyên bản cứ thế ở trên quảng trường đám người, nghe được thủ lĩnh Mặc Giác tiếng la sau, lập tức đứng dậy chạy về chính mình sân động. Hạ Vân nấp tại chính mình trong sân động, cẩn thận thò đầu ra, nhìn xem lơ lửng tại vụ công động khẩu viên kia tử dực của ngưng trứng, chỉ gặp nguyên bản tử quang lưu chuyển vỏ trứng, đã triệt để bị huyết vụ bao trùm. Cái kia đạo thiểm điện màu tím đánh xuống sau, cũng không đối với huyết vụ bao khỏa tử dực của ngưng trứng tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền ngay cả thiểm điện bản thân, cũng rất giống bị những huyết vụ kia thôn phệ một tận, không có một tia tiết ra ngoài. Ngay tại Hạ Vân thấy chính xuất thần lúc, một đạo tiếng sấm tại bên tai của hắn vang lên, ngay sau đó, lại là một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiểm điện màu tím lần nữa đánh xuống. Lần này, nguyên bản bao vây lấy tử dực của ngưng trứng huyết vụ, bị tia chớp này trực tiếp bổ ra, khi những huyết vụ này tan họp mở lúc, một tiếng bén nhọn ưng lệ, đột nhiên từ tử dực của ngưng trong trứng truyền ra. Ngay tại Hạ Vân nghi hoặc, vừa rồi ưng lệ là từ chỗ nào phát ra lúc, hắn lúc này mới chú ý tới, viên kia tử dực của ngưng trứng đã nứt ra một đạo khe hở thật nhỏ. Nhìn kỹ lại, liền thấy một cái so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu mỏ chim, theo trứng sắc bên trong đưa ra ngoài. Tại Hạ Vân nghĩ đến, nếu cái này tử dực của ngưng lấu điểu đã mổ phá vỏ trứng, hẳn là lập tức khi xuất hiện trên đời, đỉnh đầu tiếng sấm đột nhiên vang lên lần nữa, bầu trời càng ngày càng đen, một loại khí tức cực kỳ ngột ngạt tại trong thiên địa bắt đầu xuất hiện. Có lẽ là bức bách tại áp lực, vừa rỗi ra vỏ trứng mỏ chim, lại phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn ưng lệ. Cái này âm thanh ưng lệ, để nguyên bản trốn ở cửa động Hạ Vân, trong nháy mắt hai thai mất thông, từng tia vết máu đỏ tươi từ trong thai của hắn chậm rãi chảy ra. Cùng lúc đó, nguyên bản còn lơ lửng ở chung quanh huyết vụ, đột nhiên hóa thành đạo đạo huyết quang, bị cái kia còn chưa lột xác tử dực của ngưng hút vào thể nội. Có lẽ là có đối kháng thiên địa chi uy vô liếng, ngay tại Hạ Vân vội vàng xử lý tự thân thương thế lúc, cái kia còn chưa lột xác tử dực của ngưng đột nhiên tránh thoát vỏ trứng trói buộc. Khi Hạ Vân lần nữa lúc lần đầu, liền thấy Vu Công Sơn động môn khẩu phụ cận, một cái toàn thân bị màu tím lông tơ bao khỏa ấu điểu, bay nhảy lấy cánh ngắn nhỏ, trên không trung trên dưới chập trùng. Không đợi ấu điểu này trên không trung bay ổn, trên bầu trời lại chuyển tới trận trận tiếng sấm, từng đạo thiểm điện màu tím tại trong mây đen không ngừng thoáng hiện. Nhìn xem sắp hạ xuống lôi đỉnh, ấu điểu dường như bị chọc giận giống như, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn vầng sáng màu tím, bao vây lấy nó cái kia ấu tiểu thân thể, hướng lên bầu trời mây đen bắn nhanh mà đi. Một màn này, thấy Hạ Vân kinh hãi không thôi, tại trong sự nhận thức của hắn, giống như không có cái gì sinh vật có thể gánh vác loại thiểm điện này. Ấu điểu hướng lên bầu trời vội xông thời điểm, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu ngưng tụ, cho đến biến thành một đoàn, phương viên tầm chừng 50 thước đen kịt đám mây. Ngay tại cái kia tử dự của ngưng ấu điểu, sắp cùng đám mây tiếp xúc lúc, một cỗ không hiểu uy áp đột nhiên xuất hiện, Hạ Vân lập tức cảm giác chính mình giống như bị thứ gì ngăn chặn bình thường, nằm dạp trên mặt đất không chút nào động đến đạn. Lúc này Hạ Vân căn bản không biết, toàn bộ hạ bộ lạc bên trong chỉ có Vu Công còn có thể đứng thẳng người. Hạ Vân nằm dạp trên mặt đất, liếc mắt nhìn trên bầu trời, không ngừng hướng đám mây đến gần tử dực của ngưng ấu điểu. Tại nó tiếp xúc đám mây trong chốc lát, một cỗ cơ thùng nước thiểm điện màu tím đen đột nhiên từ trong tầng mây bắn ra, hung hăng bổ vào trên người của nó. Một kích này để nguyên bản hướng lên bầu trời bay thẳng mà lên tử dực của ngưng ấu điểu, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất cũng bị thiểm điện ném ra một cái hố to. Thiểm điện màu tím đen ở trên mặt đất trong cái danh to kia không ngừng chớp động, nằm dạp trên mặt đất Hạ Vân thậm chí liếc thấy một vệt máu. Ngay tại Hạ Vân phỏng đoán cái này tử dực của ngưng ấu điểu có thể hay không bị thiểm điện đánh chết lúc, trong lúc bất chợt, một cô nhu hòa bạch quang từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống. Cái kia cô nhu hòa bạch quang sau khi xuất hiện, nguyên bản ám trầm bầu trời trong nháy mắt lạnh, liền ngay cả vừa rồi xuất hiện loại kia không hiểu ý áp cũng theo sát lấy biến mất. Hạ Vân mới từ trên mặt đất đứng lên, liền nghe Vu Công điên cuồng cười nói, thành, thế mà thật thành, chúng ta hạ bộ lạc cũng có thủ hộ thú. Khi Hạ Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Vu Công tiếng cười truyền ra địa phương lúc, liền thấy lão nhân gia ông ta đã đem bị thiểm điện bổ đổ vào trong hố tử dực của ngưng ấu điểu nâng ở trong tay. Nhìn xem trong tay không có một tia lông tóc tử dực của ngưng ấu điểu, Vu Công tự lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, lão đầu tử có lẽ đợi không được ngươi trưởng thành, nhưng là cho ngươi lấy cái danh tự vẫn là có thể, về sau ngươi liền cứ gọi Tử Vân đi. Cho tử dực của ngưng ấu điểu lấy xong danh tự sau, Vu Công đem nó nâng ở ngực mình, quay người trở về sân động. Vu Công lời mới vừa nói thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là xa rời hắn rất gần Hạ Vân nghe thấy được. Tử Vân, cái tên phải gì? Liền không thể làm cái êm hai điểm, không phải lấy cái khói tên các loại Hạ Vân đi ra sơn động sau, liền thấy thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn xem rơi trên mặt đất hung thú thi thể đang ngẩn người, trong miệng giống như nói thứ gì. Tới gần đằng sau, Hạ Vân lúc này mới nghe rõ ràng. Con thủ hộ thú, thủ hộ cái rắm. Lần này mang về con mồi toàn phế đi, những hung thú kia trên người huyết khí cùng tinh nguyên, đều bị nó khi xuất hiện trên đời hút không còn một mảnh. Tính toán, quyền đương cho những người bình thường kia cùng tiểu hài thêm đồ ăn. Tự nói sau thủ lĩnh Mặc Giác vừa định quay người rời đi, liền bị cách hắn rất gần Hạ Vân ngăn lại hỏi, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái kia tử dực của ngưng khi xuất hiện trên đời, còn sẽ có thiểm điện hạ xuống? Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác mặt đen lại nói, phàm đẳng cấp tương đối cao thuần huyết hung thú khi xuất hiện trên đời, chắc chắn sẽ có thiên lôi hạ xuống. Trải qua, liền có thể trở thành hung thú bên trong người nổi bật. Qua không được, liền sẽ biến thành than cốc. Sau khi giải thích xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền muốn rời đi, có thể Hạ Vân hay là giữ chặt hắn, tiếp tục truy vấn nói, ta thức tỉnh lúc, đồ đằng chi thụ không phải cho ta một viên bóng sao? Ta tìm Vu Công nghe qua, đó là đồ đằng cho ta xen lẫn chiến thú, nó tương lai nếu là xuất thế lời nói, có thể hay không cũng có thiểm điện lôi đỉnh hạ xuống. Nghe thấy lời ấy, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân cười nói, nguyên lai ngươi muốn nghe được việc này, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, theo ta được biết, đồ đằng ban cho sen lẫn chiến thú xuất thế thời điểm chủ nhân cùng nó đều muốn kinh lịch lôi đỉnh thiểm điện. Cụ thể cường độ là như thế nào, ta cũng không phải là rất rõ ràng, ngươi có thể đi tìm Vu Công hỏi thăm một chút. Đi, nhanh đi về chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền đi. Nghe được thủ lĩnh Mặc Giác nói xen lẫn chiến thú cùng chủ nhân đều muốn kinh lịch lôi đỉnh thiểm điện lúc, Hạ Vân mặt trong nháy mắt sụ xuống. Nghĩ đến vừa rồi Tử Dực của ngưng khi xuất hiện trên đời, cái kia đáng sợ thiểm điện, Hạ Vân để tay lên ngực tự hỏi, lấy trước mắt hắn thực lực, là tuyệt đối sống không nổi. Trở lại sơn động sau, Hạ Vân từ dưới giường lật ra, trước đó thức tỉnh lúc, đồ đằng chi thụ đưa cho hắn viên kia bóng, tự lẩm bẩm, đừng trách ta tâm ngoan, chờ ta về sau thực lực mạnh, có năng lực, lại nghĩ biện pháp ấp ngươi đi. Chương 247, lần thứ nhất tham gia săn bắn chương 247, lần thứ nhất tham gia săn bắn cho mình làm một phen tâm lý kiến thiết sau, Hạ Vân bắt đầu thu thập ngày mai sau khi xuất phát, đi săn lúc phải dùng vũ khí. Một bên khác, bờ sông trong rừng cây, thiên địa uy áp biến mất đằng sau, lôi long cuối cùng từ một đám con non bên trong ép ra ngoài, nhìn xem bộ lạc phương hướng, tự lẩm bẩm, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là siêu cấp man thú đột kích? Tính toán, ta trước sở trở về nhìn xem. Tự nói sau lôi long, đối với bổn bổn nghiêm từ nghiêm nghị nói, xem trọng những tiểu gia hỏa này, không nên chạy loạn. Nói đi, lôi long cũng không quay đầu lại, hướng bộ lạc phương hướng chạy tới. Tại bộ lạc bên ngoài cẩn thận tuần tra một phen, lôi long cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì sau, lúc này mới yên tâm hướng vào phía trong đi đến. Vừa mới tiến bộ lạc, lôi long liền thấy hắn a phụ chính chỉ huy một đám người bình thường xử lý hung thú thi thể. Một màn này nhìn lôi long có chút mắt trợn tròn, hắn chưa từng nghĩ tới người bình thường lại có năng lực xử lý hung thú thi thể. Mang theo nghi hoặc lôi long đi tìm Hạ Vân, không phải hắn không muốn đi tìm nhà mình a phụ, mà là sợ bị mắng. Hạ Vân, ngươi đang làm gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngay tại hướng tiễn nang bên trong mũi tên Hạ Vân đột nhiên nghe được có người tại chính mình cửa hang nhỏ giọng tra hỏi, quay đầu liền thấy một mặt cẩn thận lôi long. Ngoắc ra hiệu lôi long sau khi đi vào, Hạ Vân lập tức đem trước phát sinh sự tình đối với hắn cẩn thận giảng thuật một lần. Biết được chuyện đã xảy ra, lôi long cảm thán nói ra, ta nói sao, vừa rồi tại sao có thể có thiên địa uy áp xuất hiện, nguyên lai là cái kia Tử Dực của ngưng sắp xuất thế. Hạ Vân, ngươi là không biết ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy sét đánh cùng tiềm điện. Chính ta trước đó đều dọa đến nút ở trên mặt đất không dám động đậy, huống chi đi theo ta cùng đi ra đám kia con non. Đi, ngươi trước bận điệu, ta nên đi đem đám kia tiểu gia hỏa mang về. Thời gian trong nháy mắt đã đến lúc chạm vào tối, Hạ Vân sớm đã thu thập xong, ngày mai xuất phát lúc phải chuẩn bị vũ khí, hắn lúc này đang bận hướng túi da thú bên trong thịt khô. Khi Hạ Vân đem tất cả mọi thứ thu thập thỏa đáng sau, liền nghe đến sơn động phụ cận truyền đến trận trận vui cười âm thanh. Vũ Công, ngươi nói cái này ngốc mau kê, thật sự là Tử Dực của lưng. Quay đầu, Hạ Vân liền thấy cách hắn sơn động cách đó không xa, lôi long đang dùng ngón tay chê bừa đứng trên mặt đất một cái ngốc mau kê. Hạ Vân là nhận ra, đây chỉ là Tử Dực của lưng con non, có thể ngay tại trêu chọc nó lôi long, cũng không cho là cái này ngốc mau kê chính là Tử Dực của lưng. Không đợi Hạ Vân lên tiếng ngăn cản, liền nghe Vũ Công một mặt lạnh nhạt nói, đương nhiên, nó chính là Tử Dực của ngưng ấu điểu. Không tin, ngươi thử một chút ta. Làm sao thử? Lôi long nghi ngờ nói. Lôi long làm sao thử ba chữ vừa nói xong, liền nghe Vu Công hô, Tử Vân, bên trên, mổ hắn. Vu Công tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ở tại trên mặt đất cũng không có hành động ấu điểu Tử Vân, trong nháy mắt túi đầu hướng lôi long bàn tay mổ đi. Một tiếng hét thảm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bộ lạc. Lôi long nhìn xem trong lòng bàn tay lỗ máu, mang to, ngươi cái không biết tốt xấu vật nhỏ, thế mà thật dám mổ ta và ngươi liều mạng. Nói, lôi long làm bộ liền muốn hướng trên đất ấu điểu Tử Vân đánh tới. Còn không chờ hắn thân thể rơi xuống đất, ấu điểu kia Tử Vân cơ hồ là lấy tốc độ như tia chớp, nhảy lên phía sau lưng của hắn, lại mở cho hắn mấy cái huyết động. Phát giác chính mình ngay cả chỉ mới ra sát chim đều đánh không lại, lôi long rất là hề bại cầu xin tha thứ, Vũ Công, nhanh lên để nó dừng lại đi, lưng của ta đều sắp bị nó mổ nát. Nghe vậy, Vũ Công lên tiếng ngăn lại, ngay tại không ngừng công kích lôi long ấu điểu Tử Vân. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy, Hạ Vân rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới một cái mới ra sát chim lại có thể phá vỡ nhị cấp chiến sĩ phòng ngự. Hạ Vân trước đó làm qua đơn giản một chút khảo thí, liền xem như kiếp trước đao dưa hấu, cũng không có khả năng phá vỡ nhị cấp chiến sĩ làn da. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vừa xuất thế ấu điểu Tử Vân, có bao nhiêu biến thái. Đối với lôi long gặp phải, Hạ Vân chỉ có hai chữ muốn nói. Đáng đời. Sớm một chút cầu xin tha thứ, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Khi ấu điểu Tử Vân từ lôi long trên thân nhảy xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía nhìn xem nó Hạ Vân lúc, dọa đến Hạ Vân lúc này đóng lại cửa đá. Sau đó, Hạ Vân từ lôi long trong miệng biết được, tối hôm đó, Vu Công mang theo ấu điểu Tử Vân, tại trong bộ lạc chữa suốt một vòng, gặp ai không vừa mắt, liền thả chim đi mổ. Khi Lê Minh đến lần nữa lúc, nghe được tiếng kèn Hạ Vân, đội vàng người đeo cung tiễn, eo đeo cốt đao, hướng tiểu quảng trường chạy tới. Các loại Hạ Vân đến tiểu quảng trường lúc, liền thấy đã có rất nhiều người sớm đến, không chờ hắn cùng những người khác lên tiếng kêu gọi, thủ lĩnh Mặc Giác liền đứng tại đám người ngay phía trước, bắt đầu chậm rãi mà nói. Thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, mọi người tại Vu Công chúc phúc âm thanh bên trong, hướng bộ lạc bên ngoài chạy như điên. Lần này con đường tiến tới, Hạ Vân rất lạ lẫm, chỉ có thể đi theo đám người bước chân, hướng nơi sâu rừng cây không ngừng chạy. Hai ngày sau, tại thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu xuống, mọi người tại một mảnh bốn bề toàn núi va địa bên trong cùng ly hổ hội hợp. Đối với sau đó muốn như thế nào đi săn, Hạ Vân hoàn toàn chen miệng vào không loạn, dù sao mảnh này thú lập địa với hắn mà nói quá xa lạ. Ban đêm sắp sửa trước đó, Hạ Vân từ liệt hổ thúc trong miệng biết được ngày mai bọn hắn liền muốn đối với chúng quanh mảnh rừng núi này khởi xướng săn bắn. Săn bắn hai chữ này Hạ Vân chỉ là nghe người ta nhắc qua, xưa nay không biết làm như thế nào tiến hành, hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện ngày mai sẽ hết thảy thuận lợi. Một đêm thời gian thoáng qua mà qua, trời còn chưa sáng lúc, Hạ Vân liền bị thủ lĩnh Mặc Giác đánh thức. "Hạ Vân, hôm nay săn bắn lúc, ngươi đi theo ta là được rồi, không được một mình hành động, biết không?" Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đám người tại thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ đám người an bài xuống, bắt đầu dần dần tan đi, biến mất tại mênh mông trong rừng. Sau một thời gian ngắn, Hạ Vân đi theo thủ lĩnh Mặc Giác mấy người, tại trong một khu rừng rậm rạp không ngừng ghé qua, coi như trên đường ngẫu nhiên gặp dã thú hoặc hung thú, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, cũng không thể xuất thủ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mắt thấy mặt trời lên cao giữa bầu trời, ngay tại Hạ Vân nghi hoặc, lúc nào mới có thể đi săn lúc, thủ lĩnh Mặc Giác từ chính mình túi ra thú bên trong, móc ra một bao mang theo mùi thối bột phấn đưa cho hắn, một mặt nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, mỗi người khoảng cách 50 bước, thường cách một đoạn khoảng cách, liền đem thứ này hướng trong rừng cây vung một chút. Khống chế tốt số lượng, tuyệt đối không nên vung nhiều. Một lần kia đến cùng nên vung bao nhiêu? Còn có, đây rốt cuộc là thứ gì? Hạ Vân vội hỏi. Còn chưa rời đi mấy người, nhìn xem hoàn toàn không biết Hạ Vân, cười nói, ngươi thật không biết, đây là vật gì? Chương 248, bị con thỏ đạp. Chương 248, bị con thỏ đạp. Nhìn xem mấy người cái kia biểu tình quái dị, lại ngửi một cái trong tay túi da thú hương vị, Hạ Vân lúc này mới đột nhiên phát giác, thủ lĩnh Mặc Giác cho hắn đồ vật, hẳn là một loại nào đó hung thú phân và nước tiểu. Hiện thực quả nhiên nghiệm chứng Hạ Vân ý nghĩ. Nhìn xem Hạ Vân trên mặt, cái kia không ngừng biến ảo biểu lộ, mấy người cũng biết hắn đoán được, lập tức ha ha cười nói, đừng ghét bỏ, đây chính là đồ tốt, chúng ta hạ bộ lạc hàng năm cuối mùa hè săn bắn, toàn bộ nhờ thứ này. Mấy người vừa dứt lời, thủ lĩnh Mặc Giác liền chen miệng nói, đi, đừng tại đây nhiều lời, tranh thủ thời gian hành động. Nói xong mấy người khác, thủ lĩnh Mặc Giác lại từ trong ngực của mình móc ra một viên cốt tiêu, đưa cho Hạ Vân nói vừa rồi suýt nữa quên mất, ngươi còn không có học được côn trùng đều vàng chim đều, đem cái này cầm, một khi phát hiện không đúng, lập tức thổi lên. Túi da thú bên trong là tăng thêm những vật khác bạo long thú phân và nước tiểu, chờ chút chúng ta tản ra đằng sau, cách mỗi 50 bước tả hữu, ngươi liền hướng trên mặt đất vung ngần ấy nói, thủ lĩnh Mặc Giác liền từ Hạ Vân trong tay cầm qua túi da thú, từ bên trong bóp một nắm, cho hắn làm mẫu một chút. Làm xong làm mẫu sau, thủ lĩnh Mặc Giác lại đối Hạ Vân dặn dò một chút, các loại côn trùng kêu vang hoặc tiếng chim hót, đại biểu hàm ý. Cáo biệt thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân đi chính mình nên đi vị trí. Cuối hè trong rừng rậm, tràn đầy các loại độc trùng cùng tiểu động vật, những tiểu tử này, tại Hạ Vân tiến lên trên đường không ngừng quấy rối. Không đến một giờ ghé qua, Hạ Vân đều nhớ không rõ, chính mình bóp chết bao nhiêu con tiểu độc trùng, những vật nhỏ này, đối với cái này lúc hắn tới nói, căn bản không có chút nào uy hiếp. Thậm chí có chút xui xẻo tiểu gia hỏa, tại không cẩn thận đốt Hạ Vân sau, sẽ còn bị trên người hắn kèm theo thủy lam băng hạt độc tố, đóng băng mà chết. Tuân theo thủ lĩnh Mặc Giác phân phó, Hạ Vân không ngừng đi tới, đến khoảng cách nhất định sau, hắn liền sẽ vung xuống bạo long thú phân và nước tiểu. Nghe nơi xa không ngừng vang lên côn trùng kêu vang tiếng chim hót, Hạ Vân biết, bọn hắn lập tức liền muốn rời khỏi rừng rậm. Quả nhiên, tiếp tục đi tới không đến 10 phút đồng hồ, trước mắt trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Khi Hạ Vân quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác lúc, chỉ thấy thủ lĩnh Mặc Giác cùng mặt khác mấy cái chiến sĩ cũng xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm. Mấy người biết hợp sau, thủ lĩnh Mặc Giác mở ra một tấm giản dị địa đồ bằng da thú, đối với Hạ Vân mấy người một mặt nghiêm túc nói, sau đó chúng ta liền nên tách ra hành động, mọi người nhất định phải đuổi tại trời tối thời điểm, tại trong hạp cốc này hội hợp. Hắc Lị, ngươi từ nơi này sơn khẩu tiến vào, dọc theo chân núi vung xuống bạo long thú phân và nước tiểu sau, đi trên núi xem xét một chút, đại khái đều có cái gì hung thú. Hắc Sĩ, chờ chút ngươi lấy dòng suối nhỏ kia làm điểm xuất phát, đi khu rừng tùng kia nhìn xem Vân Sơn, ngươi đi nơi này, cẩn thận xem xét bên dưới. Ly Hổ trước đó cùng ta nhắc qua, nơi này có cấp 3 ban hổ ẩn hiện, cẩn thận chút, chớ bị phát hiện. Hạ Vân, ngươi đi tòa núi đá kia nhìn xem, nơi đó hẳn là sẽ có một ít thạch thỏ, cẩn thận lưu ý bên dưới bọn chúng đại khái số lượng, nếu như quá ít, cũng đừng lãng phí bạo long thú phần và nước tiểu. Một phen phân phó sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn trước mắt mấy người, một mặt lạnh lùng nói ra, mấy người các ngươi, cũng coi là lao chiến sĩ, chờ chút hành động độc lập lúc, một khi phát hiện không đúng, lập tức rút lui. Tại cái này cuối mùa hè săn bắn thời điểm, mặc kệ các ngươi ai gặp nạn, ta cũng sẽ không đi cứu viện, hết thảy liền dựa vào chính các ngươi. Đi, nắm chặt thời gian xuất phát. Dứt lời, mấy người lập tức chia ra hướng mình phụ trách khu vực chạy tới. Rất nhanh, Hạ Vân đến thủ lĩnh Mặc Giác giao cho hắn phụ trách khu vực. Nhìn trước mắt toàn này, rất khắp nơi đều là cỏ dại cùng loạn thạch thạch đầu núi, Hạ Vân rất là phiền muộn, nghi thầm, nơi này như thế hoang vu, thủ lĩnh Mặc Giác nói tới thạch thỏ, thực sẽ sinh hoạt ở nơi này. Lúc này Hạ Vân hoàn toàn không biết, thủ lĩnh Mặc Giác để hắn tới đây, hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Dù sao lần trước Hạ Vân gặp nạn sau, nghĩ tới tầm quan trọng của hắn, thủ lĩnh Mặc Giác liền lo sợ bất an, huống chi còn bị Đồ Sơn Bác uy hiếp qua. Tại thạch sơn chân núi tản bộ một vòng sau, Hạ Vân cũng không phát hiện thủ lĩnh Mặc Giác nói tới thạch thỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc lên núi, cách hắn cách đó không xa, một cái gần cao hơn 3 mét thạch đầu, trong lúc đột nhiên lao ra ngoài, nhìn xem cái kia đạo nhảy lên ra thân ảnh, Hạ Vân phỏng đoán, đó phải là thủ lĩnh Mặc Giác nói tới thạch thỏ. Khi Hạ Vân kịp phản ứng, muốn đi truy tung lúc, vừa mới thoát ra cái kia đạo màu xám đen thân ảnh, sớm đã không thấy tung tích, rơi vào đường cùng. Hạ Vân chỉ có thể ở loạn thạch dày đặt trên núi bắt đầu tìm kiếm, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là tìm không thấy vừa rồi biến mất thạch thỏ. Liên tiếp không ngừng tìm kiếm, để Hạ Vân cảm giác có chút bực bội, vừa định tìm khối thạch đầu ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát ra được, phía sau một đạo kình phong đánh tới. Lúc này Hạ Vân căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cỗ cự lực đánh bay. Tại hướng dưới núi bay đi đồng thời, Hạ Vân cương ép xoay qua thân thể, liền thấy một cái miệng đầy răng nanh, ngoại hình cùng kiếp trước con thỏ có chút tương tự hung thú, hướng hắn bay nhào đến. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Hạ Vân sặc lập ngựa rút ra bên hông cốt đao, hướng còn chưa rơi xuống đất thạch thỏ bắn ra mà đi. Một cái này, Hạ Vân dùng tới toàn thân mình khí lực, hắn khó mà tiếp nhận, chính mình sẽ bị một con thỏ đá bay. Cốt đao mặc dù bị Hạ Vân đâm vào thạch thỏ thân thể, có thể bởi vì lưỡi đao quá ngắn, cũng không đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Gặp không có khả năng một kích mất mạng, Hạ Vân sặc lập ngựa vung lên năm đấm của mình, hướng về thạch thỏ cái cằm, hung hăng đánh tới. "Tiểu tử, lại dám đánh lên ta, để cho ngươi nếm thử ta Hạ Vân năm đấm." Bởi vì Hạ Vân một quyền này lực đạo thực sự quá lớn, cao hơn 3 mét thạch thỏ, bị hắn trực tiếp đập gãy cái cổ. Dẫm lên thạch thỏ thi thể, một người một thú hướng về mặt đất rơi nhanh xuống. Sau khi rơi xuống đất, Hạ Vân cũng không trước tiên đem chính mình cốt đao từ thạch thỏ trên thân thể rút ra, hắn sợ cốt đao rút ra sau sẽ có máu tươi chảy ra, từ đó dẫn tới hung thú khác. Đem thạch thỏ vết thương trên người xử lý tốt sau, Hạ Vân lúc này mới từ chính mình túi ra thú bên trong, móc ra thủ lĩnh mặc giáp cho hắn bạo long thú phân và nước tiểu, dọc theo chân núi một bên, cẩn thận hạ xuống. Làm xong những này, Hạ Vân đột nhiên nhớ tới thủ lĩnh mặc giáp trước đó phân phó, vội vàng hướng về trên núi tiến đến, nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, chính là tìm không thấy bất luận cái gì một cái thạch thỏ. Thấy sát trời đã muộn, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa trở lại chân núi, đem chết đi thạch thỏ thi thể vác lên vai, hướng trước đó cùng thủ lĩnh mấy người ước định cẩn thận hẻm núi chạy tới. Nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, trên đường đi Hạ Vân không dám có bất kỳ ngừng, sợ không có khả năng tại trước khi trời tối đuổi tới thủ lĩnh mặc giáp nói tới hẻm núi kia. Chạy như điên hơn một giờ, Hạ Vân cuối cùng đã tới trong hẻm núi, chờ hắn đến lúc, những người khác đã tại nhóm lửa thịt nướng. Nhìn xem đến chậm Hạ Vân, mấy người chơi bữa, làm gì? Hôm nay để cho ngươi dò xét một chút thạch thỏ bầy, làm sao còn khiến cho chật vật như thế? Nhìn cái này đầy bụi đất đối với mình bị thạch thỏ đạp sự tình, Hạ Vân thực sự khó mà mở miệng, chỉ có thể đem trên vai thạch thỏ thi thể ném tới mấy người trước mặt nói ta là vì bắt cái này thạch thỏ đêm đó cơm, không cẩn thận mới làm bẩn trên người áo da thú. Chương 249, sắp bắt đầu săn bắn. Chương 249, sắp bắt đầu săn bắn. Đối với Hạ Vân giải thích, mấy người cũng không nghe, mà là nhìn xem hắn tiếp tục cười. Trầm mặc một hồi, Hạ Vân lập tức nói ra, tốt à, ta thừa nhận, ta hôm nay bị con thỏ đạp. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, một người trong đó lập tức cười to nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thạch thỏ loại kia hung thú, thích nhất chính là đạp người hoặc hung thú khác. Lấy thạch thỏ ẩn tàng năng lực, ngươi không phát hiện được rất bình thường. Nhanh lên đem nó ra lột, thạch thỏ loại hung thú này, tử vong thời gian quá lâu lời nói, liền ăn không ngon vừa dứt lời, lập tức liền có người móc ra cốt đao, đối với ném xuống đất thạch thỏ thi thể bắt đầu giải phẫu. Không bao lâu, cái kia thạch thỏ trên thân, có thể ăn thịt đều bị người dùng cốt đao loại bỏ xuống dưới. Về phần còn lại nội tạng cùng mặt khác tạp vật, thì bị Hạ Vân dùng thạch thỏ bao ra tốt, mang theo đi đến nơi xa sau, đào hố giấu đi. Các loại Hạ Vân lần nữa khi trở về, liền thấy những người khác đã đem cắt thành khối nhỏ thạch thỏ thịt, dùng gậy gỗ xuyên tốt gác ở bên cạnh đống lửa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo hỏa diễm thiêu đốt, thạch thỏ thịt bị nướng chín sau mùi thơm bắt đầu ở bốn phía tràn ngập ra. Lo lắng mùi thịt sẽ dẫn tới hung thú khác ngấp nghé, thủ lĩnh mặc giác bận biểu hướng mọi người nói, tranh thủ thời gian ăn không hết, treo ở trên cây hoặc địa phương khác giấu đi, chúng ta ban đêm chuyển sang nơi khác đi ngủ. Vừa dứt lời, Hạ Vân sặc lập ngựa từ bên trong chọn lấy một cây lớn nhất đục xuyến, đưa đến chính mình bên miệng. Miệng vừa hạ xuống, một cỗ mùi thịt mang theo thảo hương hương vị, ngay tại Hạ Vân trong miệng tán phát ra. Đi vào nguyên thủy thế giới trong 2 năm này, Hạ Vân nếm qua rất nhiều thịt thú vật, nhưng không có bất kỳ cái gì một loại hương vị bên trên có thể cùng trước mắt cái này thạch thỏ so sánh. Lúc này Hạ Vân hoàn toàn bị loại này đặc thù hương vị chinh phục, một ngụm tiếp một ngụm, không ngừng cắn xé. Một chuỗi mà sau khi ăn xong, Hạ Vân cũng không dừng lại, lập tức từ bên cạnh đống lửa lại cầm một chuỗi, bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn Hạ Vân bộ dáng như thế, những người khác cũng không nhịn được tăng nhanh ăn thịt động tác. Hơn nửa canh giờ, gần 300 cân thạch thỏ thịt liền bị Hạ Vân cùng thủ lĩnh mặc giáp mấy người ăn đến không còn một mảnh, không có một chút xíu còn thừa. Thậm chí vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, đem nhỏ xương cốt đều nhai nát nuốt xuống. Nhìn thấy còn chuẩn bị tiếp tục nhai xương cốt ăn Vân Sơn, thủ lĩnh mặc giáp cao mày nói, Vân Sơn, ăn nhiều như vậy còn không có ăn no sao? Ngay trước một đứa bé mặt, thế mà còn ở nơi này nhai xương cốt ăn, ngươi còn muốn hay không? Điểm mặt bị thủ lĩnh mặc giáp kiểu nói này, Vân Sơn lúng túng thả ra trong tay to bằng ngón tay xương cốt, nhưng hắn cũng không vội vã đối với thủ lĩnh mặc giáp giải thích, mà là nhìn xem Hạ Vân cười nói, thạch thỏ trên người loại này xương cốt nhỏ, nhai nát hương vị cũng rất tốt, không tin ngươi thử một chút. Vân Sơn lời nói, để Hạ Vân ma xui quỷ khiến giống như, nhặt lên trước đó bị chính mình ném ở trước người xương cốt, đưa vào trong miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Một loại cực kỳ đặc thù mùi cỏ thơm, từ thạch thỏ xương gãy trong đầu không ngừng chảy ra, Hạ Vân chưa từng nghĩ tới, xương cốt thế mà lại còn ăn ngon như vậy, đang lúc hắn cũng ăn được khởi kính lúc, liền nghe thủ lĩnh mặc giáp nghiêm nghị quát, chờ ăn, chúng ta đến mau chóng rời đi, nơi này không có khả năng ngây người thêm. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đem trong miệng, mùi cỏ thơm còn chưa tan đi tận xương vụn vươn ra, đứng dậy cùng những người khác cùng một chỗ đào hố, sắp hiện ra trận xương cốt, còn có mặt khác tạp vật cùng một chỗ vùi lấp rơi. Xử lý xong hiện trường, đám người lại làm một chút đất cát tại chính mình áo da thú bên trên, lặp đi lặp lại cọ sát thật lâu sau, lúc này mới đi theo thủ lĩnh mặc giáp hướng ban đêm nghỉ ngơi lâm thời doanh địa bước đi. Không đến một giờ, mấy người đã đến một cái không lớn trước sân động. Vân Sơn vừa định chui vào bên trong đi ngủ, liền nghe thủ lĩnh mặc giáp nói buổi tối hôm nay người gác đêm. Những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói đi, thủ lĩnh mặc giáp liền dẫn đầu hướng trong sơn động chui vào. Một đêm thời gian nháy mắt đã qua, khi tờ mở sáng đến lần nữa lúc, còn chưa tỉnh ngủ Hạ Vân trực tiếp bị thủ lĩnh Mặc Giác từ dưới đất quăng lên. Mấy người tại cửa hang tập hợp sau, thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu chia phái. Hôm nay mấy người muốn làm nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta muốn làm chính là dọc theo hôm qua bảy qua bạo long thú phân và nước tiểu địa phương, lần nữa thu nhỏ phạm vi cùng mặt khác thú liệp đội tụ hợp. Đi, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn đầu hướng về xa xa rừng cây chạy như điên. Hạ Vân mấy người nhìn nhau sau, cũng riêng phần mình đi chính mình phụ trách phạm vi. Hơn một giờ sau, Hạ Vân đã đến ngày hôm qua tòa núi đá kia bên dưới. Khi hắn ở trên núi kiểm tra lúc, lập tức phát hiện rất nhiều không giống với địa phương. Nguyên bản sườn núi cùng trên đỉnh núi lộn xộn hòn đá ít đi rất nhiều, Hạ Vân phỏng đoán những cái kia cũng đều là thạch cỏ. Không dám trì hoãn thời gian, Hạ Vân một phen tuần sát sau, lập tức dọc theo thạch sơn khác một bên, chậm rãi vung xuống bạo long thú phân và nước tiểu. Khi Hạ Vân nhanh đến thạch sơn khác một bên cuối cùng lúc, liền thấy một người quen, Liệt Hổ Thúc. Không đợi Hạ Vân nói chuyện, xa xa Liệt Hổ Thúc sau khi nhìn thấy hắn, lập tức mang theo trách cứ giọng điệu hô: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Theo lý mà nói, nơi này hẳn là nhất cấp chiến sĩ phụ trách địa phương mới đối. Ngay vậy, Hạ Vân giờ mới hiểu được, là thủ lĩnh Mặc Giác đối với mình đặc thủ chiếu cố. Nhìn trước mắt thần sắc không đúng Liệt Hổ Thúc, Hạ Vân chỉ có thể nói cho hắn biết, đây là thủ lĩnh Mặc Giác phân phó. Nghe xong Hạ Vân sau khi giải thích, Liệt Hổ Thúc sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, khi Hạ Vân hỏi đến săn bắn lúc nào mới có thể chân chính lúc bắt đầu, Liệt Hổ Thúc một mặt thản nhiên nói: "Nhanh, có thể là xế chiều hôm nay đi. Chờ chúng ta cùng mặt khác đội ngũ tụ hợp sau, hẳn là có thể chính thức bắt đầu." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một đạo thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến: "Liệt Hổ Thúc, ngươi trông thấy ta a phụ sao?" "Ta a mẫu để cho ta tới tìm hắn." Nhìn xem thở hồng hộc toàn giáp, Liệt Hổ Thúc dùng tay chỉ Hạ Vân nói: "Ngươi hỏi hắn đi." Gặp toàn giáp đưa ánh mắt về phía chính mình, Hạ Vân vội vàng nói: "Nhất thời nửa khắc ở giữa, ta cũng nói không rõ ngươi a phụ vị trí cụ thể, không bằng ta dẫn ngươi đi đi." Nghe vậy, toàn giáp vội vàng gật đầu nói: "Nhanh lên." Nhìn toàn giáp một mặt dáng vẻ lo lắng, Hạ Vân vội vàng xoay người, hướng thủ lĩnh Mặc Giác vị trí chạy như điên. Không đến 10 phút đồng hồ, Hạ Vân cùng toàn giáp hai người ngay tại một mảnh rừng tùng trước dừng bước. Không phải hai người không muốn đi vào, mà là trong rừng tùng vang lên thủ lĩnh Mặc Giác tiếng gào: "Hắn a mẫu, ta Mặc Giác làm sao lại xui xẻo như vậy, tại cái này tiểu phá trong rừng đều có thể gặp phải vọng nguyệt tê." Nghe được vọng nguyệt tê ba chữ, toàn giáp lôi kéo Hạ Vân quay đầu liền chạy. Chương 250, vây kín chi thế đã thành. Chương 250, vây kín chi thế đã thành. Mặc dù không biết vọng nguyệt tê là hung thú gì, nhưng Hạ Vân minh bạch, nếu toàn giáp muốn lôi kéo hắn chạy, khẳng định là bọn hắn đánh không lại tồn tại. Chạy trốn trên đường, Hạ Vân đối với bên cạnh toàn giáp hô: "Chúng ta thật không cần, đi rút một chút người a phụ sao?" Toàn giáp cũng không quay đầu lại hô: "Chúng ta hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Bằng vào ta a phụ năng lực, chạy thoát nên vấn đề không lớn." Nghe toàn giáp nói như vậy, Hạ Vân cũng không còn nhiều lời, đi theo hắn, hướng về xa xa núi lớn điên cuồng bỏ chạy. Không bao lâu, Hạ Vân cùng toàn giáp hai người đã đến khu vực an toàn. Xác định chung quanh không có cái gì mà khác nguy hiểm sau, toàn giáp lúc này mới đối Hạ Vân nói ra: "Vọng Nguyệt Tê tuy nói là ngũ cấp hung thú, có thể nó dù sao cũng là phi giáp tê biến chủng, tốc độ xưa nay không là loại hung thú này cường hạng, bọn chúng am hiểu nhất là lực lượng. Đi, chúng ta trước tiên ở nơi này đợi chút nữa, a phụ hắn cũng đã phát hiện tung tích của chúng ta, chờ chút để hắn tới tìm chúng ta là được." Hạ Vân chỉ có thể nghe theo toàn giáp phân phó, dù sao ứng đối loại chuyện này, hắn cũng không có kinh nghiệm. Buồn bực ngán ngẩm ở giữa, toàn giáp hỏi thăm về Hạ Vân hai ngày này gặp phải. Khi hắn biết được, Hạ Vân bị con thỏ đạp bay sau, lập tức ha ha cười nói: "Ngươi sao có thể đần như vậy? Loại tình huống này, đừng nói là bình thường nhị cấp chiến sĩ, liền xem như kinh nghiệm hơi phong phú chút nhất cấp chiến sĩ, đều có thể thông dòng ứng đối. Ngươi bây giờ thiếu nhất là một thân một mình kinh nghiệm thực chiến. Nếu như lúc đó sự kiên nhẫn của ngươi hơi rất nhiều, cẩn thận một chút, cái kia thạch thỏ là chạy không khỏi ngươi đến cảm giác." Nghe toàn giáp nói mình đần, Hạ Vân không phục lắm trả lời: "Ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chờ sau này lớn lên chút ít, kiên nhẫn tự nhiên sẽ tốt." Nghe Hạ Vân nói như vậy, toàn giáp bất đắc dĩ thở dài: "Lần này ngươi là vận khí tốt, gặp phải lực công kích không mạnh hung thú. Lần sau một khi gặp phải lực công kích khá mạnh hung thú, ngươi liền sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta nói loại lời này đi săn thời điểm, quần thể hành động, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì có chừa cái khác đồng bạn đang giúp ngươi. Nhưng là một mình hành động lúc, ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, một lát không được buông lỏng." Toàn giáp lời nói, Hạ Vân nghe lọt được. Bởi vì hắn không muốn tại một thế này, tại ngay cả nữ hải tay đều chưa sở qua tình huống dưới, liền không hiểu thấu chết mất. Hạ Vân suy nghĩ tại phát tán, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến, muốn hay không chờ mình 12 tuổi đằng sau, cũng đi tham gia một lần nguyên thủy thế giới hội ra mắt. Một bên toàn giáp, gặp Hạ Vân lâu không đáp lời, đội vàng dùng tay tại trước người hắn lung lay, hỏi: "Đang suy nghĩ gì đấy?" Nghe vậy, Hạ Vân thốt ra hồi đáp, muốn cô nương nghe được Hạ Vân đáp án, toàn giáp bay thẳng đến trên đầu của hắn vỗ một cái, cười mắng: "Còn chưa trưởng thành đâu, cứ như vậy gấp muốn cô nương. Cũng là chuyện tốt, các loại sang năm tham gia cuộc hoan hội lúc, ta liền dẫn ngươi đi." Toàn giáp tiếng nói vừa dứt, một đạo hùng hậu giọng nam liền từ nơi không xa vang lên: "Ai, ai muốn cô nương?" Nghe được thanh âm toàn giáp, ngẩng đầu liền thấy chính mình á phụ, thở hồng hộc hướng mình đi tới, hắn vội vàng đem ngón tay chỉ hướng bên cạnh Hạ Vân nói: hắn muốn cô nương." Nghe được toàn giáp lời nói, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức phình bụng cười to nói liền: "Hạ Vân tiểu bất điểm này, còn chưa trưởng thành đâu, cứ như vậy gấp muốn cô nương. Xem ra là thời điểm cho tiểu gia hỏa này thu xếp một chút bạn lữ sự tình. Dù sao hắn khác với chúng ta, tương lai là muốn đi Đồ Sơn thị tộc, cho Yêu Yêu Điện Hạ làm hộ vệ. Các loại sang năm xuân liệp thời điểm, những bộ lạc khác đến giao dịch lôi trúc sau, ta liền đem Hạ Vân muốn tìm bạn lữ tin tức thả ra. Khả năng đều không đợi Hạ Vân chính mình đi tham gia cuồng hoan hội nghe được tin tức những bộ lạc khác, liền sẽ không kịp chờ đợi, đem bọn hắn trong bộ lạc đã thành niên cô nương đưa tới thủ lĩnh Mặc Giác lời nói, để Hạ Vân mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhìn xem cười rạng rỡ hai cha con, Hạ Vân vội vàng giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, không đếm đi. Đi. Không đếm, liền không đếm đi, hai cha con lập tức chăm miệng một lời cười nói. Đúng rồi, Toàn Giáp, ngươi làm sao lúc này lại tới? Thủ lĩnh Mặc Giác lúc này mới nhớ tới, hỏi mình đại nhi tử vì sao mà đến. A mẫu để cho ta tới thông chi ngài một chút, chúng ta bên kia đã hoàn thành vây kín, liền chờ ngài bên này. Toàn Giáp lập tức trả lời. Nghe thấy lời ấy, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức từ ngực mình móc ra một tấm địa đồ bằng da thú, đối với trên địa đồ núi non sông ngòi, đối với Toàn Giáp không ngừng hỏi thăm. Hai cha con một phen thảo luận sau, đem cuối cùng thú liệp địa điểm xác định tại một chỗ bốn bề toàn núi trong bồn địa. Nhìn xem Toàn Giáp, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt nghiêm túc dặn dò, ngươi bây giờ lập tức trở lại, thông báo một chút ngươi A mẫu, ngày mai mặt trời mọc thời điểm chính là vây kín kỳ hạn. Toàn Giáp đứng dậy rời đi sau, thủ lĩnh Mặc Giác lại chỉ vào trên địa đồ một chỗ dòng suối, đối với Hạ Vân nói ra, chờ chút ngươi đi nơi này, dọc theo dòng suối này hướng xuống, tại bên này, đưa ngươi trên thân hiện tại còn lại tất cả bạo long thú phân và nước tiểu, toàn bộ vung xuống. Ban đêm, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Hạ Vân đứng dậy, hướng về trên địa đồ dòng suối kia chạy tới. Không đến nửa giờ, Hạ Vân đã đến bên dòng suối, ở chỗ này, hắn không có đụng phải bất luận cái gì hình thể khổng lồ hung thú hoặc dã thú, chỉ có một ít sinh hoạt tại trong khe nước cá con cùng loài hết. Rất nhanh, Hạ Vân liền đem thủ lĩnh Mặc Giác lời nhắn nhủ làm xong việc, đứng dậy hướng về ban đêm tụ hợp địa phương bước đi. Nhưng khi Hạ Vân cùng mấy người tụ hợp sau, cũng không đạt được có thể ban đêm nghỉ ngơi tin tức, mà là bị phân công đến trong một khu rừng, cầm thủ lĩnh Mặc Giác cho hắn cái lệnh, ở trong đó không ngừng thổi lên. Ô, ô, ô tiếng vang, tại ban đêm trong rừng rậm không ngừng vang lên, trốn ở trên ngọn cây Hạ Vân, nghe phụ cận cái kia thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, hắn biết tiếng kèn có hiệu quả. Khi Lê Minh lần nữa tiến đến lúc, thổi một đêm kèn lệnh Hạ Vân, vội hướng về trong miệng rót một chút nước, đứng dậy hướng cố định ngọn núi chạy tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Tương đạo táo bạo tiếng thu gạo ở phía xa không ngừng vang lên. Các loại Hạ Vân đến cố định đỉnh núi sau, liền thấy chờ đợi đã lâu thủ lĩnh Mặc Giác mấy người sớm đã xuất ra vũ khí đặt ở bên cạnh, chuẩn bị kỹ càng làm việc. Nhìn xem đến chậm Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ vào trong sân gốc những cái kia hình thể to lớn hung thú, đối với hắn nói ra, chờ chút, ngươi muốn trước tiên đem những cái kia dẫn đầu hung thú bắn giết, không được cho chúng nó cơ hội thở dốc. Hạ Vân gật đầu đáp ứng sau, lúc này mới có cơ hội túi đầu hướng sơn cốc nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cái kia lớn như vậy bồn địa bên trong, tràn đầy độc giác yêu, lợn rừng, cự lộc, liền ngay cả hổ, gấu loại hình mánh thú, cũng tại cũng không phải số ít. Trong đó, càng là xen lẫn mấy cái hình thể dị thường khổng lồ khủng thú. Chương 251, bầy trùng hiện. Chương 251, bầy trùng hiện. Cùng ngày bên cạnh kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong sơn cốc bồn địa lúc, thủ lĩnh Mặc Giác tiếng la đột nhiên vang lên. Bán. Vừa dứt lời, Hạ Vân liền thấy gần ngàn chỉ đoàn mâu hướng về trong bồn địa đàn thú bay đi. Gặp những người khác có động tác, Hạ Vân cũng không dám trì hoãn, lập tức dương cung cài tên, hướng về trong bầy thú dẫn đầu chi thú cực tốc vào tới. Tiếng kêu rên liên tiếp, trong bồn địa nguyên bản xanh biếc bãi cỏ chỉ một thoáng bị máu tươi bao trùm, dùng núi thây biển máu để hình dung, không có chút nào quá đáng. Nhìn xem trong bồn địa thảm trạng, Hạ Vân trong mắt nhiều vẻ bất nhẫn, vì kết thúc đám hung thú này hoặc dã thú thống khổ, hắn chỉ có thể không ngừng rút ra tiễn nang bên trong mũi tên, hướng trong bầy thú dã thú hoặc hung thú vào tới. Tại thủ lĩnh Mặc Giác không ngừng la lên bên dưới, gần ngàn chỉ đoàn mâu tề sạng, hết thể tiến hành 7 lần. Trái lại Hạ Vân đã đem tiễn nang bên trong lần này mang tới tất cả mũi tên, toàn bộ bắn xong. Lúc này trong bồn địa còn sống hung thú cùng dã thú đã không đủ 1/2 phần 10, trong đó phần lớn còn mang theo thương. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến thủ lĩnh Mặc Giác có thể hay không để mọi người tương lai trong tay cốt mâu cũng bắn về phía đàn thú lúc, liền nghe thủ lĩnh Mặc Giác hô lớn, mọi người theo ta xông. Hô thôi, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn đầu hướng trong bồn địa đàn thú phóng đi. Nhìn tất cả mọi người xông về đáy cốc trong bồn địa, Hạ Vân cũng chỉ có thể đem cánh cung ở trên người từ bên hông rút ra cốt đao, đi theo đám người bước chân hướng phía dưới phóng đi. Vừa tới đáy cốc, thủ lĩnh Mặc Giác liền hướng một cái còn chưa triệt để chết đi cấp 3 ban hổ chạy tới, một mâu đưa nó cái cổ xuyên thủng. Những người khác cũng làm lấy cùng thủ lĩnh Mặc Giác một dạng sự tình, đi vào đáy cốc sau, trước đem những cái kia còn chưa triệt để chết đi hung thú trước một bước giải quyết. Khi Hạ Vân cầm cốt đao muốn đi cho một cái cấp 2 nhân diện hùng bổ đao lúc, liền bị cấp tốc chạy tới thạch đầu đại thúc đuổi đi, cú mắng, nhanh đi đem ngươi mũi tên kiểm chế một chút, đi đỉnh núi cảnh giới. Bị thạch đầu đại thúc cái này một mắng, Hạ Vân lúc này mới nhớ tới, hắn hướng xuống sông lúc, hắn cùng thủ lĩnh Mặc Giác mấy người chỗ trên ngọn núi căn bản không có lưu người. Đang lúc Hạ Vân quay người chuẩn bị đi thu thập một chút chính mình trước đó tên bắn ra mũi tên lúc, liền nghe bên cạnh có người hô, Hạ Vân, thủ lĩnh để cho ta trước đem những mũi tên này đưa tới cho ngươi, cũng căn dặn ngươi một tiếng, cầm lên những mũi tên này sau nhanh đi đỉnh núi cảnh giới. Quay đầu, Hạ Vân liền thấy một mặt lo lắng bàn thạch từ trong tay hắn tiếp nhận hơn 10 dễ dính đầy thú huyết mũi tên cắm vào tiễn nang sau, đứng dậy liền hướng trước đó chạy xuống đỉnh núi phóng đi. Khi Hạ Vân lần nữa đi vào đỉnh núi sau, liền thấy chung quanh mỗi cái ngọn núi đỉnh núi đều có một cái chiến sĩ tay cầm đoàn mâu đang cảnh giới. Tại trong những người kia, Hạ Vân thấy được người quen Quốc Hải. Học những chiến sĩ kia dáng vẻ, Hạ Vân từ tiễn nang bên trong rút ra một cây mũi tên, thưa khoác lên cung huyền bên trên, hai mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sơn cốc trong bồn địa không còn có một tiếng thú giống truyền ra. Trong bồn địa những chiến sĩ kia bắt đầu chia công, có người phụ trách đem hung thú cùng dã thú thi thể lôi kéo đến cùng một chỗ, có người phụ trách dùng mang tới dây ra, đối với dã thú cùng thi thể hung thú tiến hành buộc chặt. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành, không ngừng có hung thú cùng dã thú thi thể bị người kéo tới đỉnh núi. Theo thời gian trôi qua, trong bồn địa hung thú cùng dã thú thi thể cũng đang không ngừng giảm bớt, ngay tại hết thảy sắp lúc kết thúc, trận trận rất nhỏ rung động từ dưới đất truyền ra. Trên đỉnh núi Hạ Vân, cảm giác được dưới chân ngọn núi chấn động, đang lúc hắn nghi hoặc là cái gì gây nên lúc, một tiếng hoảng sợ hô to liền từ đáy cốc truyền đến. Huyết nhuyễn trùng. Nơi này tại sao có thể có huyết nhuyễn trùng tại? Nương theo lấy cái kia đạo hoảng sợ hô to, Hạ Vân liền thấy, nguyên bản ngay tại đáy cốc, xử lý hung thú cùng dã thú thi thể những chiến sĩ kia, lập tức thả tay trên xuống thi thể, hướng về đỉnh núi điên cuồng chạy trốn. Huyết nhuyễn trùng đến cùng là quái vật gì, Hạ Vân không chút nào biết, hắn chỉ có thể đem chính mình mang tới thú bị thẳng, từ hông bên trên cởi xuống bung ra giữa sườn núi, trợ giúp những cái kia ngay tại chạy trốn chiến sĩ. Mỗi khi có người bắt lấy dây ra cuối cùng, Hạ Vân liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đem hắn mau chóng kéo lên đỉnh núi. Được cứu chiến sĩ, trên mặt cũng không lộ ra chạy thoát biểu lộ, mà là nhìn xem Hạ Vân cười khổ nói, vậy chúng lập tức tới ngay, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nắm chặt thời gian, có thể cứu một cái là một cái những ngọn núi khác bên trên, phụ trách cảnh giới người, cũng làm lấy cùng Hạ Vân chuyện giống vậy, không có mang dây ra người, đi trong rừng, cây đốn, cây dây leo. Theo đám người không ngừng chạy trốn, đáy cốc trong bồn địa, cơ hồ đã không có chiến sĩ, chỉ có một ít hung thú cùng dã thú thi thể, lưu tại nguyên địa. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến cùng là như thế nào huyết nhuyễn trùng ấy, có thể làm cho bộ lạc người như thế sợ sẽ lúc, một vòng cực kỳ yêu diễm màu đỏ liền từ đáy cốc một chỗ trong đống xác chết đột nhiên bạo phát đi ra. Đã tới đỉnh núi các chiến sĩ khác thấy cảnh này sau đội vàng hướng giữa sườn núi, những cái kia còn chưa bỏ lên chiến sĩ hô, nhanh bỏ à, những cái kia huyết nhuyễn trùng đã từ lòng đất đi ra. Lúc này Hạ Vân lúc này mới thấy rõ những cái kia huyết nhuyễn trùng đến cùng là loại nào sinh vật. Những cái kia huyết nhuyễn trùng nhan sắc cực kỳ đỏ tươi, mỗi cái đều có to bằng đầu người, tốc độ cực nhanh, mảy may so không thể so với nhất cấp chiến sĩ chậm, không phân rõ đầu đuôi. Khi chúng nó từ đống xác bỏ qua sau, những dã thú kia cùng hung thú thi thể sẽ chỉ có bạch cốt lưu lại. Cái thứ nhất huyết nhuyễn trùng quần bạo phát, không đến 20 giây sau, lại có một đám huyết nhuyễn trùng từ một vũng máu bên trong đột nhiên tuôn ra. Ngay sau đó, lại có một cái huyết nhuyễn trùng bầy từ giữa sườn núi một chỗ trong vách đá bừng lên. Đáy cốc trong bồn địa, huyết nhuyễn trùng càng ngày càng nhiều, nhưng chưa tới đỉnh núi Hạ Bộ lạc chiến sĩ vẫn như cũ còn có không ít. Sớm đã đến đỉnh núi thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem những cái kia còn chưa tới đạt đỉnh núi chiến sĩ, lo lắng không ngừng xoay quanh. Mặc dù có người không ngừng dùng dây ra đem những cái kia còn ở vào giữa sườn núi chiến sĩ kéo lên, vẫn như trước có một bộ phận người trực tiếp bị bầy trùng thôn phệ. Rất nhanh, đáy cốc trong bồn địa, những dã thú kia cùng hung thú thi thể liền liền bị bầy trùng thôn phệ không còn, không có đồ ăn sau, đám kia huyết nhuyễn trùng lập tức buộc phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Tiếng côn trùng kêu vang lên sau, thủ lĩnh Mặc Giác túi đầu nhìn thoáng qua, những cái kia khoảng cách đỉnh núi còn cách một đoạn chiến sĩ, đối với trên đỉnh núi đám người, đỏ hừng mắt hô, lại dùng dây ra kéo ba lần, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Rất nhanh, dây ra liền bị đám người bỏ rơi ba lần, được cứu chiến sĩ bên trong, có mấy cái đều bị huyết nhuyễn trùng cắn bị thương. Nhìn xem những cái kia vẫn tại sườn núi dây rùa đồng bạn, thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu nhìn xem đám người, một mặt lạnh lùng nói ra, vứt bỏ tất cả vô dụng đồ vật, rút lui. Đám người chỉ có thể nghe theo thủ lĩnh Mặc Giác mệnh lệnh, bắt đầu rút lui. Thân là nhị cấp chiến sĩ Hạ Vân, nâng lên chân thụ thương liền hổ thúc, đi theo đám người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 252, liệt hổ cái chết. Chương 252, liệt hổ cái chết. Tại thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu xuống, mọi người hướng phía xa xa rừng cây liều mạng chạy, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Đồng bạn tử vong mang tới bóng ma, bao phủ tại trong lòng mọi người, khiêng liệt hổ thúc ngay tại ra sức chạy Hạ Vân, thậm chí có thể ở những người khác khỏe mắt, nhìn thấy nước mắt chảy xuống. Nhìn xem liệt hổ thúc trên đùi mấy cái kia lỗ máu, Hạ Vân tâm tình rất là xa xút, nhưng hắn rõ ràng, lúc này hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đi theo đại bộ đội, tiếp tục đi tới. Trong đội ngũ người bị thương không phải số ít, đại bộ phận đều là do chiến nhị cấp chiến sĩ khiêng, mọi người ở đây cắm đầu đi đúng lúc, một đạo không đúng lúc tiếng la đột nhiên vang lên. Thủ lĩnh, thương bách hắn sắp không được, có thể hay không ngừng một chút? Không đợi Hạ Vân làm ra phản ứng, trước người hắn đang chạy trốn chiến sĩ, trong lúc bất chợt ngừng lại, quay đầu liền hướng thanh âm vang lên địa phương chạy tới. Một bên chạy một bên hô lớn, thương bách, ngươi chịu đựng, ca ca cái này tới cứu ngươi. Lúc này Hạ Vân cũng không biết là nên dừng lại, hay là đi theo đội ngũ tiếp tục chạy. Ngay tại Hạ Vân do dự lúc, làm thủ lĩnh Mặc Giác phất tay để đang chạy trốn đội ngũ ngừng lại. Đội ngũ dừng lại, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức hô lớn, Sơ Đường, Thạch Đông, Tê Giác, Viên Sơn các ngươi bốn người, ngay lập tức đi hậu phương cảnh giới. Mang theo máu di phấn, nắm chặt thời gian cho những người bị thương kia đắp lên. Lần này, đội ngũ triệt để loạn, lập tức có người móc ra trên người mình mang thuốc trị thương, cho những cái kia thụ thương chiến sĩ đưa đi. Hạ Vân không có mang máu di phấn loại hình thuốc trị thương, chỉ có thể đem chính mình mang huyết nguyên đan, móc ra một viên cho liệt hổ thúc đút vào trong miệng. Nhìn thấy Hạ Vân muốn đem huyết nguyên đan đút cho chính mình, liệt hổ thúc đội vàng khoát tay nói, một chút vết thương nhỏ thôi, không cần đến thứ quý giá như thế, hai ngày nữa liền có thể tốt. Hạ Vân chỉ vào liệt hổ thúc trên đùi, còn tại không ngừng đổ máu lô máu, một mặt bất đắc dĩ nói, ngài hay là mau ăn đi, ta cũng không thể một mực khiến ngài như thế chạy đi. Nhìn xem Hạ Vân trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ đó, liệt hổ thúc chỉ có thể tiếp nhận trong tay hắn huyết nguyên đan, nuốt vào. Theo Hạ Vân kinh nghiệm của mình, chỉ cần thương không phải quá nghiêm trọng, ăn huyết nguyên đan sau, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt. có thể liệt hổ thuốc nuốt vào huyết nguyên đan. Một lát sau, thương thế trên người cũng không có bất kỳ khởi sắc, dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân liền muốn đem hắn ống quần cắt xem xét một chút. Liệt hổ thuốc vừa định đưa tay ngăn cản, liền bị Hạ Vân ngắt lời nói, lấy huyết nguyên đan công hiệu tới nói, ngài hiện tại máu hẳn là ngừng, hay là nhìn một chút đi, bằng không ta không yên lòng. Hạ Vân dùng cốt đao cưỡng ép cắt liệt hổ thuốc ống quần, có thể vừa nhìn, hắn không khỏi tê cả da đầu. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy liệt hổ thuốc vết thương phụ cận dưới làn da có một đám lít nha lít nhít côn trùng ngay tại không ngừng du động. Đúng vào lúc này, liệt hổ thuốc đối với Hạ Vân nói ra, ta đều nói rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Thế nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Vân cũng không biết nên như thế nào sẽ phát sinh sự tình, nói cho liệt hổ thuốc. Gặp Hạ Vân lâu không trả lời, phát giác không đúng, liệt hổ thuốc trực tiếp từ dưới đất ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía chính mình thụ thương trên đùi. Nhìn thấy trên chân của mình dưới làn da những cái kia núp ních côn trùng, liệt hổ thuốc đau thương cười một tiếng, nhìn xem Hạ Vân nói ra, Hạ Vân, thuốc muốn cầu ngươi một sự kiện. Hạ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, ngài nói. Gặp Hạ Vân gật đầu, liệt hổ thuốc mang theo khẩn cầu nói, ta muốn làm phiền ngươi, về sau quan tâm một chút nhà ta lỗ hổng kia, còn có ta tiểu nhi tử nhị hổ. Ta đã bị huyết nhuyễn trùng ký sinh, trở về không được. Nói đi, liệt hổ thuốc liền từ bên hông mình rút ra cốt đao, đột nhiên hướng mình cần cổ mà tới. Mặc dù liệt hổ thuốc tốc độ đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ không nhanh bằng, cao hơn hắn cấp 1 Hạ Vân. Đem liệt hổ thuốc trên tay cốt đao đánh dụng sau, Hạ Vân nhìn xem hắn, trợn mắt tròn xoe nói, ngươi làm cái gì vậy? Những cái kia huyết nhuyễn trùng hiện tại chỉ ở chân của ngươi lan tràn, cùng lắm thì đem chân chém đứt là được rồi. Ngươi có thể nào tự vẫn không đợi Hạ Vân nói hết lời, liệt hổ thúc đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Liệt hổ thúc chỉ vào trên mặt đất, trong máu này chút ít nhỏ trứng trùng, đau thương cười một tiếng sau, đối với Hạ Vân nói ra, nhìn thấy không, những cái kia chính là huyết nhuyễn trùng trứng trùng, từ giống cái huyết nhuyễn trùng cắn bị thương ta một khắc này, ta liền đã không cứu nổi. Ta không muốn biến thành bị huyết nhuyễn trùng khống chế cái xác không hồn, đi thương tổn tới mình đồng bạn. Đã tới đã không kịp, để cho ta tự để đi, ta không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nói đi, liệt hổ thúc lần nữa cầm lấy bị Hạ Vân trước đó đánh dụng cốt đao, hướng mình cái cổ mà tới. Hạ Vân đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy, hắn không biết mình là nên ngăn cản hay là nên tùy ý liệt hổ thúc tự vẫn. Ngay tại cốt đao sắp vạch phá liệt hổ thúc cái cổ lúc, hắn đột nhiên thần sắc đại biến, hai mắt đỏ ngầu, hướng cách hắn gần nhất Hạ Vân đánh tới. Lúc này Hạ Vân còn ở vào trước đó đờ đẫn loại trạng thái kia, căn bản không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền bị liệt hổ thúc bổ nào. Động tĩnh bên này đưa tới thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn thấy phát của liệt hổ cũng bị hắn đặt ở dưới thân Hạ Vân, vội vàng đem hai người kéo ra sau, lúc này mới phát hiện liệt hổ dị thường. Thủ lĩnh Mặc Giác cưỡng ép đem liệt hổ áp đảo trên mặt đất sau, liền xông Hạ Vân hô, còn cứ thế tại cái kia làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ, thủ lĩnh Mặc Giác tiếng la, đánh thức Hạ Vân. Khi hắn cầm cốt đao đi đến bị đặt ở trên đất liệt hổ thúc bên cạnh sau, thử đến mấy lần, hắn đều không hạ thủ được. Hạ Vân nhìn xem trên mặt đất đã bị huyết nhuyễn trùng ăn mòn lý trí liệt hổ thúc, nghĩ đến đã từng quá khứ, hắn thực sự khó mà ra tay. Gặp Hạ Vân cái dạng này, thủ lĩnh Mặc Giác dùng chân dẫm ở, còn tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa liệt hổ, trên mặt sát ý quát, ta nói, để cho ngươi đạo thủ, ngươi không nghe thấy sao? Hạ Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thủ lĩnh Mặc Giác sẽ có loại vẻ mặt này, nhìn xem hắn, run rẩy thanh âm trả lời, liệt hổ thúc trước kia tại trong bộ lạc, không ít chiếu cố ta thực sự không hạ thủ được, ai ngờ. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác liền đối với đám người xa xa hô, toàn giáp, lan tới đây cho ta. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng la rất lớn, nghe được tiếng nói toàn giáp, vội vàng đem trong tay máu di phấn buông xuống, hướng mình a phụ chạy tới. Đi vào ba người trước người sau, không đợi toàn giáp hỏi chút gì, thủ lĩnh Mặc Giác liền chỉ vào trên mặt đất, đã không phát ra được tiếng người liền hổ, lại chỉ một chút Hạ Vân, đối với mình đại nhi tử phân phó nói, giúp hắn một chút. Vừa dứt lời, toàn giáp liền đi tới Hạ Vân bên cạnh, không để ý hắn phản kháng, cưỡng ép đem chính mình cốt đao nhét vào trong tay hắn. Ngay sau đó, toàn giáp liền lôi kéo Hạ Vân đi vào liệt hổ thúc bên cạnh, lôi kéo hắn nắm cốt đao tay, phá vỡ liệt hổ thúc kiết hầu. Tại cốt đao vạch phá liệt hổ thúc kiết hầu đồng thời, toàn giáp nhẹ giọng nói, "Nưu đồ đằng tên, cho ngươi giải thoát." Chương 253, chuẩn bị nhảy sông chạy trốn. Chương 253, chuẩn bị nhảy sông chạy trốn. Tại cốt đao vạch phá liệt hổ thúc kiết hầu trong mấy mắt, Hạ Vân trong nao trống rỗng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, "Ta giết người, ta thế mà giết người." Nhìn thấy Hạ Vân lại là bộ dáng này, thủ lĩnh Mặc Giác đi lên liền cho hắn một cái hung hăng cái tát, cũng mắng, "Cho ta thanh tỉnh điểm, hiện tại ngay lập tức đi đem liệt hổ thi thể cho ta đốt đi. Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, ta không để ý, đem ngươi cũng lưu tại nơi này." Nhìn thấy chính mình a phụ đã tức giận, toàn giáp đội vàng đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hạ Vân đỡ dậy, cũng tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra, tranh thủ thời gian chiếu vào ta a phụ lời nói làm, không phải vậy, hắn thật sẽ giết ngươi. Toàn giáp lời nói giống như lôi đỉnh tại Hạ Vân bên thai vang lên. Liếc qua thủ lĩnh Mặc Giác sắc mặt, Hạ Vân biết toàn giáp lời nói không phải đang nói đùa. Giáng chống đỡ lấy trên thân thể khó chịu, Hạ Vân tại phụ cận tìm một chút khô cạn miếng cây, đem nó trồng đến liệt hổ thúc trên thân, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Theo Hạ Vân động tác, chờ ở một bên toàn giáp, rốt cục thở dài một hơi. Nhìn xem ngọn lửa không ngừng thôn vệ liệt hổ thúc thân thể, Hạ Vân tâm lý dâng lên một loại không hiểu bi thương cảm giác. Không đợi Hạ Vân đè xuống trong lòng mình cảm xúc, liền nghe thủ lĩnh Mặc Giác nói ra, "Toàn giáp, lập tức thông chi những người khác, kiểm tra một chút bị huyết nhuyễn trùng cắn bị thương người, như có dị thường người, đưa hắn đi gặp đồ đằng đi." Cùng toàn giáp sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu lại đối Hạ Vân dặn dò, đem liệt hổ di vật thu một chút, nếu như về thời gian còn kịp, liền đem cho cốt thu lại. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không quay đầu lại, liền hướng đám người đi đến. Hạ Vân một bên thu hồi liệt hổ thúc di vật, một bên hướng đám người nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản ồn ào đám người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Từng đạo căn dặn âm thanh không ngừng trong đám người vang lên. Bàn Thạch, đem đao của ta mâu, đem đến cho ta nhi tử đi. Về phần bạn lữ của ta, nếu như nàng ưa thích những người khác lời nói, liền theo nàng đi thôi. Ca, a phụ a mẫu liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Không nghĩ tới ta thương liễu, tại trước khi chết, thế mà ngay cả người bạn lữ đều không có tìm được ly nguyên, giúp ta chiếu cố một chút muội muội của ta. Trong nhà của ta còn có mấy cây bạo long thú thú cốt, đều đưa ngươi. Trong đám người cũng có giống liệt hổ thúc trước đó như thế phát cuồng, bất quá đều bị những người khác kịp thời khống chế, cũng giết chết. Nhìn xem đây hết thảy, Hạ Vân trong lòng tràn đầy mờ mịt. Ngay tại hắn vội vàng đốt liệt hổ thúc thi thể lúc, mấy đạo dồn dập tiếng chim hót từ đằng xa vang lên. Nghe được thanh âm, Hạ Vân biết những cái kia huyết nhuyễn trùng đã đuổi theo tới. Không đợi Hạ Vân làm ra phản ứng, liền nghe thủ lĩnh Mặc Giác hô: "Đừng quản những cái kia đã chết đi người, lập tức đi. Chỉ cần trước lúc trời tối, chúng ta có thể chạy ra bảy trùng vây quanh, ngày sau lại đến thu hồi những chiến sĩ kia di cốt không muộn." Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác liền dẫn đầu hướng xa xa rừng cây chạy tới. Trước khi đi, Hạ Vân lướt qua, còn chưa thiêu đốt hầu như không còn liệt hổ thúc thi thể, đứng dậy hướng đã người rời đi bảy đuổi theo. Hạ Vân cái thứ nhất đuổi kịp là đã từng đưa qua hắn chuột đồng A Phong, so với những người khác, hắn chạy quá chậm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy A Phong chân cũng bị thương, đi ngang qua thời điểm, Hạ Vân trực tiếp bắt hắn lại trên người áo da thú, đem hắn vung ra trên lưng mình, nâng lên liền chạy. Không đợi Hạ Vân nói chuyện, trên lưng hắn A Phong dẫn đầu nói: "Mau đưa ta để xuống đi, ta sẽ liên lụy ngươi." Hạ Vân không có đáp lời, mà là phất tay hướng hắn thấp kém chỗ cổ nhẹ nhàng chặt xuống. A Phong như Hạ Vân mong muốn, hôn mê bất tỉnh. Khiêng A Phong, Hạ Vân bắt đầu ra sức đuổi theo, đã chạy xa đội ngũ. Mặc dù Hạ Vân đã là nhị cấp chiến sĩ, nhưng hắn thân thể còn không có phát dụng hoàn toàn, thể lực căn bản không đuổi kịp, nhưng cái kia đã trưởng thành đã lâu nhị cấp chiến sĩ. Cho nên, mỗi khi thân thể có cảm giác mệt mỏi xuất hiện, Hạ Vân liền sẽ trong ngực của mình cầm một viên huyết nguyên đan ăn vào. Không bao lâu, Hạ Vân khiêng A Phong, rốt cục đuổi kịp đã chạy xa đội ngũ. Không đợi Hạ Vân cao hứng, phụ cận trong rừng rậm liền truyền đến trận trận lửa thưa run lẩy bẩy thanh âm. Hạ Vân biết là những cái kia huyết nhuyễn trùng đuổi theo tới, nhưng nhìn lấy bên cạnh vẫn còn đội ngũ cuối cùng mấy cái nhất cấp chiến sĩ, Hạ Vân có thể làm chỉ là đem ngực mình còn lại huyết nguyên đan phân cho bọn hắn. Được Hạ Vân huyết nguyên đan tương trợ, nguyên bản ở vào đội ngũ cuối cùng mấy cái kia nhất cấp chiến sĩ chạy tốc độ trong nháy mắt tăng tốc không ít. Tại huyết nhuyễn trùng uy hiếp bên dưới, đám người chỉ có thể không ngừng liều mạng chạy trốn, không dám chút nào dừng lại. Chạy trốn trên đường, Hạ Vân cũng quan sát qua những này huyết nhuyễn trùng động tĩnh, phát hiện bọn chúng giống như thụ thứ gì chỉ huy mở dạng, đang chậm rãi đem hạ bộ lạc đám người vây quanh. Không đợi Hạ Vân đem tin tức này truyền ra, đội ngũ phía trước liền chuyển đến trận trận kinh hô. La Sông, La Sông, được cứu rồi. Nguyên bản đã hai chân mỏi như Hạ Vân, nghe được cái này âm thanh la lên sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, đội vàng hướng đội ngũ phía trước phóng đi. Rất nhanh, một đầu không đến rộng 20 mét, nhưng dòng nước cực kỳ chảy xiết dòng sông, liền xuất hiện tại Hạ Vân trước mắt. Trong nước sông, thỉnh thoảng có một ít thực nhân ngư cùng răng nanh cá, còn có mặt khác thủy thú nhảy ra mặt nước. Nhìn xem trong sông thủy thú cùng ngư loại, Hạ Vân biết, muốn nhảy sông chạy trốn, không chết cũng phải lội ra. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, bờ sông truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Mặc Giác, tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý, là nhảy sông, vẫn là đi sông đối diện. Ta nhìn, vẫn là đi đối diện đi. Trong sông những cái kia thủy thú cùng ngư loại cũng không phải dễ trêu nhảy xuống đi, mọi người chạy một ngày cũng mệt mỏi, lại như thế chạy xuống đi, các loại đám kia huyết nhuyễn trùng đuổi kịp sau, chúng ta ngay cả năng lực phản kháng cũng bị mất. Nghe phía trước tiếng nghị luận, Hạ Vân vội vàng gạt mở đám người, hướng thủ lĩnh Mặc Giác mấy người chạy tới, hắn nhất định phải đem trước trong rừng rậm nhìn thấy những cái kia, đối bọn hắn nói rõ. Nhìn xem cưỡng ép chen đến bờ sông Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác cao mày hỏi, ngươi có chuyện gì không? Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng giải thích nói, ta là tại các ngươi rời đi về sau, mới đuổi theo tới. Đuổi theo trên đường, ta phát hiện những cái kia huyết nhuyễn trùng, giống như bị thứ gì chỉ huy một dạng, rõ ràng có cơ hội nuốt mất đội ngũ cuối cùng mấy cái kia nhất cấp chiến sĩ, có thể bọn chúng cũng không có làm như vậy. Hạ Vân vừa nói xong, đã nhìn thấy Ly Hổ sắc mặt trong nháy mắt trắng xuống tới, nhìn xem bên cạnh mấy người, thì thào nói ra, chẳng lẽ cái kia huyết nhuyễn trùng bầy ra đời trùng vương? Vừa dứt lời, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức sắc mặt lo lắng hướng đám người hô lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đốn cây, chúng ta nhảy xuống trốn. Nghe được thủ lĩnh Mặc Giác phân phó, đám người vội vàng hướng cách bọn họ gần nhất đại thụ chạy tới, giơ lên trong tay cốt đao lập tức chặt xuống. Chương 254, thuận dòng mà chạy. Chương 254, thuận dòng mà chạy. Nhìn thấy những người khác đi đốn cây, Hạ Vân vội vàng đem trên lưng A Phong buông xuống, gặp hắn còn chưa tỉnh lại, vội vàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Rất nhanh, A Phong liền tỉnh lại, nhìn xem Hạ Vân mê mang mà hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Những người khác đâu? Hạ Vân ngữ tốc cực nhanh, đem trước phát sinh sự tình đối với A Phong giảng thuật một lần. Nói xong, đứng dậy liền hướng xa xa đại thụ chạy tới. Đông, đông, đông chặt kích tiếng vang trong rừng liên tiếp. Tất cả mọi người đều liều mạng dùng trong tay cốt đao chặt cây lấy trước người cây cối. Rất nhanh, nhóm đầu tiên cây cối liền bị một bộ phận nhân vận đến bờ sông. Thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đối người bảy hô, thủ thương đi trước, người trẻ tuổi thứ hai, lớn tuổi lót đằng sau. Tại thủ lĩnh Mặc Giác gan bài xuống, những người bị thương kia dẫn đầu nhảy lên bị ném vào trong nước cây cối, hướng về hạ lưu lướt tới. Ngay sau đó, liền đến phiên Hạ Vân bọn hắn nhóm này chiến sĩ trẻ tuổi. Đi theo mặt khác tuổi trẻ chiến sĩ bước chân, Hạ Vân cũng nhảy lên trong sông cây cối, xuôi dòng xuống. Chiến sĩ trẻ tuổi bọn họ nằm ngoài trong nước trên cây cối còn không có bay ra bao xa, liền nghe đến sau lưng đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái tuổi già chiến sĩ đã ngã xuống huyết nhuyễn trùng trong đám. Từng tiếng tê tâm liệt phế hò hét tại trong sông không ngừng vang lên. A phụ a công đại ca, cái này tuổi trẻ các chiến sĩ cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình, huynh trưởng, phụ thân bị huyết nhuyễn trùng bầy gặm ăn một trận. Rốt cục, tại hy sinh hơn 20 cái lớn tuổi chiến sĩ sau, thủ lĩnh Mặc Giác cùng những người khác cũng nhảy lên trong sông cây cối, hướng về chiến sĩ trẻ tuổi bọn họ đuổi theo. Ngay tại Hạ Vân coi là hạ bộ lạc đám người có thể mượn dòng sông chạy trốn lúc, trên bên bờ huyết nhuyễn trùng bầy lại bắt đầu dọc theo bờ sông không ngừng hướng hạ du tràn vào. Cũng may dòng sông trào lên tốc độ cũng không so trên bờ huyết nhuyễn trùng bầy chậm, mọi người mới có thể cùng bọn chúng tề đầu tịnh tiến. Nhìn xem trên bờ sông còn tại không ngừng truy kích huyết nhuyễn trùng bầy trùng, Hạ Vân đột nhiên nhớ tới từ bộ lạc xuất phát thời điểm Lôi Long cho hắn cái kia mấy bình tiêu tí cổ tương, hắn còn chưa dùng xong. Nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng đem bàn tay đến trên người túi da thú bên trong, từ bên trong móc ra một cái bị bong bóng cá bao quanh vàng kim bình con, kéo bong bóng cá mở ra nắp bình sau, đưa nó ném về trên bờ sông huyết nhuyễn trùng bầy. Hạ Vân vừa đem cái bình ném ra, toàn giáp thanh âm đột nhiên liền từ phía sau vang lên, vô dụng. Trước đó ta tại sơn cốc bùn địa nơi đó liền đã thử qua hiện thực, quả nhiên như toàn giáp nói tới, đổ đầy thiêu tí cổ tương cái bình ném tới bầy trùng đằng sau cũng không đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, những cái kia huyết nhuyễn trùng bầy vẫn tại không ngừng phun trào. Hạ Vân tâm lập tức lạnh một nửa, hắn cảm giác chính mình hôm nay sống tiếp tỷ lệ thật không lớn. Ngay tại Hạ Vân đối với mạng sống đã không ôm hy vọng lúc, toàn giáp lời kế tiếp cho hắn đánh một tể cường tâm châm. Hạ Vân, ngươi không cần quá mức lo lắng. Theo ta được biết, chúng ta bây giờ chỗ con sông này là bộ lạc lúc trước nhánh sông chi nhánh, dòng nước tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, chúng ta hẳn là có thể chạy thoát. Toàn giáp tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân liền nghe đến phía trước có người hô, mọi người nắm chặt thân cây, phía trước có sườn đồi. Nghe được tiếng nói Hạ Vân, vội vàng úp sấp trên cành cây, hai tay gắt gao bắt lấy, sợ mình rơi vào trong nước sau bị cá hoặc thủy thú ăn hết. Nhìn xem dòng sông hai bên, nhanh chóng lùi lại cây cối, Hạ Vân biết sườn đồi nhanh đến. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Âm ầm tiếng nước từ tiền phương cách đó không xa không ngừng vang lên, Hạ Vân tựa vào thân cây tay chặt hơn. Không bao lâu, một cái trên lệch tầm chừng 30 thước cỡ nhỏ thác nước liền xuất hiện tại hạ bộ lạc đám người trước người. Đám người tựa vào thân cây, tiến vào dưới thác nước trong đầm nước, rất nhanh liền lơ lửng, trừ cá biệt thẳng xui xẻo rớt xuống lúc rơi xuống chỗ nước cạn, bị ngã thương bên ngoài, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mọi người ở đây may mắn chính mình sống sót sau tai nạn lúc, thủ lĩnh Mặc Giác tiếng mắng đột nhiên vang lên, đều ngẩn ở đây cái này làm gì? Mau đem thân cây cho ta lấy tới phía trước trong lòng sông đi. Bị thủ lĩnh Mặc Giác một mắng, đám người vội vàng lấy tay làm mái chèo, ngồi tại trên cành cây, hướng về phía trước cách đó không xa đường sông mà tới. Quét một vòng người phía trước bầy, Hạ Vân cũng không phát hiện A Phong ở bên trong, bận điệu đối với phía trước đám người hô, có ai nhìn thấy A Phong sao? Vừa dứt lời, phía trước một đạo trầm thấp tiếng nói đột nhiên truyền ra. A Phong hắn đã táng thân bụng cá. Biết được tin tức này, Hạ Vân trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Hắn nhớ kỹ, lúc đó mình đã đem A Phong dùng dây da trói đến trên cành cây, hắn làm sao lại bị cá ăn hết? Ngay tại Hạ Vân lâm vào bản thân hoài nghi lúc, phía trước lại có người nói đâu chỉ A Phong một cái, chúng ta xuôi dòng xuống lúc, có hơn 10 thụ thương nặng hơn chiến sĩ, máu tươi của bọn hắn đưa tới đại lượng thực nhân ngư cùng răng nanh cá, những người khác coi như muốn cứu cũng không có năng lực kia. Nói xong, đám người trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Phát giác tâm tình của mọi người có chút không đúng, thủ lĩnh Mặc Giác đội bằng hô, đem các ngươi thương cảm đều cho ta nuốt đến trong bụng đi, chúng ta còn tại đảo mệnh. Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác nói hết lời, đám người hậu phương đột nhiên truyền đến hoảng sợ hô to âm thanh, những cái kia huyết nhuyễn trùng đến trong nước tới. Nghe vậy, đám người vội vàng quay đầu hướng về phía sau lưng thác nước nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản dòng nước thanh tịnh bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều máu màu đỏ điểm lấm tấm từ trên thác nước rơi xuống sau, lập tức nổi lên mặt nước, hướng còn tại trên cành cây đám người cấp tốc bơi lại. Lần này không cần thủ lĩnh Mặc Giác nói, đám người lập tức đưa tay vươn vào trong nước, liều mạng huy động lấy, ý đồ mau chóng thoát đi đầm nước này. Đám người hậu phương phụ trách lót đằng sau những chiến sĩ kia lập tức móc ra vũ khí chuẩn bị phòng thủ, chỉ thấy đầm nước chỗ sâu từng đạo tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Nơi này có ăn trùng bạch giáp nhanh đồn, trận trận ngạc nhiên tiếng la từ đám người hậu phương vang lên. Không đợi đám người cao hứng bao lâu, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức lạnh giọng quát, nơi này bạch giáp nhanh đồn không có nhiều, chờ chúng nó ăn no sau những cái kia huyết nhuyễn trùng liền nên ăn chúng ta. Nắm chặt thời gian đi nhanh một chút, tại thủ lĩnh Mặc Giác quát lạnh âm thanh bên trong, hạ bộ lạc đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, lần nữa hướng về phía trước đường sông bỏ chạy. Khi mọi người lần nữa mượn dòng sông đặt vào đảo mệnh hành trình sau lưng thác nước kia bên trên, màu đỏ huyết nhuyễn trùng giống như mưa rơi xuống. Huyết nhuyễn trùng bầy đối với hạ bộ lạc mọi người tới nói rất khủng bố, nhưng chúng nó thuận dòng xuống trên đường vẫn như cũ sẽ bị trong sông ngư loại hoặc thủy thú ăn hết một bộ phận. Thời gian trong nháy mắt lại qua hơn 3 giờ, mắt thấy màn đêm sắp giáng lâm, lo lắng đề phòng hạ bộ lạc đám người rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy tại Thái Dương ẩn vào dãy núi đằng sau, những cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng du động huyết nhuyễn trùng giống như chết đi giống như dừng ở trên mặt sông không nhúc nhích. Chương 255, vu công đến. Chương 255, vu công đến. Trong màn đêm, mọi người thấy cách mình gần trong gang tấc huyết nhuyễn trùng bắt đầu nghị luận ở mỹ. Nếu không, thừa dịp những ngày huyết nhuyễn trùng ngủ đông, chúng ta lên trước bờ đi. Nói dễ dàng, lên bờ, ta cũng muốn lên bờ, có thể người bị thương nhiều như vậy, lên bờ lại có thể thế nào? Đã một ngày một đêm không có chợp mắt. dù sao cũng nên tìm một chỗ nghỉ một chút, khôi phục một chút tinh thần đi. Thủ lĩnh, ngươi nói nên làm cái gì? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía còn tại trầm mặc thủ lĩnh Mặc Giác. Gặp tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía chính mình, thủ lĩnh Mặc Giác trầm mặc một hồi sau rồi mới lên tiếng, lên trước bờ nghỉ ngơi một chút đi. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không tiếp tục để ý đám người, túi người lấy tay hoạt động lên mặt nước, đem dưới thân thân cây hướng bờ sông tới gần. Gặp thủ lĩnh đã hướng bờ sông tới gần, những người khác cũng bắt đầu chuyển động. Sau khi lên bờ, đám người lại đang dưới ánh trăng đi gần một giờ, tại một cái nhỏ hẹp trong sơn cốc dừng lại, bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Đợi tất cả mọi người nhét đầy cái bao từ sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người, trầm giọng nói ra, hiện tại nhất định phải có một người không ngủ không nghỉ chạy về bộ lạc đi tìm Vu Công báo tin. Nhìn thấy Vu Công sau, liền nói thú liệp địa bên trong có trùng vương hiện thế, cần lập tức báo cáo Đồ Sơn thị tộc để bọn hắn phái người giải quyết. Ai nguyện ý trở về báo tin? Dứt lời, vài trăm người đội ngũ trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, không phải những người này sợ chết, mà là sợ bởi vì chính mình dẫn đến cứu viện tới trưởng. Gặp thật lâu cũng không có người trả lời, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể đối với mình đại nhi tử Toàn Giáp nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền chạy một chuyến đi. Phân phó xong con của mình sau, thủ lĩnh Mặc Giác lại hướng Hạ Vân đi đến. Hạ Vân, ta biết trên người ngươi còn có bồi nguyên huyết đan, đem nó cho Toàn Giáp đi. Chúng ta có thể hay không còn sống trở về, liền dựa vào Toàn Giáp nghe vậy. Hạ Vân giải khai trên người mình áo da thú, từ nội giáp của mình bên dưới móc ra chứa bồi nguyên huyết đan hộp gỗ, đưa cho thủ lĩnh Mặc Giác nói, trên người của ta liền viên này hàng tích chữ. Thủ lĩnh Mặc Giác đau thương cười một tiếng, từ Hạ Vân trong tay tiếp nhận bồi nguyên huyết đan sau, nói ra, chỉ cần lần này có thể còn sống trở về, ta sẽ để cho Vu Công cho thêm ngươi chuẩn bị mấy quả. Toàn Giáp từ chính mình á phụ trong tay tiếp nhận bồi nguyên huyết đan, để vào trong miệng sau, mắt đỏ gành mắt nói, á phụ, ngươi bảo trọng, ta đi nói đi. Toàn Giáp liền cũng không quay đầu lại, hướng nơi sâu rừng cây chạy như điên. Các loại Toàn Giáp chạy xa sau, Hạ Vân lại tìm đến thủ lĩnh Mặc Giác, nghi ngờ hỏi, những cái kia huyết nhiễm trùng tại sao muốn đuổi theo chúng ta không thả? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác đáp, huyết nhiễm trùng cũng coi là chủng loại bên trong dị loại. Loại này dị trùng, một khi có trùng vương sinh ra, liền sẽ chỉ huy bảy trùng điên cuồng bắt giết nhân tộc, dùng nhân tộc trời sinh mang linh tính, mở ra tự thân linh trí. Chúng ta chỉ có thể trốn, ngàn vạn không thể đem bảy trùng mang ra rừng cây. Nếu không, bảy trùng những nơi đi qua, gặp được nó nhân tộc, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Loại tình huống này một khi phát hiện, nhất định phải lập tức báo cáo Đồ Sơn thị tộc, do Đồ Sơn thị tộc phái ngũ cấp trở lên chiến sĩ, còn có địa vu chi cảnh vu đến giải quyết. Chỉ có bọn hắn mới có thể tại trong trùng triều bảo toàn tự thân, tìm tới trùng vương cũng đem nó giết chết. Thủ lĩnh Mặc Giác đáp án, để Hạ Vân tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nhìn xem hắn, trực tiếp hỏi, chúng ta cần trốn bao lâu mới có cơ hội sống sót? Thủ lĩnh Mặc Giác một mặt nghiêm nghị trả lời, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì chừng 10 ngày. Sớm một chút đi ngủ đi. Nửa đêm, chúng ta liền nên khởi hành, trốn hướng những địa phương khác. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không tiếp tục để ý Hạ Vân, xoay người đi an bài gác đêm chiến sĩ. Mấy ngày liên tiếp buôn ba, dẫn đến mọi mệnh không chịu nổi, Hạ Vân vừa nằm xuống đất, liền bắt đầu nằm ngáy o o. Cùng tháng thượng trung thiên thời, còn chưa tỉnh ngủ Hạ Vân, liền bị người cưỡng ép từ dưới đất kéo, cũng đối với hắn quát, chúng ta cần phải đi. Hạ Vân chỉ có thể cố nén bối rối, đi theo đám người bộ pháp, hướng nơi sâu rừng cây bắt đầu chạy trốn. Trên đường đi, mọi người cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Đói bụng, tiện tay bắt chỉ không lớn dã thu sinh gặm, khát liền uống chút ngược cây. Một mực chạy đến giữa trưa ngày thứ hai, mọi người mới tại thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu xuống, lần nữa tìm được một con sông khác chạy. Mọi người cũng không dám dừng lại bên dưới nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu đốn cây. Khi mọi người chặt đủ cần thiết cây cối, vừa phóng tới trong nước sông, liền thấy xa xa trên ngọn núi, một vòng màu đỏ bắt đầu xuất hiện. Hai phe một đuổi một chạy, giống như hôm qua như thế, tại cái này mênh mông trong rừng, lần nữa bắt đầu trình diễn. Một ngày này, thuận dòng mà chạy lúc, lại có 4 cái thụ thương chiến sĩ bị vĩnh viễn lưu tại trong nước sông. Thời gian trong nháy mắt lại qua 2 ngày, trong đoạn thời gian này, lại có hơn 10 thụ thương chiến sĩ chết tại trên đường chạy trốn. Nhìn xem bên cạnh đồng bạn không ngừng chết đi, đám người tâm tình bị đè nén bắt đầu không ngừng bộc phát, đã có người không muốn nghe từ thủ lĩnh Mặc Giác phân phó, muốn đi cùng bầy trùng liều mạng. Tối hôm đó, nhìn xem cảm xúc bất ổn đám người, thủ lĩnh Mặc Giác cười khổ nói, ta biết mấy ngày nay tất cả mọi người rất vất vả, nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì. Ta tin tưởng Toàn Giáp, hắn nhất định có thể đem tin tức mang về bộ lạc, nói cho Vu Công lão nhân gia ông ta, là sẽ không để cho chúng ta tại trong mảnh rừng núi này tự sinh tự diệt. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, xa xôi trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười quen thuộc. Lão già ta đương nhiên sẽ không nhìn xem các ngươi tự sinh tự diệt. Nghe được thanh âm, hạ bộ lạc đám người lập tức ngẩng đầu, hướng về trong bầu trời đêm đạo thân ảnh quen thuộc kia nhìn lại, trận trận ngạc nhiên tiếng la bắt đầu xuất hiện. Vu Công, là Vu Công tới, Vu Công tới cứu chúng ta. Vu Công cưỡi sơn dương tiểu bạch từ không trung rơi xuống trong đám người. Sau khi rơi xuống đất, Vu Công lập tức từ trên người chính mình túi ra thú bên trong móc ra đại lượng huyết nguyên đan cùng bồi nguyên huyết đan, đưa cho mọi người nói, mọi người mỗi người ăn trước mấy quả, khôi phục một chút huyết khí. Các loại Vu Công phát xong đan dược, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức xông lên phía trước, hỏi, Toàn Giáp đâu? Hắn thế nào? Nghe vậy, Vu Công cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là kiệt lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút thời gian liền có thể khôi phục. Đúng rồi, Hạ Vân đâu? Làm sao không gặp hắn tới lấy đan dược? Gặp Vu Công đang tìm Hạ Vân, đám người liền một bên la lên Hạ Vân danh tự, một bên ở chung quanh hỗ trợ tìm kiếm. Không bao lâu, có người tại một bụi cỏ bên trong phát hiện đang ngủ say Hạ Vân, đem hắn lay tỉnh sau, lúc này mới đối hắn giải thích nói, chớ ngủ, Vu Công tới cứu chúng ta. Nghe được Vu Công hai chữ, Hạ Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại, đứng dậy liền theo người tới hướng Vu Công chạy tới. Chương 256, sắp xuất phát viện binh. Chương 256, sắp xuất phát viện binh. Gặp mặt đằng sau, không đợi Hạ Vân nói cái gì, Vu Công liền dẫn đầu hỏi, có bị thương hay không? Ngươi vừa rồi đi đâu? Hạ Vân lắc đầu, trả lời, ta là không bị thương tích gì. Bất quá lần này săn bắn, bộ lạc chết rất nhiều người, cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Mấy ngày nay không ngừng chạy trốn, ta thực sự quá mệt mỏi, đổ vào trong bụi cỏ liền ngủ mất. Sau khi nói xong, Hạ Vân lại cười cười xấu hổ. Gặp Hạ Vân cái dạng này, Vu Công liền không nói thêm gì, mà là từ chính mình túi ra thú bên trong, móc ra mấy quả huyết nguyên đan, còn có một viên bồi nguyên huyết đan đưa cho hắn nói, mau ăn đi, khôi phục một chút tự thân khí huyết. Chúng ta sau đó còn phải trong rừng ngăn chặn huyết nhuyễn trùng bầy. Mấy ngày ta từ bộ lạc thời điểm rời đi, đã cho Đổ Sơn thị tộc truyền tin. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ đến từ Vu Công trong tay tiếp nhận đan dược sau. Hạ Vân sạc lập ngựa đem trong đó một viên huyết nguyên đan nuốt vào trong bụng, lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm mặt trăng. Mắt thấy sắp lên tới trung thiên mặt trăng, Hạ Vân trong nháy mắt tắt trở về tiếp tục ngủ tâm tư. Hắn biết, sau đó lại nên chạy trốn. Gặp Hạ Vân ăn xong đan dược đằng sau, không trả lại được tiếp tục ngủ, Vu Công hỏi nội, ngươi không phải rất mệt mỏi sao? Làm sao còn không đi ngủ? Nghe vậy, Hạ Vân đưa tay chỉ trong bầu trời đêm mặt trăng, đối với Vu Công nói ra, thời gian nhanh đến, chờ chút, chúng ta liền nên xuất phát. Tiếp tục chạy trốn nhìn Hạ Vân đã làm tốt chuẩn bị dáng vẻ, Vu Công vỗ nhẹ lên đầu của hắn nói, hài tử, trở về ngủ đi. Hết thảy có ta ở đây. Nghe được Vu Công lời nói, Hạ Vân căng cứng thần kinh, trong nháy mắt buông lòng xuống, quay người lần nữa về tới lúc trước hắn nằm trong bụi cỏ. Hạ Vân sau khi đi, Vu Công quay người liền đi tìm thủ lĩnh Mặc Giác. Nhìn xem trên mặt mệt mỏi thủ lĩnh, Vu Công trầm giọng nói, Mặc Giác, buổi sáng ngày mai thống kê một chút thương vong nhân số. Hiện tại hảo hảo đi ngủ một giấc, buổi tối hôm nay ta thay các ngươi gác đêm. Lúc trước thăng thái dương, lần nữa chiếu sáng hạ bộ lạc đám người nghỉ ngơi địa phương lúc, mấy ngày qua, rốt cục ngủ một cái cả đêm các chiến sĩ, bận bịu từ dưới đất bò dậy, nhìn xem đứng sừng sững ở ngoài sơn cốc Vu Công, có người nhất thời tự trách lẩm bẩm, ta thật là đáng chết, có thể nào để Vu Công lão nhân ra ông ta, đến thay chúng ta gác đêm tự trách cũng không chỉ một người, rất nhiều lớn tuổi chiến sĩ đều tại tự trách. Vu Công thấy mọi người đều sau khi tỉnh lại, quay người lập tức đối với thủ lĩnh Mặc Giác nói ra, Mặc Giác, lập tức để cho người ta thống kê một chút, lần này thương vong tất cả chiến sĩ. Ta cần biết cụ thể số lượng, thuận tiện Đồ Sơn thị tộc người đến sau, hướng bọn hắn yêu cầu bồi thường. Đợi Vu Công nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức an bài mấy cái lớn tuổi chiến sĩ, bắt đầu thống kê thương vong nhân số. Đứng tại đám người hậu phương Hạ Vân, nghe được Vu Công lời nói rất là kinh ngạc, gấp hướng cách hắn không xa Toàn Giáp chạy tới. Toàn Giáp, Vu Công lời nói vừa rồi là có ý gì? Chúng ta hạ bộ là người, đi săn thời điểm xuất hiện thương vong, còn có thể tìm Đồ Sơn thị tộc yêu cầu bồi thường. Nhìn Hạ Vân một mặt kinh ngạc bộ dáng, Toàn Giáp lập tức giải thích nói, chúng ta những bộ lạc nhỏ này, mỗi cái bộ lạc thú liệp khu vực đều là phân chia tốt. Đại bộ lạc có đại bộ lạc địa bàn, bộ lạc nhỏ có bộ lạc nhỏ địa bàn. Mỗi cái bộ lạc đều phải tại chính mình thú liệp địa bên trong đi săn, tuyệt đối không thể vi phạm. Liên lấy chúng ta hạ bộ lạc đánh cái so sánh. Tại chúng ta hạ bộ lạc thú liệp địa bên trong, tuyệt đối không thể có ngũ cấp hung thú xuất hiện. Nếu như hạ bộ lạc thú liệp địa bên trong có ngũ cấp hung thú xuất hiện, nhất định phải trước tiên báo cáo Đồ Sơn thị tộc, do bọn hắn phái người đến giải quyết. Đồng thời, cái kia ngũ cấp hung thú tạo thành tổn thất, đều muốn do Đồ Sơn thị tộc đến bồi thường. Cái này chính là từ xưa tới nay lưu lại quy củ, không thể phá, không thể đổi. Lần này, ngươi dù sao cũng nên mình mà đi. Toàn Giáp lời nói, Hạ Vân nghe được trong mặt, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta hiểu được, lại hình như không có minh bạch nhìn thấy Hạ Vân hay là cái hiểu cái không. Toàn Giáp cũng không tiếp tục giải thích một chút, mà là nhìn xem hắn, nói ra, đi, các loại hữu cơ về sau có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta nên đi, cùng những người khác hội hợp. Hạ Vân cùng Toàn Giáp hai người, cùng những người khác tụ hợp sau, đem tự mình biết, cáo chi đến thống kê chiến sĩ. Rất nhanh, thống kê kết quả là đi ra. Nhị cấp chiến sĩ bên trong, chết một cái, bây giờ còn có thương trong người, có 12 cái. Bất quá, bọn hắn sau khi ăn xong Vu Công mang tới đan dược sau, thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhất cấp chiến sĩ bên trong, chết đi có 71 người, người bị thương cũng đã khôi phục. Hạ Vân biết chết rất nhiều người, nhưng hắn không ngờ tới, hơn 700 người đội ngũ, lại có 1/10 chiến sĩ, bởi vì lần này trùng chiếu chết đi. Biết được kết quả, Vu Công cùng thủ lĩnh hai người, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều bi thương biểu lộ, mà là nhìn xem đám người, cùng kêu lên nói ra, người chết đã chết rồi, người sống, vì bộ lạc, vì truyền thừa. Ra không đợi Vu Công cùng thủ lĩnh hai người nói hết lời, liền có người chỉ vào xa xa trên đỉnh núi, vệ tiêu cực tốc phun trào màu đỏ thủy triều, lo lắng hô lớn, trùng, trùng. Trùng chiêu tới nghe được có người hô trùng chiều tới, nguyên bản còn tại rong rạc nói chuyện Vu Công cùng thủ lĩnh hai người, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn phía xa xa ngọn núi. Nhanh, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người, nóng nảy hô. Đám người vội vàng cầm cẩn thận đồ vật của mình, đi theo thủ lĩnh Mặc Giác, hướng về xa xa rừng cây, bắt đầu chạy trốn. Trái lại Vu Công, hắn liền nhẹ nhõm nhiều, cưỡi sơn dương tiểu bạch bay ở không trung, ngược lại hướng trùng chiều bay đi. Nhìn thấy Vu Công thế mà hướng trùng chiều bay đi, Hạ Vân dưới tình thế cấp bách, liền muốn lớn tiếng kêu cứu, có thể bị đi theo bên cạnh hắn Toàn Giáp ngăn lại. Nhìn xem mặt lộ háo sắc Hạ Vân, Toàn Giáp đội vàng nói, chớ để ý, Vu Công lão nhân ra ông ta, ngay tại cho chúng ta tranh thủ thời gian, chờ chúng ta trốn xa, hắn tự nhiên sẽ cùng lên đến nói đi. Toàn Giáp liền lôi kéo Hạ Vân, đi theo đội ngũ tiếp tục chạy trốn. ngay tại hạ bộ lạc đám người vội vàng tiếp tục chạy trốn lúc, xa xôi mê vụ triều trạch bên ngoài, một chỗ màu đen trên tường đá, cả người khoác màu đen da thú cao lớn chiến sĩ, nắm trong tay ở trùng, vội vàng hướng xa xa đổ sơn yêu yêu chạy tới. Điện hạ, hạ bộ lạc gửi thư, nói là bọn hắn thú liệp địa bên trong có huyết nhuyễn trùng vương hiện thế, đã tạo thành rất lớn thương vong, bọn hắn hiện đã phát ra khẩn cấp cầu cứu. Nói, chiến sĩ kia liền đem trong tay ẩn trùng đưa cho Đồ Sơn Yêu Yêu. Đem ẩn trùng đặt ở chính mình bên thai một phen lắng nghe sau, Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn xem trước người chiến sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức dẫn người đi xử lý một chút. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, giữ vững đoạn tường thành này, nếu như có mê vụ triều trạch bên trong hung thú, từ đoạn tường thành này vượt qua mà qua, biết cái gì hậu quả, chính ngươi rõ ràng. Hiện tại, lập tức truyền tin trưởng lão hội, phái một vị trưởng lão đến trấn thủ. Cùng trước người chiến sĩ giao phó xong sau, Đồ Sơn Yêu Yêu lại đối xa xa một bóng người hô, Bạch Hạc, điều mấy cái lục cấp chiến sĩ, theo ta đi một chuyến.